Võ Lâm thế lực bảng so với thần tưởng tượng còn cường đại hơn. Lấy hiện tại Bất Lương Nhân tình huống, đã không cách nào vào bảng. Bất Lương Soái Viên Thiên Cương xin lỗi nói: "Viên sư miễn lễ, đây cũng là chấm quá mức chắc hẳn phải vậy. Không nghĩ tới, đệ thất danh liền kinh khủng như vậy kế tiếp bảng danh sách chắc chắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Võ Lâm thế lực thực sự đáng sợ như thế. Một thế lực lại có địch nổi hoàng triều lực lượng." Lý Thế Dân cũng có chút chần chờ. Thật sự là trên bảng danh sách thế lực thật là quá kinh khủng. Hôm nay đại đường vẫn chỉ là mới lập, Lý Thế Dân còn không có đạt được không nhìn toàn bộ, được xưng là thiên khả hãn trình độ. Đại đường càng không chân chính hưng thịnh, tự nhiên sức mạnh sẽ không như vậy đủ. Bệ hạ, võ lâm thế lực trung quy chỉ là võ lâm thế lực mà thôi. Ở hoàng triều lực lượng dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần bệ hạ có lòng tin, thần nguyện phụ tá, tương lai thần phục ta đại đường lục địa thần tiên, tuyệt đối càng ngày sẽ càng nhiều. Võ lâm thế lực thì như thế nào? Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, hết thảy cũng phải thần phục, bằng không ban tiêu diệt. Viên Thiên Cương lập tức cổ động nói. Đại đường không chỉ là Lý Thế Dân căn bản, cũng là hắn nhiều năm qua tâm huyết. Tự nhiên hy vọng nó càng ngày càng khỏe đại. Viên sư nói không sai, chỉ cần chấm không ngừng lớn mạnh đại đường, sớm muộn cũng có một ngày, đại đường chắc chắn sẽ thống nhất Cửu Châu. Chính là võ lâm thế lực, ở chấm trước mặt, có bao nhiêu, liền diệt bao nhiêu. Lý Thế Dân hào tình vạn trượng. Một lần nữa đối với tương lai triển khai hy vọng. Chương 78, tên thứ 6, trong lòng nữ thần. Đại Hán cảnh nội. Thiên môn tổ chức nơi dùng chân. Khi thầy U Minh Thành Dương Nghiệt dĩ nhiên lên bảng phía sau, Đế Thích Thiên trong cơn giận dữ, Lạc Tiên, U Minh Thành Dương Nghiệt vì sao còn chưa chết? Ngươi mấy ngày này là làm ăn cái gì không biết? Không nghĩ tới, cái kia Đại Minh Hoàng hậu Võ Chiếu dĩ nhiên là U Minh Thành truyền nhân, tuyệt không thể để cho nàng tiếp tục sống. Nhất định phải đem U Minh Thành triệt để trừ bỏ. Nhìn về phía Lạc Tiên ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Nếu như đi qua, Lạc Tiên sớm đã sợ lạnh run, cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ, nàng đã không phải chân chính nàng. An Chu Hậu Chiếu chủ tớ đan, từ sâu trong linh hồn liền sẽ không làm bất cứ thương tổn gì đến Chu Hậu Chiếu chuyện. Tự nhiên, Hoàng hậu Võ Chiếu cũng ở nàng bảo hộ trong phạm vi, cũng sẽ không nói ra chân chính cặn kẽ tình báo. Trong đầu cấp tốc tự hỏi, rất nhanh liền có chủ ý. Khởi bẩm chủ nhân, U Minh Thành uy hiếp lớn nhất cũng không phải Võ Chiếu, ngược lại là hai vị kia thái thượng trưởng lão. Bọn họ sở hữu thần thoại giai tu vi, nếu không phải nhanh chóng trừ bỏ, uy hiếp của bọn hắn càng ngày sẽ càng lớn. Thuộc hạ chỉ là thiên nhân giai, không phải là đối thủ của bọn họ. Phía trước, Băng Hoàng cũng là ở chết trong tay bọn hắn. Chủ nhân cần phái mạnh hơn người giải quyết bọn họ mới được. Không bằng liền phái trước đây phản bội U Minh Thành mấy người kia, nói vậy bọn họ cũng vô thì vô khắc không nghĩ tiêu diệt U Minh Thành. Lạc Tiên trước tiên đem Chu Hậu Chiếu giết người hát qua, quăng U Minh Thành hai vị thần thoại giai trên người. Thậm chí, ý đồ làm cho U Minh Thành kẻ phản bội tự mình xuất thủ. Nếu như kẻ phản bội chết ở bên ngoài, vô luận là đối với Chu Hậu Chiếu, hay là đối với chính cô ta, trăm lợi mà không có một hại. Đế Thích Thiên cũng sẽ thiếu mấy cái trung thực tay sai. Thú vị, thú vị, làm cho U Minh Thành người một nhà liều mạng tranh đấu, chúng ta làm bảo vệ bên trên xem. Cái chủ ý này không sai. Đế Thích Thiên vốn là tự xưng là thần cao cao tại thượng. Lấy đùa bỡn nhân tính làm vui. Làm cho U Minh Thành trung thần cùng phản nghịch tàn sát lẫn nhau, đây tuyệt đối là một hồi có ý tứ đại hí. Chờ, các loại, trận này đại hí sau khi kết thúc, hắn lại tự mình lên sân khấu, làm sao cùng tổng kết. Chẳng phải đẹp thay. Nhất thời, Đế Thích Thiên đổi giận thành vui. Lập tức sắp xếp người đi. U Minh Thành ở địa phương nào, ngươi hẳn biết chứ. Lạc Tiên túi đầu cung kính nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ cái này liền an bài. Bất quá, mặc dù Đế Thích Thiên cũng không biết chút nào, Lạc Tiên nhếch miệng lên một vệ độ cung. Nàng muốn từng bước trừ Đế Thích Thiên cánh chim. Nếu như mưu hoa thỏa đáng, Đế Thích Thiên cũng chưa chắc không thể diệt trừ. Nếu như nàng của thừa ban đầu, tự nhiên không có can đảm này. Nhưng bây giờ, đối với Chu Hậu Chiếu trung thành sớm đã thay thế trong lòng đối với Đế Thích Thiên sợ hãi. Chuyện gì, nàng làm không được. Đại Minh, Võ Lâm, có cái này dạng một chỗ siêu cấp đại thế lực, ở trên giang hồ danh tiếng hiển hách, thực lực mạnh mẽ, rồi lại không phải kỳ tạ nhúng tay giang hồ việc, chỉ là quản lý cùng với chính mình mảnh đất nhỏ, không đi trêu chọc thế lực khác, nhưng thế lực khác cũng không có thể trêu chọc nó. Giả sử chọc phải nó, hôm sau cũng sẽ bị thần bí hủy diệt. Lâu này, cái thế lực này liền rốt cuộc không ai dám kinh thường, dám tùy ý khi dễ. Chính là ở vào Đại Minh Tây Bộ Võ Lâm siêu cấp thế lực. Ngự Kiếm Sơn Trang. Khởi bẩm trang chủ, đêm qua sở hữu Xâm Lấn Sơn Trang người đã toàn bộ giải quyết. Bất quá, những người này dường như tất cả đều là tử sĩ, đang bị nắm đến trong nháy mắt, bọn họ liền tự động uống thuốc độc, tự sát thân vong. Chúng ta muốn từ bọn họ trong miệng tìm hiểu tình báo, đã muộn. Sơn Trang thống lĩnh hộ vệ đi vào đại sảnh, hướng Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ cung kính bẩm báo. Thiết Phong, ngươi đối với giang hồ hiểu tương đối sâu, có biết hay không bọn họ là thế lực kia người? Doãn Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thống lĩnh hộ vệ, hỏi: "Trang chủ, muốn cho ngươi thất vọng rồi, những người này trên người không có chút nào đặc thù ấn ký, căn bản không thể nào tra được. Rất rõ ràng, ở lẻn vào sơn trang trước, sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ." Thiết Phong lắc đầu. "Đã như vậy, xuống phía dưới tiếp tục điều tra. Mục đích của những người này rốt cuộc là cái gì, không phải biết rõ ràng, sớm muộn gì cũng là một cái thai hoàng ẩm." "Là, trang chủ." Nhìn lấy rời đi thống lĩnh hộ vệ, Doãn Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp. "Nhị thúc, đây là ngươi đang âm thầm thăm dò ta sao? Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp cường thế hỏi, tại sao muốn quanh co lòng vòng? Doãn Thiên Tuyết trong lòng lập tức hoài nghi bắt đầu thần bí nhị thuốc Doãn Trọng. Thậm chí, nàng nghiêm trọng hoài nghi, trước đây phụ thân Doãn Hạo cùng đại ca Doãn Thiên Kỳ đột nhiên trọng thương hôn mê, cũng là bởi vì nhị thuốc nếu không phải nàng còn có chút thực lực, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lấy thực lực của hắn, muốn giết phụ thân, đại ca cùng nàng chính mình, dễ dàng. Như bây giờ làm cho phụ thân và đại ca nửa chết nửa sống, chính cô ta cũng là mỗi ngày chờ đợi lo lắng, để cho nàng càng thêm phẫn nộ. Ta có cần hay không hướng người kia cầu cứu? Doãn Thiên Tuyết từ cái cổ gian móc ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, ngưng thần nhìn, như có điều suy nghĩ. Sắc mặt quấn quýt không ngớt. Không được, ở không có biết rõ ràng nhị thuốc chân chính lực trước, tuyệt đối không thể làm phiền hà hắn. Bằng không, không chỉ có hắn biết bị thương tổn, thậm chí biết liên lụy đến vô số dân chúng vô tội. Cuối cùng, Doãn Thiên Tuyết vẫn lắc đầu một cái, bác bỏ cái này mê người ý tưởng. Cẩn thận đem ngọc bội một lần nữa để vào trong cổ áo. Hợp tác với đồng bác cũng không được, những người này thân phận thần bí, một phần vạn tâm hoài bất quý, Ngự Kiếm Sơn trang từ trên xuống dưới, mấy trăm miệng tất nhiên khó giữ được tánh mạng. Liên tại Doãn Thiên Tuyết vạn phần quấn quýt thời gian, trên bầu trời, võ lâm thế lực bảng tên thứ 6 bắt đầu hiện lên. Doãn Thiên Tuyết yên lặng nhìn lại. Bất quá, nàng cũng không quá mức lưu ý. Nàng tuy là bởi vì người đó nguyên nhân, trị tổn thương, thậm chí có một thân tu vi cường đại, càng thu được năng lực tự vệ. Nhưng muốn làm cho Ngự Kiếm Sơn trang leo lên võ lâm thế lực bảng, vẫn là có nhiều không đủ. Cùng Tuyết Nguyệt Thành, Thiên Cơ các những thứ này thế lực lớn so sánh với, còn kém rất xa. Từng hàng tự thể một nổi lên. Võ lâm thế lực bảng tên thứ 6. Ngự Kiếm Sơn trang. Thế lực chi chủ, Doãn Thiên Tuyết. Cảnh giới, lục địa thần tiên cảnh tiên nhân giai. Thế lực cường giả số lượng, lục địa thần tiên cảnh thần ma giai một người, đại tông sư một người, tông sư 10 người ở trên, tiên thiên võ giả không đưa vào bên trong. Thế lực nhân số, nhiều hơn 100 người. Thường cho, thiên cấp hạ phẩm bảo vật, huyết mạch phản cổ đan, sau khi dùng có thể nhường cho trong cơ thể huyết mạch lực lượng phản cổ, tư chất tiên phú tăng lên trên diện rộng. Một tháng sau, công bố võ lâm thế lực bảng đệ nhất danh đến hạng năm, bảng danh sách tên thứ 6 công bố phía sau. Không có quá bao lâu thời gian, trên bầu trời kim bảng tùy theo khép lại, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Chứng kiến trên bảng danh sách tên, Doãn Thiên Tuyết cả người nhất thời kinh ngạc. Ngự Kiếm Sơn trang dĩ nhiên là thế lực bảng tên thứ 6. Tại sao có thể như vậy? Nàng đúng là thiên nhân tu vi không giả, nhưng chỉ bằng điểm này, căn bản không khả năng trúng cử. Được rồi, lục địa thần tiên cảnh thần ma giai, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong vẫn còn có nhân vật khủng bố như vậy. Nàng làm sao không biết? Tuyệt đối là bởi vì hắn. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh phù hiện ở trong đầu. Nhị Thúc Doãn Trọng. Đối với thần bí Nhị Thúc, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Biết Nhị Thúc thực lực cường đại, mặc dù là thiên nhân cảnh giới nàng, đối với Nhị Thúc cũng là vô cùng kiêng kỵ. Có thể làm sao nghĩ cũng không ra, hắn dĩ nhiên là thần ma giai. Cái này liền đáng sợ. Đây chính là so với thần thoại giai, còn muốn cường đại tồn tại. Có lẽ nàng như vậy thiên nhân giai, ở Nhị Thúc trong mắt, cùng con kiến hôi cũng không phân biệt ta. Vì sao? Doãn Thiên Tuyết trăm mối không lời giải. Hiện tại, nghi ngờ trong lòng ngược lại càng ngày càng nhiều. Chỉ tiếc phụ thân Doãn Hạo cùng đại ca Doãn Thiên Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng ngay cả một thương lượng người đều không có. Được rồi. Huyết mạch phản cổ đan. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trong tay tiên cấp hạ phẩm bảo vật, không do dự, Doãn Thiên Tuyết ăn một miếng xuống phía dưới. Vào miệng tan đi. Bất quá một hơi thở sau đó, Doãn Thiên Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi trào, dường như muốn triệt để bốc cháy lên. Nàng ngược lại không có bao nhiêu cảm giác đau đớn, chỉ là có loại phao ôn tuyền cảm giác. Đầu não thập phần thanh tỉnh. Đồng thời, có cổ xa lạ lực lượng từ trong cơ thể nộ giác tỉnh. Vô luận là ngũ giác, vẫn là thể chất, phản phất biến đến vô cùng cường đại đứng lên. Thậm chí, trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển tốc độ cũng sắp hơn 10 lần. Trong chỗ u minh tu luyện bình cảnh, phản phất hoàn toàn biến mất một dạng. Chiến lực tăng lên trên diện rộng. Một luồng khí chất đặc biệt tản ra. Cả người phản phất đã trải qua chất thuế biến một dạng. Coi như trước đây tấn cấp lục địa thần tiên cảnh, cũng không cho nàng mang đến thần kỳ như vậy biến hóa. Ừ. Vào thời khắc này, nàng cảm nhận được một cỗ huyết mạch dẫn dắt. Cái hướng kia là nhị thuốc Doãn Trọng mật thất dưới đất chỗ phương hướng. Vì sao huyết mạch dẫn dắt mãnh liệt như vậy? Huyết mạch phản cổ đan đến tột cùng cho nàng mang đến cái dạng gì hiệu quả? Cùng lúc đó, khoảng cách Ngự Kiếm Sơn trang ngoài mười mấy dặm một tòa cự đại bị thua trang viên. Đã từng, nơi này có một cái thập phần vang dội tên, Long Trạch Sơn trang. Ở trên giang hồ có cực kỳ vang dội danh tiếng. Đáng tiếc sau lại, trong một đêm, toàn bộ bị thế lực thần bí tiêu diệt. Hiện nay, nơi đây rốt cuộc lại có sống người hoạt động dấu hiệu. Đại ca, mau nhìn, là Ngự Kiếm Sơn trang lên bảng, hơn nữa còn là tên thứ 6, là Doãn Thiên Tuyết. Một cái vừa nhìn liền biết có chút đơn thuần thẳng thắn thanh niên chỉ vào trên bầu trời bảng danh sách, kinh hỉ hét lớn. Nhị đệ, bình tĩnh chớ nóng. Ngươi như thế vui vẻ làm cái gì? Ngươi sẽ không lên lần vừa mới gặp mặt, sẽ thích cái này Doãn trang chủ chứ? Người nữ nhân này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tuổi còn trẻ thì đạt đến lục địa thần tiên cảnh, nhưng lại ngồi lên trang chủ vị trí, rõ ràng có đại bí mật. Hơn nữa, trước một đời trang chủ Doãn Hạo, cùng nàng đại ca Doãn Thiên Kỳ đột nhiên trọng thương hôn mê, trong đó thập phần khả nghi. Bên cạnh một cái tướng mạo tuấn lãng, phần trăm thật thanh niên hơi chút lớn một chút nam tử, mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói: "Đại ca, ý của ngươi là, cái kia Doãn Thiên Tuyết vì ngồi lên Ngự Kiếm Sơn trang chủ vị trí, trọng thương phụ huynh?" "Không có khả năng, Doãn Thiên Tuyết xinh đẹp như vậy, nhất định tâm địa thiện lương, không có khả năng làm ra loại này chuyện nhân thần cậu phẫn. Ta không tin là nàng làm. Tuy là đệ một lần gặp mặt, đồng chiến chẳng biết tại sao liền thật sâu thích người nữ nhân này. Đáng tiếc, rất rõ ràng đối phương đối với hắn và đại ca đồng bác thập phần đề phòng, điều này làm cho trong lòng hắn thật không dễ chịu. Đại ca đồng bác nói Doãn Thiên Tuyết không đơn giản, hắn cũng thừa nhận, nhưng hoài nghi nàng vì quyền lợi ý đồ sát hại phụ huynh, hắn cũng không tin. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, không thể nào lại có được một viên như vậy ác độc dụng tâm. Nhị đệ, ta cũng chỉ là hoài nghi, có lẽ là ta hoài nghi sai rồi đâu. Bất quá, chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi, chúng ta trải qua tỉ mỉ bài tra, toàn bộ hoài nghi mục tiêu chính là Ngự Kiếm Sơn Trang. Rất khó nói cùng vị này Doãn Trang chủ không thoát được quan hệ. Trừ cái này vị Doãn Trang chủ, còn có một loại khả năng, chính là nút trong bóng tối cái vị kia thần ma dài cường giả. Làm sao cũng không nghĩ đến, nho nhỏ Ngự Kiếm Sơn Trang, vẫn còn có nhân vật khủng bố như vậy. Phòng trưng cũng chính là sự hiện hữu của hắn, mới có thể làm cho Ngự Kiếm Sơn Trang cường thế đăng bảng tên thứ 6 hoặc. Đồng chiến song trong mắt lóe lên trước này chưa có thận trọng. Bọn họ nếu là đối đầu vị này thần ma giai cường giả, khả năng không phải là đối thủ. Sau đó nhất định phải cẩn thận hơn. Hắn thụ thương hoặc chết rồi, ngược lại không có gì có thể nhị đệ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hắn chính là đồng thị nhất tộc người thừa kế tương lai, trách nhiệm trọng đại. Chương 79, Giang Ngọc Kiến thủy biến, thái sư mục đích. Ngự Kiếm Sơn Trang cho hấp thụ ánh sáng, nhất là thần ma giai xuất hiện, càng là kinh hãi sở hữu Cựu Châu người. Lục địa thần tiên cảnh tiên nhân giai đã Cựu Châu võ giả ngưỡng vọng tồn tại. Thần thoại giai đã ít lại càng ít. Thật không nghĩ đến, còn không có chấn định bao lâu, càng kinh khủng hơn thần ma giai in vào thế gian tầm mắt. Hơn nữa các đại hoàng triều hoàng đế rất là hoảng sợ. Đại Tần hoàng cung, Doanh Chính ngồi trên long ỷ bên trên, sắc mặt thay đổi liên tục, phẫn nộ lo lắng, hoảng sợ. Cuối cùng, ngược lại thở dài một tiếng. Bệ hạ, không cần quá mức lo lắng thần ma giai hiện thế. Ở trong lòng bọn họ, thế tục quyền lực phú quý sớm đã không vào bọn họ nhãn. Trong lòng duy nhất để ý chính là thực lực. Chỉ cần chúng ta không cùng là địch, bọn họ cũng chỉ sẽ đem bọn ta trở thành người qua đường. Hắc Băng Đài thủ lĩnh lập tức khuyên nhủ, nếu như thần thoại giai, Hắc Băng Đài chí ít còn có hy vọng đối phó. Có thể thần ma giai đã là mặt khác một cái tầng thứ. Trừ phi lợi dụng một quốc gia chi quốc lực cùng đối phương đổ máu, có lẽ có như vậy một tia cơ hội làm thương nặng đối phương. Nhưng nếu là đối phương muốn chạy, hoàng triều mặc dù muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Thái Khanh, ta Đại Tần có thể hay không tiêu hao một chút đền bù, cùng thần ma giai giao hảo, thậm chí xin bọn họ làm hoàng triều khách khanh. Doanh Chính vẫn là không cam lòng, hắn cảm thấy thần ma giai tồn tại khiến cho hắn phi thường không có cảm giác an toàn, coi như không thể nhận phục cũng có thể chuyển thành lẫn nhau hợp tác. Rất khó, ở không hiểu rõ đến đối phương ý tưởng chân thật trước, tốt nhất vẫn là bảo thủ điểm, bằng không rất có thể sẽ bị đối phương để mắt tới. Tốt hay xấu, tất cả đối phương một ý niệm. Bệ hạ, ngài cũng không hy vọng Đại Tần thời khắc xem sắc mặt của đối phương hành sự chứ? Hắc Băng Đài thủ lĩnh nói có chút trực tiếp, làm cho Doanh Chính sắc mặt thập phần khó coi. Võ Lâm thế lực bảng tên thứ 6, liền ra phát hiện thần ma giai. Nói vậy kế tiếp top 5, biết càng đáng sợ hơn. Cựu Châu thế giới, thần ma giai lại còn nhiều như vậy. Một phần vạn trong đó một vị thần ma giai gia nhập vào một phương hoàng triều, như vậy Cựu Châu cân bằng chẳng phải là muốn hoàn toàn bị đánh vỡ. Thầm nghĩ nơi đây, Doanh Chính không khỏi có chút thống hận bắt đầu Cựu Châu kim bảng. Từ kim bảng hiện thế phía sau, Đại Tần dường như không có thu được chút nào chỗ tốt, ngược lại phiền phức càng ngày càng nhiều. Trái lại Đại Minh hoàng triều, tuy là bận rộn, lại có thể thu được không ít chỗ tốt. Ngự Kiếm Sơn Trang thần ma giai, chúng ta Đại Tần không cần nhúng tay. Hắn thân ở Đại Minh hoàng triều cảnh nội, hãy để cho Chu Hậu Chiếu đi quan tâm a. Từ Võ Lâm thế lực 623 bảng hiện thế tới nay, Đại Minh hoàng triều thật đúng là đủ náo nhiệt. Đã là chuyện tốt, cũng treo hỏng việc. Thì nhìn Chu Hậu Chiếu có bản lĩnh hay không, tiếp được phần đại lễ này. Vô luận Tuyết Nguyệt Thành, vẫn là Ngự Kiếm Sơn Trang, hơi không cẩn thận, sẽ làm nổ toàn bộ Đại Minh. Thái Khanh, ngươi phái thêm những người này đi trước Đại Minh cảnh nội, hiếm có một lần tốt cơ hội, không phải âm thầm thôi động một cái, sao được? Bất quá, không muốn bại lộ Đại Tần nội tình. Doanh Chính trong lòng bóng bẩy, đối với Đại Minh cái này giữ tại địch nhân càng phát kiêng kỵ, thậm chí chuẩn bị ở sau lưng đục nước béo cỏ. Nếu có thể thu được nhiều chỗ tốt hơn, cái kia không thể tốt hơn. Bệ hạ yên tâm, thần sớm đã làm an bài. Tuyết Nguyệt Thành việc hết sức căng thẳng, cái này một lần ở sau lưng gây sự, ngoại trừ ta Đại Tấu, Đại Tùy cùng Đại Đường cũng tham dự trong đó, thậm chí liên Đại Hán thám tử cũng không có thiếu. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, không chỉ có là vì Vạn Kiếm Đồ, càng nhiều hơn chính là nhằm vào Đại Minh triều đình. Doanh Chính chân mày cau lại, để cho bọn họ xung phong, bất quá chính sự chớ quên. Là, thần hiểu rõ. Đại Hán hoàng cung, một chỗ tư nhân thiết nhà giam. A a a a a. Giang Ngọc Yến, ngươi cái này yêu phi, sớm muộn gì chết không yên lành. Nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trong nhà giam. Sau một khắc, nhất thời an tĩnh lại. Ha ha ha, tốt, cái này thôn linh quyết thật đúng là không có khiến người ta thất vọng. Thời gian ngắn ngủi, bổn cung tu vi dĩ nhiên tiến bộ như vậy. Giang Ngọc Yến vẻ mặt cuồng thái cười lên ha ha a. Quanh thân tản ra từng cổ một ngoan lệ tàn nhẫn khí tức. Chúc mừng Ngọc Phi nương nương, đột phá tới đại tông sư cảnh, tương lai lục địa thần tiên cảnh khả kỳ. Bên cạnh Câu Lũ lão giả thấy thế, nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt. Sau đó tiến lên, rồi trá chúc mừng. Còn càng đa tạ ngươi tặng cho bổn cung bản này thôn linh quyết. Bằng không, bổn cung cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở thành võ đạo đại tông sư. Thôn linh quyết quả nhiên bất phàm, không có khiến người ta thất vọng. Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ một tia kích động, liền đối lao giả lưng còn thái độ cũng hiền lành rất nhiều. Hết thảy đều là Ngọc Phi nương nương thiên phú kinh người, ta cũng là vừa lúc mà gặp mà thôi. Giang Ngọc Yến mỉm cười gật đầu, cũng không có phản bác. Đúng rồi, cái này một lần tuyết nguyệt thành việc, chúng ta Đại Hán cần nhúng tay sao? Ngọc Phi nương nương thấy thế nào? Tự nhiên muốn phái người đi, Đại Hán nói như thế nào cũng là Cửu Châu đỉnh cấp hoàng triều một trong, làm sao có thể vắng họp? Lần này ngươi phái người đi trước, bổn cung muốn bức kia vạn kiếm đồ. Có nó, không bao lâu, bổn cung dưới trướng thực lực biết lần nữa để thăng mấy lần. Trong khoảng thời gian này, ở lão giả lưng còn trợ giúp dưới, Giang Ngọc Yến cắn nuốt vô số võ đạo cường giả công lực. Ngay từ đầu là tiên thiên, sau đó là võ đạo tông sư. Bây giờ, võ đạo đại tông sư cũng bị nàng cắn nuốt không thua kém năm người. Mà Giang Ngọc Yến xứng đáng thiên phú chắc tuyệt người. Dĩ nhiên gắng gượng ở hơn một tháng trong thời gian, cường thế đột phá mặc dù chịu dằn vặt không ít, nhưng vô luận khí thế, vẫn là tâm trí, trong khoảng thời gian này, bạo phát thức mạnh thêm. Liền câu lũ lão giả đang đối mặt nàng lúc, chẳng biết tại sao, đều muốn sinh lòng nguy cơ. Liền thái độ, cũng so với một tháng trước, tốt hơn không ít. Hơn nữa Giang Ngọc Yến xem ánh mắt của hắn, tuy là hiền lành rất nhiều, nhưng thường xuyên làm cho hắn sợn tóc gáy. Thậm chí, câu lũ lão giả mơ hồ có chút hối hận, dường như thật nuôi dưỡng một cái quái vật đi ra. Mấu chốt nhất là, hướng lũ lão giả đã tự cho là chính mình không phải người tốt, là một cái mười đủ mười ác nhân. Có thể cùng bây giờ Giang Ngọc Yến so sánh với, Liên Tiểu Vu thấy đại vu, có lẽ bởi vì thôn linh quyết nguyên nhân, tàn nhẫn khát máu trình độ, nghe rợn cả người. Vì để thăng tự thân thiên phú và tư chất, Giang Ngọc Yến sớm đã không thỏa mãn lão giả lưng còng chộp tới con ngồi. Thậm chí, nói lý ra cũng lớn tứ động tác. Nhất là đại hán triều đình bên trong, rất nhiều thế gia môn thiệt, triều đình quan viên con nối dòng, có thể nói là gặp xui xẻo. Mỗi người thành Giang Ngọc Yến trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng, thậm chí làm cho đại hán trong thành Lạc Dương là lòng người bàng hoàng. Có thể tại Giang Ngọc Yến trong mắt, lại chút nào lơ đễnh, ngược lại nhạc thai trong đó. Có thể nói, ở lão giả lưng còn nửa bức bách, nửa dụ dỗ dưới, Giang Ngọc Yến đã lớn lên thành so với nguyên bản lúc, còn nhân vật đáng sợ. Ngầm, ở lão giả lưng còn không biết chuyện dưới tình huống, Giang Ngọc Yến thậm chí thu phục một chỉ thuộc về nàng chính mình lực lượng về sau, này cổ lực nhất càng ngày sẽ càng lớn. Trừ phi câu lũ lão giả phát hiện, bằng không, sớm muộn gì muốn nếm thử bị Giang Ngọc Yến cắn trả tư vị. Toàn bộ cần tuân Ngọc Phi nương nương phân phó. Tốt lắm, ngươi lui ra đi, bổn cung muốn vững chắc một cái đại tông sư cảnh giới. Chút bất chi bất giác, Giang Ngọc Yến khí thế bắt đầu nằm ở vị trí chủ đạo. Nhìn lấy hướng lũ lão giả thối lui thân ảnh, Giang Ngọc Yến mỉm cười khuôn mặt nhất thời băng lãnh xuống tới. Trong ánh mắt tràn đầy ác độc hàn quang, sát ý trong lòng lại cũng khó có thể ngăn chặn. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn cho cái này lao ra hoãn đếm thử muốn sống không được tư vị. Trước đây, hướng lũ lao giả rót cho nàng dùng độc dược, sớm bị thôn linh quyết triệt để thôn phệ. Đối nàng không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể Giang Ngọc Yến vẫn là làm bộ mỗi ngày bị độc dược hành hạ dáng vẻ. Vì chính là mất cảm giác lao giả lưng quòng. Rất nhiều mất trí sự tình, bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Liền thôn linh quyết bên trong sai lầm chỗ, cũng ở nàng cường đại thiên phú dưới tìm ra, cũng ban bù đắp, hoàn thiện. Bây giờ nàng tu luyện thôn linh quyết, so với lúc đó đưa cho ACB nàng lúc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà tất cả đây hết thảy, câu lũ lao giả lại nhưng bị chẳng hay biết gì. Thậm chí, liền lao giả lưng còn tọa hạ không ít thân tín, cũng một chút xíu bị Giang Ngọc Yến mặc dù chế tính thu nhãn. Hiện nay, Giang Ngọc Yến còn chưa có giải quyết câu lầu lao giả, không phải là bởi vì nàng làm không được, mà là lao giả lưng còn giá trị lợi dụng còn không có bị triệt để echo. Hướng lũ lao giả phía sau còn có càng cường thế lực. Giang Ngọc Yến cũng một mực tại hỏi thăm phương này thế lực rốt cuộc là ngại gì thần thánh. Có lẽ nàng có thể thay thế lao giả lưng còn ở nơi này phe thế lực bên trong vị trí. Bất quá, thực lực còn chưa đủ. Đợi nàng sở hữu lục địa thần tiên cảnh chiến lực phía sau, nàng biết triệt để bạo phát. Đại Hán triều đình cũng cần mau sớm trưởng khống trong tay. Vô cùng dạ tâm, xông lên đầu. Về sau, nàng muốn thế gian không có người nào có thể khi dễ nàng. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ma ngăn cản giết ma. Phàm là đối địch với nàng, nàng đem sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Người đến. Một tiếng quát nhẹ, một đạo thân ảnh màu đen từ bên tường trong mật thất đi ra, cung kính quỳ rạp xuống đất. Bản quan phân phó ngươi làm sự tình, như thế nào? Chủ nhân, đệ chủ nhân phân lúc, thuộc hạ đã bắt được 100 tên tư chất phi phàm trẻ nhỏ, bây giờ đều bị nhốt tại số 9 trong mật thất. Giang Ngọc Yến thỏa mãn gật đầu, các ngươi không có bị cha mẹ của bọn họ phát hiện chứ? Chủ nhân yên tâm, sở hữu làm việc người đều là tử sĩ, chỉ cần bị bắt, đều sẽ trước tiên uống thuốc độc tự sát. Không ai có thể tra được nơi đây. Tốt, việc này ngươi làm khá lắm, tiếp tục bắt, thẳng đến bổn cung kêu ngừng mới thôi. Đi, xuất phát số 9 mật thất. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở trong phòng. Thẳng đến sau một tiếng, Giang Ngọc Yến mới vừa rồi đẩy mặt hồng quang từ số 9 trong mật thất đi ra. Thôn linh quyết quả nhiên ghê gớm, cắn nuốt những máu thịt kia, ta cảm giác ta tư chất lại tăng lên. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, tương lai lục địa thần tiên cảnh căn bản ngăn không được ta. Thiên nhân giai, thần thoại giai, thần ma giai, những thứ này đều là ta mục tiêu. Ta muốn làm Cửu Châu đệ nhất nhân, ta muốn thống nhất toàn bộ Cửu Châu. Giang Ngọc Yến ngữ khí kiên định, trong ánh mắt chớp nhất, phảng phất đã thâm nhập cốt tủy, linh hồn. Võ Lâm thế lực bảng. Hành, tương lai Cửu Châu sở hữu thế lực đều muốn là của nàng dưới trướng. bất luận cái gì không đầu hàng đều muốn ban tiêu diệt. Bây giờ Giang Ngọc Yến ma đầu chỉ số so với Cửu Châu các loại nổi danh ma đầu cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đại Tùy Hoàng Cung, Bảo Văn Thái Sư, bản quan chắc là sẽ không tham gia chuyện này. Có một số việc bản quan có thể làm, nhưng có một số việc bản quan không thể làm. Đại Tùy Hoàng Đế là bệ hạ, hắn mới là cái kia chân chính ra lệnh người. Hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương vẻ mặt phòng bị nhìn lấy trước mặt Chữ Văn Thác. Đối với cái này cái vô địch thiên hạ, Vũ Văn Thái Sư Vũ Văn Thác, Tiêu Mỹ Nương không dám có chút khinh thường. Vô luận là thực lực, vẫn là chí mưu, toàn bộ Đại Tùy đều không có mấy người có thể sánh được. Vô duyên vô cớ, đột nhiên tiếp cận với nàng, làm sao có thể để cho nàng yên tâm? Vô luận hắn có cái gì mưu hoa, trực tiếp cự tuyệt liền có thể. Nàng địa vị bây giờ, thực lực, thế lực, còn chưa đủ tư cách cùng Vũ Văn Thác đánh đồng. Có chút sơ sẩy, rất có thể cũng sẽ bị tính kế. Nương nương xin hãy yên tâm, đây hết thảy đều là bệ hạ cho phép. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi bệ hạ. Vũ Văn Thác liền vội vàng giải thích. Tiêu Mỹ Nương nghe xong, nhíu mày lại, trong lòng âm thầm suy tư. Một lúc lâu, mới vừa rồi gật đầu, nếu như thế, vậy đệ thái sư nói làm. Bất quá không thể bại lộ thân phận, ta Đại Tùy không thể bởi vì Vạn Kiếm Đồ cùng Đại Minh Triệt để trở mặt. Nếu là có cần, bổn cung biết ban suy nghĩ. Mặc dù không biết Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác náo cái gì yêu tiêu thân, tạm thời quan vọng liền có thể. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Vũ Văn Thác cái này một lần cũng chỉ là thăm dò một cái Tiêu Mỹ Nương, nhìn nàng một cái có hay không có hợp tác tư cách. Nếu như Dương Quảng thực sự không phải theo sách, tương lai Tiêu Mỹ Nương coi như là một cái tốt đường lui. Ở Vũ Văn Thác trong lòng, đối với Dương Quảng cái này hoàng đế xác thực chân thành, nhưng càng chân thành, vẫn là toàn bộ Đại Tùy hoàng triều. Nếu để cho hắn ở Đại Tùy hoàng triều cùng Dương Quảng trong lúc đó tuyển trạch một cái, hắn không chút do dự tuyển trạch Đại Tùy hoàng triều. Trong những năm này, hắn mặc dù không đoạn trợ giúp Dương Quảng, có thể dần dần phát hiện, Đại Tùy không chỉ không có mạnh mẽ, thậm chí còn càng ngày càng yếu. Ngược lại không phải là Dương Quảng không xuất sắc, nhưng hắn cái kia sự thiếu sót trên người, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã trở ngại Đại Tùy phát triển. Địch nhân lớn nhất Đại Đường hoàng triều càng ngày càng mạnh, như lại không nghĩ biện pháp, Đại Tùy liền thật muốn diệt. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể nhìn chuyện này phát sinh. Dương Quảng rất nhiều nhi tử chung, không có một cái thành tức giận. Bọn họ thậm chí còn không bằng Dương Quảng đâu. Cuối cùng tìm hồi lâu, rơi vào đường cùng, không thể không đem ánh mắt phóng tới hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương trên người. Hiện tại, hắn cũng bắt đầu có kế hoạch bồi dưỡng Tiêu Mỹ Nương. Vô luận là thực lực, vẫn là thế lực, đều âm thầm trợ giúp. Nhất là nàng dưới trướng thiếu soái quân, đã dần dần thành quy mô. Lớn lên, nhất định không thua bất luận cái gì một chi cường quân. Song Long Tử Tử Lăng cùng Cấu Trọng, cũng là thiên phú xuất sắc người. Càng từng lên quá Tiềm Long bảng. Chỉ cần không phải thiên chiết, tương lai tất thành đại khí. Đã như vậy, đánh cuộc một lần, hy vọng Tiêu Mỹ Nương sẽ không lại làm cho hắn thất vọng a. Nếu như cái này dạng còn không được, vậy hắn chỉ có thể xin lỗi. Chết để thoát ra Đại Tùy cái này vũng bùn, một mình quá cuộc sống mình muốn. Tận sức với võ đạo, không để ý tới nữa tục sự. Nhiều năm như vậy, vẫn tận tâm tận lực bảo vệ Đại Tùy, coi như là báo đáp trước một đời hoàng đế Dương Kiên đối với hắn cứu mạng ân tình. Chương 80, Long Thần Công, Linh Cảnh. Ngự kiếm sơn trang. Lúc này, hai đạo nhân ảnh len lén lẻn vào, dễ như trở bàn tay tránh thoát bên trong sơn trang hộ vệ tuần tra. Đại ca, từ nơi đó đi. Nhị đệ, cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị Doãn Trọng cùng Doãn Thiên Tuyết phát hiện. Đã biết. Hai người tựa hồ đối với Ngự Kiếm Sơn trang bên trong hết sức quen thuộc. Quẹo trái rẽ phải, không có nửa điểm lạc đường, bay thẳng đến hậu viện nơi nào đó bay vút mà đi. Hai người mới lẻn vào một chỗ dị thường rộng lớn dưới đất trong kiến trúc. Liên tiếp kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Doãn Thiên Tuyết, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Một đạo trầm ổn bá đạo giọng đàn ông vang lên. Nhị thúc, ta cũng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là thần ma giai cường giả. Ngươi tuyệt đối không phải ta nhị thúc, ngươi rốt cuộc là ai? Cha ta cùng đại ca, có phải hay không là ngươi đã thương? Doãn Thiên Tuyết phẫn nộ, quát lớn lời nói quanh quẩn. Cái kia hai cái ngu xuẩn, cũng dám xông vào bổn tọa chữa thương cấm địa. Nếu không phải là xem ở bọn họ là bổn tọa hậu nhân phân thượng, bổn tọa sớm đã giết bọn họ, như thế nào lại lưu bọn họ một cái mạng? Doãn Trọng ngữ khí thập phần khó chịu, núp trong bóng tối đồng chiến trong lòng vui vẻ. Đại ca, nghe được a, Doãn Thiên Tuyết căn bản không phải ngươi nghĩ loại người như vậy. Những thứ này chuyện ác, đều là nàng ấy vị nhị thúc làm. Biết được người mình thích không phải tâm tư độc ác hạng người, đồng chiến rốt cuộc tùng một khẩu khí. Nhị đệ, nhỏ giọng một chút, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Đại ca, không đi cứu nàng sao? Cái tên kia nhưng là thần ma giai. Hai người vội vã ánh mắt nhìn quét mà đi. Chỉ thấy dưới đất trong đại điện, một người vóc dáng khôi ngô, râu tóc trắng, dáng dấp hung thần ác sát nam tử. Vẻ mặt cuồng thái công kích tới trước mặt bạch y nữ tử. Từng chiêu từng thức gian, dẫn tới không gian chấn động mãnh liệt. Doãn Thiên Tuyết tình huống, tràn ngập nguy cơ. Cứ việc nàng cũng là lục địa thần tiên cảnh, nhưng thiên nhân giai cùng thần ma giai chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải là Doãn Trọng có trọng thương trong người, phòng trường tuyệt đối là bị miểu sát phần. Giao ra huyết mạch phục cổ đan, xem ở ngươi là bổn tọa hậu nhân phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cảm nhận được ngực đau nhức, Doãn Trọng biến sắc, lúc này nghiền ép Doãn Thiên Tuyết, ép hỏi: "Mơ tưởng, thiên đạo tưởng thưởng đan dược đã bị ta ăn, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được." Doãn Thiên Tuyết mặt lộ vẻ bất khuất màu sắc. Đối với cái tổn thương này cha nàng cùng đại ca gia hỏa, cửu thị không lứt. Nói vậy nàng chân chính nhị thúc đã bị người trước mặt giết. Ừm. Nay cổ huyết mạch khí tức, thật không ngờ nồng nặc. Ha ha ha, tốt, cái này có thể sánh bằng huyết mạch phản cổ đan hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ cần cắn nuốt trên người ngươi tinh khí, bổn tọa thương thế sẽ triệt để khỏi hẳn. Doãn Thiên Tuyết, muốn đoán cũng chỉ có thể đoán chính ngươi. Ngự Kiếm Sơn Trang là bởi vì bổn tọa tài năng mới có thể lên bảng, thiên đạo thưởng cho tự nhiên cũng nên thuộc về bổn tọa sở hữu. Ngươi lại len lén dùng, vậy chỉ dùng ngươi một thân tinh khí tới bồi thường a. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, bổn tọa sẽ đích thân tiễn phụ thân ngươi cùng đại ca xuống phía dưới cùng ngươi đoàn tụ. Doãn Trọng Ma hình thái bạo phát, trên tay lực lượng trong nháy mắt điên cuồng tăng lên. Doãn Thiên Tuyết căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, một chưởng đánh vào ngực nàng bên trên, cả người té bay ra ngoài, giữa không trung văng một ngụm máu tươi. Doãn tiểu thư, chỗ tối đồng chiến nhìn thấy Doãn Thiên Tuyết thụ thương, cũng cố không phải những thứ khác. Lúc này nhảy ra, một bà tiếp nhận, ngăn cản nàng đổ xuống trên mặt đất. Đông Bắc cũng không do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim long hư ảnh, hướng phía Doãn Trọng xung phong liều chết mà đi. Doãn Trọng liếc thấy Long Thần Công, sắc mặt đại biến, hô hấp cũng không có bị kiềm hãm. Ở ngắn trong khi giao chiến, hắn lại bị đẩy lùi mấy bước. Thừa này cơ hội, Đông Bắc cũng không đánh lâu, vội vã nắm lên đồng chiến cùng Doãn Thiên Tuyết, hướng phía xa xa thoát đi mà đi. Doãn Trọng quá mức mạnh mẽ, Đông Bắc tự biết không địch lại. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, ba người biết cùng nhau mất mạng. Bất quá trong sát na, Đông Bắc ba người đã tan biến không còn dấu tích. Long Thần Công, là Long Thần Công, rốt cuộc xuất hiện. Ha ha, Đồng Thị nhất tộc, ta Doãn Trọng tìm các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cuộc lại xuất hiện. Long Thần Công đột nhiên phát hiện thế, làm cho Doãn Trọng kích động vạn phần. Thậm chí, liền Doãn Thiên Tuyết cũng tự động không thấy. Cùng Long Thần Công, Đồng Thị nhất tộc so sánh với, Doãn Thiên Tuyết căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngự Kiếm Sơn Trang bên ngoài, ba đạo nhân ảnh cấp tốc bay nhanh mà đi. Rất nhanh, Doãn Trọng cũng theo đó theo mà lương, nở xích lóa loa sắc ý, mặc dù cách thật xa, đều có thể đơn giản cảm nhận được. Nhị đệ, mang Doãn tiểu thư trước tiên lui, người này để ta làm ngăn cản. Đồng Bắc vội vã phân phó nói. Đại ca, chúng ta cùng nhau, ta sẽ không bỏ lại ngươi một người. Đồng Chiến dừng bước lại, tuyệt đối cộng đồng đối địch. Thiên Tuyết tiểu thư, ngươi mau rời đi, cái này lao ra hỏa liền giao huynh đệ chúng ta triệt tiêu lẫn nhau ngăn cản. Không được, các ngươi là bởi vì cứu ta, ta không thể trốn chạy. Doãn Thiên Tuyết có chính mình quy tắc làm việc. Đồng Bắc Đồng Chiến huynh đệ là vì cứu nàng, nàng làm sao có khả năng chạy trốn? Mà lúc này, Doãn Trọng từ lâu đuổi theo. Các ngươi là Đồng Thị nhất tộc người, nói cho bổn tọa, Đồng Thị nhất tộc hiện tại ở địa phương nào? Bổn tọa sẽ xem xét tha các ngươi một con ngựa. Doãn Trọng vội vàng nhìn về phía Đồng Bắc cùng Đồng Chiến. Cuối cùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồng Chiến. Tương đối với khí chất trầm ổn Đồng Bắc, vẫn là Đồng Chiến càng dễ lừa hơn một ít. Gì, ngươi biết đạo Đồng Thị nhất tộc? Ngoại giới làm sao biết đâu? Quả nhiên, Đồng Chiến nghe xong, không khỏi hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Doãn Trọng đại hỉ, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Đồng Bắc khẩn trương, Đồng Thị nhất tộc vị trí, nhưng là cái bí mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Hơn nữa, cái này Doãn Trọng nhìn một cái thì không phải là người lương thiện, nhất định sẽ làm ra nguy hại Đồng Thị nhất tộc sự tình. Đồng Chiến tâm tính đơn thuần, hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hai anh, trước bắt lấy các ngươi, sau đó sẽ chậm rãi ép hỏi. Lúc này, Doãn Trọng cũng sử xuất Long Thần Công, tấn công về phía Đồng Bắc. Trong ba người, Đồng Bắc thực lực tối cường, giải quyết rồi hắn, còn lại hai cái là tốt rồi làm xong. Long Thần Công, ngươi vì sao cũng sẽ Long Thần Công? Đồng Bắc ngạc nhiên, khó hiểu hỏi. Bất quá, rất rõ ràng Doãn Trọng không có trả lời hắn. Lúc này, cũng không chậm trễ, đồng thời thân hóa Kim Long hư ảnh, đối công lên. Trong sát na, toàn bộ chiến trường bạo phát kịch liệt lớn bạo nổ tiếng. Hoàn cảnh chung quanh, trong nháy mắt thay đổi trước mắt đống hỗn độn. Phúc, Doãn Trọng cuối cùng là thần ma giai, rất nhanh, Đồng Bắc thân thể bay ngược trở về, miệng phun tiên huyết. Đồng Bắc, bại, cháy mau! Đồng Bắc vội vàng đại hét lên một tiếng, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngươi mau dẫn đại ca ngươi ly khai, ta trước ngăn cản một cái. Thiên Tuyết tiểu thư, vậy còn ngươi? Một đại nam nhân, làm sao dài dòng, đại ca ngươi hiện tại rất nguy hiểm, mau rời đi cứu trị. Thiên Tuyết tiểu thư, ta đem đại ca đưa đến an toàn phường, rất nhanh thì trở về giúp ngươi. Đồng Chiến có chút cuốn quýt, cuối cùng cắn răng nói một tiếng, liền dẫn Đồng Bắc cách xa mà đi. Thiên Tuyết, tránh ra, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi hồi nháo. Chờ, các loại, giải quyết rồi Đồng Thị nhất tộc hai cái dư nghiệt, ta lại tới thu thập ngươi. Nhìn thấy Doãn Thiên Tuyết cản đường, Doãn Trọng rất là không kiên nhẫn, cũng không nói hoài tới thôn vệ nàng tinh khí, hiện tại chỉ nghĩ bắt lại Đồng Thị nhất tộc hai cái tiểu tử. Hai anh, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Doãn Trọng, ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Doãn Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, lúc này từ bên hông trong túi lấy ra một mặt gương đá, hướng về phía Doãn Trọng. Chứng kiến gương đá, Doãn Trọng lần nữa biến sắc, khí thế đột nhiên biến đến sảng rộng. Linh cảnh, linh cảnh tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi từ nơi nào lấy được cho ta? So sánh với Đồng Bắc cùng Đồng Chiến, Doãn Trọng càng thêm coi trọng linh cảnh. Muốn linh cảnh, vậy nhìn ngươi có năng lực này hay không. Doãn Thiên Tuyết lúc này vận dụng chân nguyên, hội tụ ở linh cảnh trung. Trong khoảnh khắc, linh cảnh hào quang tỏa sáng, một cỗ khí thế không thể địch nổi từ đó tản ra. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sử dụng linh cảnh? Doãn Trọng vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí so với vừa rồi nhìn thấy Long Thần Công còn muốn cho hắn khiếp sợ. Tiếp chiêu, Doãn Thiên Tuyết vung mạnh lên linh cảnh, cổ kinh khủng chùm tia sáng trong khoảnh khắc đánh vào Doãn Trọng trên người. Vang một tiếng, Doãn Trọng cả người té bay ra ngoài. hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đổ xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đi. Doan Trọng khẽ cắn môi, đọc một chút không thôi nhìn Linh Cảnh liếc mắt. Lần nữa trừng mắt Doan Thiên Tuyết, Doan Thiên Tuyết, cái này một lần ta kỳ nhất chiêu, dưới một lần có thể không may mắn như thế nữa. Linh Cảnh tạm thời liền từ ngươi bảo quản. Sau đó không lâu, ta sẽ lại đến lấy. Nói một câu hình thức, Doan Trọng thân hình búng một cái, hướng phía xa xa thoát đi mà đi. Không. Vừa rồi chịu Linh Cảnh một kích, thương thế của hắn tổn thương càng thêm tổn thương, biến đến nghiêm trọng hơn. Cần một lần nữa trở lại dưới đất trong đại điện chữa thương. Nhìn thấy Doan Trọng xác thực rời đi, Doan Thiên Tuyết mới vừa rồi thả lỏng hô một khẩu khí. Cả người có quắc mềm nhũn ra. Nhìn lấy trong tay Linh Cảnh, Doan Thiên Tuyết sắc mặt phức tạp. Mang theo một tia ưu hoán, một tia mừng rỡ, lại có một tia nhớ. Mặc dù không ở bên người, ngươi cũng có thể bảo hộ ta, cứu ta sao? Ngươi đây là dự định để cho ta vĩnh viễn thiếu ngươi cả đời sao? Nghĩ đến cái kia để cho nàng lại yêu lại niệm lại oán nam nhân, Doan Thiên Tuyết tâm tư phức tạp. Ngự Kiếm Sơn Trang tạm thời không thể trở về đi. Một ngày trở về, tất nhiên khó thoát Doan Trọng ma trưởng. Trước đem phụ thân và đại ca từ bên trong sơn trang tiếp ra. Suy nghĩ một chút, Doan Thiên Tuyết vẫn là quyết định tiềm hồi sơn trang. Thân hình khẽ động, rất nhanh người đã biến mất. Bất quá, nửa giờ sau, Doan Thiên Tuyết sắc mặt khó coi đi trở về, trong mắt lóe lên cấp thiết. Lê Tẩm, Doan Trọng, ngươi dĩ nhiên đem ta phụ thân và đại ca giấu đi. Ngươi tốt đê tiện. Không được, phải nghĩ biện pháp, bằng không, lấy Doan Trọng hung ác, phụ thân và đại ca tất nhiên khó bảo toàn tính mạng. Xem ra cái này một lần chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Vì phụ huynh an nguy, Doan Thiên Tuyết vẫn là quyết định xin giúp đỡ trong lòng người nam nhân kia. Trong thiên hạ, cũng chỉ có người đàn ông này có thể giúp đến nàng. Long Trạch Sơn Trang. Nhị đệ, ngươi làm sao có thể đem Doãn tiểu thư một cái người nhét vào nơi đó đâu? Đại ca, ta sẽ đi ngay bây giờ cứu nàng. Chúng ta cùng đi chứ, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, hy vọng Doãn Trọng còn không có giết nàng a. Không được, ngươi đã bản thân bị trọng thương, ta chính mình một cái người liền được, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ coi khinh ta. Liên tại Đông Bắc Đồng Chiến hai người tranh luận không ngớt lúc, Doãn Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Không cần, ta đã an toàn. Vừa rồi đa tạ ơn cứu mệnh của các ngươi, bằng không, ta khả năng bị Doãn Trọng thôn vệ tinh khí mà chết. Doãn Thiên Tuyết trịnh trọng cảm ơn. Nguyên bản nàng đối với hai cái này trang phục kỳ quái nam tử rất là đề phòng, nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, đã giải đến hai người cũng không phải là ác nhân, ngữ khí thái độ cũng tốt hơn nhiều. Là chúng ta nên đa tạ Doãn Trang chủ ngươi mới đúng. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn trở Doãn Trọng, chúng ta sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Đông Bắc cũng là khách khí đáp lại nói, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nên ta tới nói lời cảm tạ. Ta gọi Doãn Thiên Tuyết, đừng Doãn Trang chủ tê. Phòng trường ta về sau cũng không ở là Ngự Chế Sơn Trang trang chủ. Lấy Doãn Trọng thực lực, Ngự Kiếm Sơn Trang rất nhanh thì nắm giữ ở trong tay của hắn. Về sau các ngươi gặp phải Sơn Trang hộ vệ, phải coi chừng một ít. Doãn Thiên Tuyết nghiêm trọng khuyên bảo. Ta gọi Đồng Bác, đây là ta nhị đệ, Đồng Chiến. Đúng rồi, Doãn tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là làm sao tránh thoát Doãn Trọng truy kích? Lấy hắn tình huống lúc đó, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng. Đồng Bác hơi nghi hoặc một chút thử dò xét nói. Ta có thể trở thành Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ, tự nhiên có vài phần thủ đoạn. Ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù nói thế nào, ta cũng là vị lục địa thần tiên tăng cường giả. Hắn nhớ giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Dù cho đối với Đồng Bác hai người không lại giới, N. Doan Thiên Tuyết cũng không muốn đem Linh Cảnh việc nói cho hai người. Đi qua phía trước Doan Trọng biểu tình, không khó coi ra đắc cảnh chân quý. Nàng không muốn thăm dò trước mặt hai người nhân tính. Nhân tính rất yếu đuối, không cho đơn giản thăm dò. Bằng không, rất dễ dàng hồi phản vệ. Đây là người kia thường thường nhắc nhở lời của mình. Nàng cũng vẫn ghi ở trong lòng. Hai người này cùng Doãn Trọng có cửu oán, có trở thành đồng minh khả năng. Nàng không muốn bởi vì các loại nguyên nhân cùng bọn họ là địch. Đông Bắc mặc dù vẫn có chút nghi vấn, nhưng là thức thời không có tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ lẻn vào Ngự Kiếm Sơn trang đâu? Doan Thiên Tuyết nghi vấn hỏi. Bất quá chứng kiến hai người cụ kết dáng dấp, nhất thời hiểu rõ, tính rồi, nếu có nan ngôn chi ẩn, liền không cần phải nói. Ngược lại ta hiện tại cũng sẽ không là Sơn Trang trang chủ, những thứ này cũng không thuộc ta coi. Nhị vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, chuẩn bị đi trước kinh thành một chuyến, lúc đó cáo tử. Ngày khác hữu duyên, chúng ta tái tụ. Doan Thiên Tuyết cùng hai người chào phía sau, liền trực tiếp rời đi Long Trạch Sơn Trang, hướng phía Đại Minh kinh thành phương hướng mà đi mấy. Chương 81, Kiếm Tiên Thần Uy, Huy Hoàng Thiên Uy. Đại Minh hoàng cung. Bệ hạ, đây là từ Ngự Kiếm Sơn Trang tin tức truyền đến. Ám vệ thủ lĩnh đem một phần mật báo đưa lên. Tổn thương. Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ Doan Thiên Tuyết hư hư thực thực cùng Doan Trọng xích mích, đã cách khai Sơn Trang, Doan Trọng một lần nữa nắm quyền, hư hư thực thực nặng. Doan Thiên Tuyết phụ huynh hư hư thực thực bị Doan Trọng giam giữ. Doan Thiên Tuyết đang tìm cứu viện biện pháp. Đồng thị nhất tộc đệ tử hiện thế, cùng Doan Trọng đại chiến. Nhìn lấy từng cái tin tức, Chu Hậu Chiếu nhướng mày. Doan Trọng người này cũng muốn đi ra gây sự rồi hả? Hơn nữa, có thể là bởi vì Đồng thị nhất tộc nguyên nhân. Doan Thiên Tuyết, trên người nàng có linh cảnh, phải có thủ đoạn tự vệ mới đúng. Nếu không phải nàng niên kỷ vượt qua 25 tuổi, Tiềm Long bảng bên trên nàng khả năng cũng sẽ lên bảng. Xem ra được tìm một cơ hội gặp được vừa thấy. Ngự Kiếm Sơn Trang là hắn ở Đại Minh trong trốn giang hồ, bày một viên quân cờ. Tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Trang chủ chi vị chỉ có thể là nàng Doãn Thiên Tuyết. Việc này phải hảo hảo quan tâm một cái. Bất quá, bây giờ còn có nhất kiện chuyện trọng yếu hơn, hắn nhất định phải tự mình xử lý. Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y Liễu, hắn nhất định phải đi trước âm thầm bảo hộ. Một phần vạn bởi vì sơ sẩy, đưa tới nàng thụ thương, có thể gặp phiền toái. Đây là hắn chuyên môn bày một cái bẫy. Lý Hàn Y hãm sâu trong đó. Mặc dù biết nàng thực lực không kém, nhưng vẫn là lo lắng. Viên Thiên Cương, Vũ Văn Thác, Hoàng Thường, Bát Tư ba đám người, mỗi một cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Có lẽ còn có càng bí ẩn độc thủ. Chỉ có tự mình thủ hộ, hắn có thể yên tâm. Hoàng hậu tẩm cung, tin tức là thật sao? Hoàng hậu võ chiếu đôi mắt đẹp hiện lên hàn quang, sát khí sắc bén. Tin tức đã xác nhận qua. Những thứ kia đầu hàng đế thích tiên phản nghịch tay sai đã hiện thân, hiện tại đang hướng Đại Minh cảnh nội chạy tới. Tất cả mọi người đều tới, ta hỏi thăm được, đây hết thảy là đế thích tiên ra lệnh cho bọn họ. Có lẽ là cảm giác được tiểu thư uy hiếp, sở dĩ đế thích tiên để cho bọn họ cùng chúng ta tự giết lẫn nhau, lật ngọc trai tranh chấp. Vô luận là ai bị diệt, hắn đều sẽ không để ý. Cung nữ Thanh Nhi hiếm thấy sắc mặt thận trọng đáp lại nói: những thứ này phản nghịch, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Thông báo hai vị thái thượng trưởng giả, còn có mấy vị trưởng giả đồng thời xuất động. Những thứ này phản nghịch uy hiếp, so với đế thích thiên còn muốn lớn hơn, cái này một lần nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Còn như đế thích thiên, về sau chúng ta có khi là cơ hội. Tương đối với đế thích thiên cùng thiên môn tổ chức, ngược lại thì kẻ phản bội đáng hận nhất. Được rồi, tiểu thư, ta lập tức thông báo các vị trưởng kiểm tra. Chúng ta tuyển trạch nơi nào vì chiến trường? Đại Minh cảnh nội sao? Sau đó không lâu, bởi vì Tuyết Nguyệt Thành vạn kiếm đồ việc, còn lại các quốc gia chắc chắn sẽ hiện lên vô số cường giả. Vừa lúc có thể lợi dụng bọn họ, nhiễu loạn những thứ kia phản nghịch ánh mắt. Nếu như lại gây xích mích một cái, có lẽ sẽ kịch liệt chém giết cũng khó nói. Thanh Nhi không khỏi đề nghị. Hoàng hậu suy tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn là lắc đầu, rất khó giấu giếm được hữu tâm nhân, ngược lại sẽ lạc nhân khẩu thật. Huống chi, chính là một ít phản nghịch, cần gì phải những thứ này âm mưu tiểu kế. Bọn họ còn chưa đủ tư cách làm cho bổn cung muốn mưu kế. Bổn cung muốn cho U Minh Thành cường thế nghiền ép bọn họ. Hoàng hậu thập phần tự tin, đối với mình U Minh Thành thực lực tự tin. Những năm này phát triển, nếu như liền chỉ là một ít phản nghịch đều không giải quyết được, nàng kia những năm này nỗ lực chẳng phải là uổng phí? Có cần hay không nói cho bệ hạ? Lấy bệ hạ đối với tiểu thư ngươi bảo vệ, hắn chắc chắn giúp ngươi một cái. Một phần vạn đế thích thiên cái kia cậu tặc ở giám sát bí mật, thậm chí nhân cơ hội đánh lén làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không phòng. Mặc dù là hai vị thái thượng trưởng lão, đều không phải là đối thủ của đế thích thiên. Thanh Nhi rất là lo lắng, không khỏi đem chủ ý đánh tới Chu Hậu Chiếu trên người. Không cần, nếu như bổn cung nói cho bệ hạ, hắn xác thực sẽ giúp ta. Nhưng ở trong lòng hắn, chắc chắn sẽ coi thường ta vài phần. Tuy không trở ngại, nhưng ta không cam lòng. Ta không muốn nhìn thấy bệ hạ trong mắt khinh thị. Võ, cắn răng, kiên định nói. Mặc dù cái này một lần U Minh Thành tổn thất nặng nề, nàng cũng không muốn khiến người ta xem thường. Nhất là bệ hạ. Quan nữ Thanh Nhi chu mỏ một cái, mặc dù không cách nào để ý giải tiểu thư ý tưởng, nhưng vẫn là không có phản bác. Huống chi, nhà nàng tiểu thư là giỏi nhất. Chính là phản nghịch, không làm khó được tiểu thư. Bên kia, Chu Hậu Chiếu chân mày vi vi nhất thiêu. Thiên môn cùng đế thích thiên cũng xuất hiện. Mấy ngày nay, những thứ này núp ở trong hang ổ lão gia hỏa từng cái toàn bộ đi ra gây sự. Thiên môn tay sai, cùng U Minh Thành đại chiến sao? Hoàng hậu cũng sẽ tham dự trong đó. Ừm, Lý Hàn Y phải bảo vệ, hoàng hậu cũng không thể có sự tình. Lần này đi ra ngoài, giải quyết chúng a. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cấp tốc trôi qua. Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều. Phần lớn là đại minh giang hồ võ lâm nhân sĩ. Trong đó, càng kiếm khách số lượng tối đa. Đồng thời, còn thường thường xuất hiện một ít đến từ còn lại hoàng triều cường giả. Trong thành khách sạn lớn nhất, Trường Phong khách sạn. Trong đại sảnh, để mấy chục tấm cái bàn. Lúc này sở hữu cái bàn đều đã ngồi đầy. Đến từ Cửu Châu các nơi võ giả, từng cái lẫn nhau tương giao, lẫn nhau uống rượu nói chuyện với nhau. Giữa sân vô cùng náo nhiệt. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi và Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam có biện pháp quan sát vạn kiếm đồ sao? Một tấm trong đó bên cạnh bàn. Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam ngồi cùng nhau. Cái này một lần đến đây Tuyết Nguyệt Thành. Tây Môn Suy Tuyết ngoài ý muốn làm quen Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam hai người. Tuy là bọn họ hiện nay chỉ có cảnh giới tông sư, nhưng Tây Môn Suy Tuyết lại không chút nào khinh thường. Ngược lại đưa bọn họ trở thành tương lai kiếm đạo đối thủ. Giống nhau, ở nhìn thấy đầu tiên mắt, Tam thiếu gia cùng Yến Thập Tam cũng đem Tây Môn Suy Tuyết trở thành cùng loại người. Tự nhiên, cùng Tây Môn Suy Tuyết một khối Lục Tiểu Phụng đám người, cũng lẫn nhau biết. Lần nói chuyện với nhau dưới, mấy người rất nhanh quan hệ quen thuộc ổn đứng lên. Trang diện hòa hài không ít. Bất quá, đám người cũng không quên bọn họ mục đích của chuyến này. Lần này tới trước các quốc gia võ lâm nhân sĩ thực sự nhiều lắm, tự nhiên không có khả năng mọi người đều có thể đạt được mục đích. Cần đi qua khảo nghiệm. Hơn nữa, đối tượng chỉ có thể là tập kiếm kiếm khách. Phàm là đi qua khảo nghiệm kiếm khách đều có cơ hội quan sát vạn kiếm đồ, còn chưa đi qua khảo nghiệm chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo thực lực bọn hắn không đủ, hoặc là thiên phú không đủ đâu. Cơ duyên chỉ có thể dành cho những thứ kia có thiên phú hoặc là người có chuẩn bị. Thông thường tài trí bình thường không có tư cách quan sát vạn kiếm đồ. Mặc dù nhìn cũng chỉ có thể là lãng phí. Ta thông qua bảy đạo cửa khẩu khảo nghiệm có thể quan sát vạn kiếm đồ 7 canh giờ. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói. Bất quá trong giọng nói khó nén ngạo nghễ. Ta thông qua năm đạo cửa khẩu khảo nghiệm.
Ta cũng là.
Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong đồng thời nói rằng. Bất quá, trong ánh mắt vẫn là sinh ra một tia hiếu chiến ý. Xem ra bọn họ bây giờ cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lúc đó, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Về sau nhiều lắm nỗ lực. Bằng không, về sau chắc chắn sẽ bị Tây Môn Suy Tuyết bỏ rơi càng ngày càng xa.
Hắc hắc, Tây Môn, lần này ngươi thật giống như rơi ở phía sau.
Ta mới hỏi thăm được, đến từ Đại Tần Kiếm Thánh Cái Niếp, cùng vệ trang, thông qua 9 đạo cửa khẩu khảo nghiệm. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, bọn họ sát thực mạnh mẽ. Lục Tiểu Phụng cái này giao hữu rộng lớn người, ở bây giờ Tuyết Nguyệt Thành Trung, có thể nói là như cá gặp nước. Ngắn ngủi mấy ngày, liền giao cho rất nhiều bằng hữu. Đến từ Cửu Châu các quốc gia nhân, cũng biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, làm cho hắn hoạch thích không cạn. Các quốc gia trang cấp kiếm khách, Lục Tiểu Phụng là thuộc như lòng bàn tay. Vô luận Tây Môn Suy Tuyết, vẫn là Tạ Yến hai người, đều không từ nhãn thần co rụt lại. Chín đạo cửa khẩu khảo nghiệm, mặc dù không đại biểu được kiếm đạo mạnh yếu, nhưng trong đó chênh lệch vẫn là rõ ràng. Dù sao, những thứ này khảo nghiệm nhưng là xuất từ một vị lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai thủ. Hơn nữa Tuyết Nguyệt kiếm tiên kiếm đạo, càng là vô cùng đáng sợ. Khảo nghiệm nhất định thập phần toàn diện. Bọn họ lạc hậu hơn người, tất nhiên là một ít địa phương xác thực tạm được, còn cần tiến bộ. Xem ra bọn họ không thể đem ánh mắt chỉ đặt ở Đại Minh cảnh nội, cũng cần cùng còn lại hoàng triều người luật bàn, khiêu chiến mới được. Trước đây nhãn giới của bọn họ xác thực hẹp chút, đợi đến thực lực đầy đủ phía sau, bọn họ nhất định phải cầm kiếm du lịch các nước, thử kiếm Cửu Châu, cùng Cửu Châu mạnh mẽ đại kiếm khách tranh phong, hoặc là trở thành đỉnh cấp kiếm đạo cường giả, hoặc là vẫn lạc tha hương nơi đất khách quê người, không có những cách khác. Vô Liêm Sỉ dám chạy đến Tuyết Nguyệt Thành tới trộm vạn kiếm đồ. Đúng lúc này, nói tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bầu trời. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hắc y che mặt, vóc người thấp bé người từ trên trời cao bay vút mà đi. Đơn về mặt khí thế đến xem, xác thực lục địa thần tiên cảnh không thể nghi ngờ. Sở hữu thân ở Tuyết Nguyệt Thành người không khỏi sửng sốt. Có tình trạng phát sinh, dĩ nhiên thực sự có người tới khiêu khích Tuyết Nguyệt Thành, khiêu khích Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Mắt thấy hắc y thần bí nhân gần đảo tẩu, mộ địa một đạo khét kêu tiếng vang lên, cựu tiên huyền sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi. Vừa dứt lời, bầu trời một trận nổ vang. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y cầm trong tay thiên gia kiếm, đứng ở trên bầu trời, một bức tuyệt thế kiếm tiên chi tư. Nhìn phía dưới rất nhiều kiếm khách một trận hoa mắt thần mê, trong mắt tràn đầy hân đẹp ý. Nếu như bọn họ cũng có Tuyết Nguyệt kiếm tiên tu vi như thế, thật là tốt biết bao à. Kiếm khách làm như thế. Sau một khắc, từng đạo lôi quang liên tiếp thoáng hiện. Huy hoàng thiên uy, thực sự là làm giả tán loạn, uy lực tuyệt luân. Ngoa tạo, đây là thiên lôi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên dĩ nhiên có thể dẫn động thiên lôi tấn công địch. Đây là võ học sao? Tại sao ta cảm giác nàng đây là đang tu tiên a? Chẳng lẽ nàng thật là phi thiên độn địa kiếm tiên? Cũng thật là đáng sợ a. Chứng kiến trên bầu trời thiên lôi thoáng hiện, mọi người không khỏi một trận mục trường cầu đốc. Bọn họ nghĩ tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên sẽ phi thường lợi hại, nhưng là không có cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ a. Liền Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Yến tăng người, cũng là hoàn toàn bị kinh trụ không. Nhìn về phía Lý Hàn Ý ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đỉnh hung hăng đánh xuống, trong nháy mắt rơi đập ở người áo đen kia trên người. Dù cho hắn là lục địa thần tiên cảnh, lúc này không khỏi kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Thanh âm vang vọng bốn phía, nghe vào trong tai mọi người, không nguyên cớ ra tê dại một hồi. Ở Tuyết Nguyệt kiếm tiên thủ hạ, đường đường lục địa thần tiên dĩ nhiên giống như điệp trùng. Thảo nào có thể bằng vào lực một người, đem Tuyết Nguyệt thành kéo lại võ lâm thế lực bằng đơn, quả nhiên không thể khinh thường. Chết. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Trong tay thiên gia kiếm mạnh nở rộ một đạo khủng bố kiếm khí, dường như muốn đâm thủng hư không một dạng. Trong nháy mắt, tựa như tuấn di một dạng, kiếm khí đi thẳng tới hắc y nhân trước người. Không. Một tiếng tuyệt vọng hống chung, kiếm khí từ mi tâm của hắn đi ngang qua mà qua. Trong đầu tinh thần lực trong nháy mắt bị bàng bạc kiếm ý xoắn nát. Hắc y nhân thi thể cũng theo đó từ trên trời cao rơi xuống phía dưới. Đúng lúc này, tốt cơ hội. Động thủ. Liên tiếp hơn 10 đạo hắc y thanh âm hiện hiện mà ra, hướng về phía rơi xuống xuống thi thể thoát ra. Rất rõ ràng, bọn người kia cùng vừa rồi diệt hết lục địa thần tiên cảnh là cùng một phe. Muốn chết. Tuyết Nguyệt kiếm tiên hơi há mồm. Ngay sau đó, thiên gia kiếm huy động vài cái. Sau một khắc, trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt kiếm khí trải rộng quanh thân. Thiên gia kiếm xa xa một chỉ. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như mưa rơi, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia đột nhiên thoát ra hắc ý đoàn người. Phốc 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 phốc. Kiếm ý vào cơ thể thanh niên điên cuồng vang lên. Phàm là bị kiếm khí công kích được nhân, không có một cái có thể chạy thoát. Dồn dập đi vào dẫn đầu hắc ý nhân dập khuôn theo, chết oan chết uổng. Giờ khắc này, sở hữu người xem cuộc chiến đều bị hãi ở. Quay đầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy trên bầu trời Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Bọn họ chỉ là chứng kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên hơi vũ động lợi kiếm trong tay. Những thứ kia cường đại võ đạo đại tông sư, dĩ nhiên cũng làm như con kiến hôi, chết thảm tại chỗ. Tại vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong mắt, sợ rằng mạnh như võ đạo đại tông sư, cũng giống như người bình thường, không khác nhau gì cả. A nguyên bản cũng không phải là quá để ý Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt thành nhân, cũng dồn dập thu hồi trong lòng lòng kinh thường. Không dám có bất kỳ chậm trễ. Không muốn nói bọn họ hiện tại chỉ là tông sư, đại tông sư. Coi như bọn họ tương lai may mắn thành tựu lục địa thần tiên cảnh, cũng không dám ở Tuyết Nguyệt kiếm tiên trước mặt kiêu ngạo càn rỡ a. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên, tuyệt đối là toàn bộ Cửu Châu đứng đầu nhất một nhóm kia một trong cường giả.
Gì? Dĩ nhiên không chết. Dĩ nhiên thực sự ở dưới mí mắt ta, đem vạn kiếm đồ đoạt đi rồi.
Thú vị, có chút thủ đoạn.
Trên bầu trời Tuyết Nguyệt kiếm tiên kinh ngạc khẽ gi một tiếng. Nàng phát hiện mình vạn kiếm đồ, dĩ nhiên không thấy.
Hơn nữa, người bị giết trung thiếu một người.
Xem ra, đối phương có cái gì bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, thậm chí ngay cả nàng đều giấu giếm được đi.
Cái gì?
Vạn kiếm đồ lại bị nhóm người kia đoạt đi rồi.
Làm sao lại như vậy?
Tên kia là thủ đoạn gì?
Dĩ nhiên lừa gạt được Tuyết Nguyệt kiếm tiên ánh mắt.
Đây tuyệt đối là một môn bí thuật, ai biết cái này môn bí thuật theo hầu.
Ta xem như thế nào cùng Cựu Châu bên ngoài, một hòn đảo nhỏ ở trên một cái tổ chức nào đó đặc biệt giống như a.
Phía dưới quan chiến L một võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy vạn kiếm đồ dĩ nhiên không thấy.
Không khỏi lần nữa xôn xao.
Có thể ở rơi vào tình huống ngắt phải chết chạy chối chết.
Hơn nữa, liền vạn kiếm đồ cũng thuận đi.
Nhóm người kia cũng là có chút điểm bản lẫy nha.
Tuyết Nguyệt thành nơi nào đó.
Thiên Ngai, ngươi làm sao vậy?
Ngươi biết những người kia ai?
Câu hỏi chính là Hộ Long Sơn Trang Huyền Tự đệ nhất hào thượng quan Hải Đường.
Lần này Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại danh do xét, cũng tới đến rồi Tuyết Nguyệt thành.
Tự nhiên tình cảnh vừa nãy, cũng xem ở trong mắt bọn hắn.
Đây là hải ngoại một cái đảo quốc độc hữu nhân thuật, cùng Cửu Châu võ học sai biệt quá lớn.
Đoạn Thiên Ngai trực tiếp giảng giải.
Nhân thuật?
Có ý tứ?
Gì?
Tuyết Nguyệt kiếm tiên vì sao không tiếp tục đuổi?
Vạn kiếm đồ bị đoạt, nàng dường như không có chút nào sốt ruột à?
Thậm chí hoàn toàn không rảnh để ý, lại đi trở về.
Chẳng lẽ vạn kiếm đồ nàng cũng không cần?
Thượng quan Hải Đường mặt lộ vẻ nghi hoặc,
nhìn lấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên không có tiếp tục đuổi giết ý tứ,
ngược lại quay trở về thành chủ tận đấy để.
Mọi người không khỏi sửng sốt.
Nghe nói Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân dường như muốn tấn cấp lục địa thần tiên cảnh.
Tuyết Nguyệt kiếm tiên đây là muốn hơi lớn thành chủ hộ pháp.
Dưới so sánh, vạn kiếm đồ liền không đáng giá nhắc tới.
Đi, chúng ta truy.
Nếu như chúng ta đoạt đến vạn kiếm đồ, vậy phát.
Cùng đi, vô luận là cùng các nước triều đình làm giao dịch, mà là đuổi về cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên, đều khá vô cùng.
Thời gian, rất nhiều võ lâm nhân sĩ phản ứng kịp,
dồn dập ly khai Tuyết Nguyệt thành,
hướng phía cái kia may mắn chạy trốn hắc ý nhân truy kích mà đi.
Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Yến đám người cũng không có muốn ý buông tha.
Tự nhiên mà vậy, Lục Tiểu Phụng chờ, các loại, bản thân cũng tùy thời tương bồi.
Toàn bộ đuổi giết đội ngũ, là càng ngày càng nhiều chỉ kém một cái lời dẫn.
Trang càng thêm đại chiến thảm liệt, sẽ bạo phát.
Chương 82, theo đuổi tâm tư của mình, xông lên.
Xa xa một ngọn núi cao bên trên,
mấy đạo nhân ảnh âm thầm quan tâm,
chính là một ít hóa ngoại dã man hạng người, cũng dám chạy đến Cửu Châu tới Dương Ai.
Cái này nhân thuật ngược lại là thú vị.
Người cầm đầu chứng kiến xa xa chật vật chạy thục mạng ra hỏa, trong mắt lóe lên chẳng đáng.
Đại nhân, chúng ta có muốn hay không lập tức hành động?
Đem vạn kiếm đồ bắt vào tay, giao cho Bất Lương Soái, đến lúc đó vô luận là Bất Lương Soái, vẫn là bệ hạ, tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng.
Không đội.
Bốn phía này tất nhiên còn lại các nước thám tử cùng cao thủ, chúng ta không thể làm cái này chim đầu đàn.
Hiện tại chính là so sức kiên trì thời điểm.
Ai là thợ săn, ai là con mồi, rất nhanh thì có thể biết được.
Cái này một lần, chúng ta nhiệm vụ cũng không chỉ là vạn kiếm đồ đơn giản như vậy.
Cầm đầu Bất Lương nhân mang trên mặt một tia không hiểu,
dường như mãn hàm không có hảo ý.
Trừ bọn họ ra bên ngoài, mọi người đều là địch nhân,
đều có thể tính kế.
Nhất là Đại Minh hoàng triều, càng là thủ phải đối phó mục tiêu.
Một chỗ khác, càng thêm bí ẩn chi địa.
Đại nhân, chúng ta vì sao còn chưa động thủ?
Quốc sư nhưng là thông báo, nhất định phải bắt được vạn kiếm đồ, tuyệt đối không thể để cho còn lại các nước đắc thủ.
Chúng ta ở nơi này chờ, có phải hay không không tốt lắm?
Lâm Thành Cát Tư Hãn, cùng quốc sư đại sự, ngươi đảm đương không nổi.
Một cái rất rõ ràng khác họ phục sức nam tử to con vẻ mặt không lành nói.
Ngu xuẩn, ngươi không thấy được chu vi còn có những người khác sao?
Chúng ta vừa ra đi, tất nhiên sẽ thành vì bia ngắm của bọn họ, chúng ta có thể chống đỡ một phương, chẳng lẽ có thể chống đỡ mọi người?
Bọn họ hận không thể chúng ta toàn bộ điều động, vừa lúc có thể hấp dẫn lực chú ý.
Cái gì cũng không hiểu lỗ mãng ra hỏa, câm miệng a.
Quốc sư thông báo, lần này nhiệm vụ để ta làm tự mình chỉ huy.
Mặt khác một cái hơi chút văn nhã người, tính khí cũng là không tốt.
Hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút mưu kế của ngươi có thể thành công hay không.
Nếu như thất bại, thậm chí để cho chúng ta hao binh tổn tướng, không hay sau khi trở về ta nhất định muốn ở đại hãn trước mặt, hung hăng vạch tội ngươi một bản.
Tùy ngươi, bất quá bây giờ trước hết nghe ta.
Ngươi cầm đầu nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo âm hiểm sát ý.
Nhất định phải tìm một cơ hội, đem điều này nghiêm trọng kéo hắn lui về phía sau ra hỏa giết chết,
miễn cho kế tiếp hư hắn chuyện tốt.
Đại ca, chúng ta còn chưa động thủ sao?
Cái này thấp bé xấu xí ra hỏa, sẽ phải rời khỏi chúng ta điều kiện tốt nhất công kích vị trí.
Không đổi, cái này một lần đi ra trước, Vũ Văn Thái Sư từng có bằng giao, vạn kiếm đồ không phải thứ nhất mục tiêu, chúng ta có còn lại càng trọng yếu nhiệm vụ.
Tại sao có thể như vậy?
Vũ Văn Thái Sư không phải đối với vạn kiếm đồ nhất định phải được sao?
Vì sao đột nhiên buông tha?
Tựa hồ là bệ hạ đối với vạn kiếm đồ không quá cảm thấy hứng thú.
Tính rồi, chúng ta hay là nghe mệnh lệnh hành sự, toàn bộ duy thái sư mệnh lệnh là tử.
Ta dường như chứng kiến đại đường bất lương nhân, quả nhiên những thứ này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, ở nơi nào đều có thể chứng kiến bọn họ.
Lại thêm một cái nhiệm vụ, vô luận như thế nào, vạn kiếm đồ tuyệt đối không thể rơi xuống bất lương nhân trong tay.
Đại tùy cùng đại đường chính là không chết không thôi tuyệt thế đại địch, mặc dù làm cho đại tần Đại Minh bắt vào tay, cũng không thể khiến Đại Đường bắt vào tay. Là, ta cũng nghĩ như vậy, không giết nhiều mấy cái bất lương nhân, ta cả người khó chịu. Đại nhân, Giang Ngọc Kiến ra lệnh chúng ta nhất định phải đạt được Vạn Kiếm Đồ, có thể thủ lĩnh lại làm cho chúng ta bảo tồn lực lượng, Vạn Kiếm Đồ có phải hay không không trọng yếu, chúng ta đến cùng nghe ai? Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là nghe thủ lĩnh mệnh lệnh, có thể cái kia vị Ngọc Phi nương nương Giang Ngọc Kiến, thực sự quá tàn nhẫn. Một phần bạn chúng ta không tuân mệnh lệnh, chưa xong nàng giao phó nhiệm vụ, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị nàng thôn vệ sở hữu công lực u. Thủ lĩnh hội sẽ không bảo trụ chúng ta, rất khó nói rõ ràng. Ta coi như chết ở trên chiến trường, cũng không muốn như vậy biệt khuất chết đi. Đúng vậy à, ta cũng là, Giang Ngọc Kiến đã bị thủ lĩnh bồi dưỡng càng ngày càng ác độc, hiện tại căn bản ngay cả một người cũng không tính, ta còn thực sự có chút sợ. Các vị huynh đệ, chúng ta nhìn nhìn lại, có cơ hội liền cướp đoạt Vạn Kiếm Đồ, còn như thủ lĩnh bên kia, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải thích. Hai anh, còn giải thích cái gì? Lấy Giang Ngọc Kiến tốc độ phát triển, phòng trường không bao lâu, thủ lĩnh liền không áp chế được nàng. Mà thủ lĩnh chính mình còn chính mình cảm giác hài lòng, cho là hắn có thể tùy ý thao túng Giang Ngọc Kiến. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ ở Giang Ngọc Kiến trong tay bị thua thiệt lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng, bằng không, thủ lĩnh sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta những tiểu lâu la này nhất định sẽ bị Giang Ngọc Kiến để mắt tới, đến lúc đó thật có thể thảm. Chi này đại hán phái tới tiểu đội, cũng có tử cũng lo lắng. Nhất là người cầm đầu, tức thì bị thuộc hạ nói là một trận tâm phiền ý loạn. Ngọc Phi Giang Ngọc Kiến, cùng lão giả Lương Cường. Nguyên bản đối với lão giả Lương Cường tử tâm tháp địa dưới chướng đội ngũ, bắt đầu có ý thức hướng Giang Ngọc Kiến kháo long. Ngược lại không phải là bọn họ đối với Giang Ngọc Kiến có bao nhiêu trung tâm, có bao nhiêu tôn kính, có bao nhiêu bội phục. Bọn họ hoàn toàn là bị Giang Ngọc Kiến tàn nhẫn độc ác thủ đoạn dọa sợ. Trong lòng theo bản năng, không muốn đối địch với Giang Ngọc Kiến. Tương phản, vô luận tại thủ đoạn bên trên, hay là đang trí mưu bên trên, hay hoặc là ở tâm ngoan thủ lạt bên trên, lão giả Lương Cường cùng Giang Ngọc Kiến vừa so sánh với, hoàn toàn kém nhiều cái đẳng cấp. Nếu không phải hiện tại lão giả Lương Cường thực lực nhưng mạnh hơn Giang Ngọc Kiến, bọn họ đã sớm ban ngày ban mặt đầu nhập vào quá khứ. Bất quá, dù vậy, trong lòng kiêng kỵ Giang Ngọc Kiến, tự nhiên mà vậy, đối với lão giả Lương Cường càng thêm không phục. Cắn răng, cuối cùng người cầm đầu vẫn là làm ra quyết định. Lấy Giang Ngọc Kiến mệnh lệnh làm đầu. Còn như lão giả Lương Cường, đến lúc đó tùy ý mượn cớ lấp liếm cho qua. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra lão giả Lương Cường tuyệt đối đấu không lại Giang Ngọc Kiến. Bất quá hơn một tháng mà thôi, vị này Ngọc Phi liền trưởng thành đến như thế trình độ kinh khủng. Ở nhiều hơn cho nàng chút thời gian, lão giả Lương Cường tuyệt đối không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ không thể cùng lão giả Lương Cường một khối chịu chết. Các vị huynh đệ, các ngươi lo lắng ta hiểu được. Chờ một hồi nghe ta mệnh lệnh. Những thứ khác trước mặc kệ, Vạn Kiếm Đồ nhất định phải bắt vào tay, đưa đến Ngọc Phi nương nương trong tay. Là, đại nhân. Đại nhân, chúng ta còn chưa động thủ sao? Lần này Vạn Kiếm Đồ, Tân Hoàng bệ hạ nhưng là vô cùng coi trọng. Chúng ta Hắc Băng Đài là bệ hạ coi trọng nhất tổ chức, Viễn Siêu Ảnh Mật Vệ cùng Thiên Võng, nghìn vạn không thể khinh thường. Bằng không, chúng ta không cách nào hướng bệ hạ cùng thủ lĩnh bàn giao. Đại Tân Hắc Băng Đài, lúc này cũng mật thiết chú ý hiện trường tình trạng. Nhất là người cầm đầu, nét mặt đều là ngưng trọng. Chờ một chút, ta vừa rồi cố ý chú ý một chút, các quốc gia những người đồng hành đều xuất hiện, nhưng lại cô đơn tìm không thấy Đại Minh ám vệ. Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì? Không được, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như lọt vào Đại Minh ám vệ tính kế, chúng ta Hắc Băng Đài thật là quá mất mặt. Người cầm đầu kiêng kỵ nói. Bởi nhiều năm giao tiếp, đối với các quốc gia mật điệp tổ chức, cũng là càng thêm hiểu rõ. Đại Đường, Đại Tùy, Đại Nguyên, thậm chí là Bắc Tống mật điệp tổ chức, đều phi thường khó chơi. Nhưng chân chính làm cho Hắc Băng Đài kiêng kỵ, nhưng thuộc về Đại Minh ám vệ. Trên mặt nổi, Đại Minh dựa vào là đồ đạc hai nhà máy, Cẩm Y Vệ chi lưu. Có thể chỉ có bọn họ rõ ràng, Đại Minh hoàng đế trong tay sắc nhọn nhất lợi khí, chính là Đại Minh ám vệ. Ngang nhau bọn họ Đại Tần Hắc Băng Đài. Trong những năm này, song phương tranh đấu gay gắt quá vô số lần. Hai phe đều có thắng bại. Tự nhiên, bọn họ chưa bao giờ dám đối với Đại Minh ám vệ khinh thường chút nào. Hơi không cẩn thận, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ ở lại chỗ này. Mấu chốt nhất là, nơi này là Đại Minh cảnh nội. Là Đại Minh ám vệ chiến trường chính, rất là gây bất lợi cho Hắc Băng Đài. Vô luận cẩn thận đến mức nào, cũng không quá đáng. Được rồi, hay là nghe đại nhân. Chỉ cần Đại Minh ám vệ không hiện ra, chúng ta cũng không xuất hiện. Có lẽ, không biết ở cái gì ngầm nơi hẻo lánh, những thứ này âm hiểm Đại Minh ám vệ ở chăm chú nhìn chúng ta đây. So sánh với chúng ta, bọn họ hẳn là càng gấp. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Vạn Kiếm Đồ bị những quốc gia khác cướp đi. Một ngày Đại Minh ám vệ xuất thủ, liền là chúng ta cơ hội. Một chỗ không muốn người biết trên đỉnh núi cao. Chu Hậu Chiếu mang theo ám vệ thủ lĩnh, đem chung quanh tình hình nhìn một cái không sót gì. Nhất miệng lên một vệ tự tiếu phi thiếu. Thú vị, Viên Thiên Cương, Bát Tư Ba, Vũ Văn Thác, Hoàng Thường những người này dường như một cái cũng không có xuất hiện à. Chấm nguyên bản còn có chút chờ mong, làm người ta thất vọng. Tính rồi, nơi đây giao cho ngươi, toàn bộ đẻ kế hoạch hành sự. Chu Hậu Chiếu phân phó ám vệ thủ lĩnh một tiếng, thân hình khẽ động, người đã biến mất. Không có những thứ kia cá lớn, nơi này tôm thức nhỏ không đáng Chu Hậu Chiếu tự mình quan tâm. Là, bệ hạ, thần lĩnh mệnh. Ám vệ thủ lĩnh cung tiễn. Chu Hậu Chiếu sau khi rời đi không bao lâu, các nước người còn không có động thủ, những thứ kia âm thầm ẩn núp võ lâm nhân sĩ ngồi không yên. Dù sao, không phải sở hữu võ lâm người đều có các quốc gia gián điệp tổ chức như vậy nhãn giới cùng như hoa. Trong nháy mắt, một vị võ đạo đại tông sư mang theo hơn 10 vị võ đạo tông sư hiện thân, lập tức chặn vị áo đen kia người lối đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bức kia vạn kiếm đồ. Giao ra vạn kiếm đồ, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngớ ngẩn, bất kỳ ngăn trở nào người của ta đều phải chết. Hắc y nhân gầm lên một tiếng. Vì này tấm vạn kiếm đồ, tất cả mọi người bọn họ đều hy sinh. Thậm chí, liên lục địa thần tiên cảnh thủ lĩnh đại nhân cũng chết oan chết uổng. Hắn nhất định phải đem vạn kiếm đồ mang cho Thiên Hoàng đại nhân. Chỉ có cái này dạng, bọn họ hy sinh mới sẽ không uổng phí. Tương lai, Thiên Hoàng đại nhân thống nhất Cửu Châu đại nghiệp cũng có cơ hội hoàn thành. Chỉ lát nữa là phải thành công, đột nhiên toát ra một đám thực lực nhỏ yếu kiến. Hắn mặc dù không cùng thủ lĩnh đại nhân lục địa thần tiên cảnh, nhưng là tốt xấu là một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh chính là võ đạo đại tông sư, cùng mấy cái tông sư, không phải con kiến hôi, vậy là cái gì? Trong tay phi tiêu trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, trên không trung hóa thành một đạo quy tích. Sau một khắc, bao quát đại tông sư ở bên trong mọi người, nơi cổ họng dồn dập bị vẽ ra một đạo huyết tuyến, tiên huyết cuồn cuộn, chiêu đều không tiếp được, liền té xuống mệnh. Sau đó, cũng không kịp ở lâu, cấp tốc hướng phía xa xa thoát đi mà đi. Chỉ cần không phải lục địa thần tiên cảnh xuất thủ, hắn sợ ra không sợ. 200 vạn kiếm đồ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Tình cảnh vừa nãy, nhất thời chấn kinh rồi sở hữu quan chiến người. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, cái này tiểu chú lùn có chút vướng tay chân, chúng ta đồng loạt ra tay. Chỉ cần xuất thủ, qua đi đều có quan sát vạn kiếm đồ cơ hội. Tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ. Rất nhiều võ đạo đại tông sư gấp rồi. Vô luận là không phải kiếm khách, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Có lẽ đi qua tìm hiểu vạn kiếm đồ, bọn họ có thể suy luận, tìm kiếm kế tiếp võ đạo chi lộ. Chưa chắc không thể trở thành lục địa thần tiên cảnh. Mặc dù không thành, nửa bước lục địa thần tiên cảnh cũng là tốt. Lập tức, nhất hô bà ứng gian. Lần nữa xuất hiện hơn 100 người. Hầu như đại bộ phận đều là võ đạo đại tông sư. Làm sao cũng không nghĩ đến, thế gian võ đạo đại tông sư số lượng lại còn nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, âm thầm người chú ý cũng không có mở rộng tầm mắt. Bình thường, võ đạo đại tông sư rất hiếm thấy. Nhưng bây giờ, phản phất không bao nhiêu tiền một dạng, một tia ý thức toàn bộ đi ra. Hắc y nhân chứng kiến lại có trăm vị đại tông sư ngăn lại lối đi, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhãn thần lo lắng, nổi giận phừng phừng. Nhiều người như vậy, nếu muốn giết đều muốn tiêu hao thời gian rất lâu. Mặc dù thoát ra vòng chiến, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không nghĩ tới, thoáng cái dĩ nhiên thoát ra nhiều như vậy đại tông sư. Cửu Châu đại tông sư, số lượng nhiều như vậy sao? Giết hắn đi. Không biết là ai nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, hiện trường sôi trào. Mọi người điên cuồng vây công Hắc Ý Nhân. Xa xa âm thầm chú ý các nước mưu đồ bí mật, cùng người võ lâm, vẻ mặt mục trường cầu đốc. Trang diện ở trên thê lương tình cảnh vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nửa bước lục địa thần tiên cảnh cường đại mà nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối mặt hơn 100 vị đại tông sư vây công, Hắc Y Nhân kia dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong tay phi tiêu, Spuzeken, đao võ sĩ, mỗi nhất kích đều sẽ mang đi một vị đại tông sư tính mệnh. Bất quá mấy giây, lại có không dưới 10 vị đại tông sư chết oan chết uổng. Có thể nói là đem không ít người sợ hãi. Bất quá, Hắc Y Nhân cũng là không dễ chịu. Dù sao không phải chân chính lục địa thần tiên cảnh, cùng giữa đại tông sư vẫn không có bản chất khác biệt, chỉ là chiến lực càng cường đại mà thôi, cũng không phải là vô địch. Lấy hơn 10 vị đại tông sư tính mệnh, thay đổi Hắc Ý Nhân một thân tổn thương. Thật tốt quá, hắn bị thương rồi, chúng ta cũng không phải không địch lại. Thêm ít sức mạnh, vạn kiếm đồ chính là của chúng ta. Ha ha, tốt, cái này ngoại tộc người cũng dám chạy đến ta Cửu Châu trộm đạo bảo vật, quả thực muốn chết. Chương 83, cặn bã nam bản tính, tất cả đều là tinh danh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lần nữa kích sát hơn 10 vị đại tông sư phía sau, Hắc Ý Nhân rốt cuộc dưới sự khinh thường, bị một vị giật mình đại tông sư chặt đứt cánh tay. Cụt tay kể cả vạn kiếm đồ, cùng nhau bay khỏi. Mọi người cũng không đoái hoài tới Hắc Y Nhân, toàn bộ ánh mắt tập trung đến vạn kiếm đồ bên trên, dồn dập cướp đoạt, thậm chí lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Hắc Y Nhân tràn đầy oán độc, phẫn nộ, căm hận. Sau cùng, không chỉ có không có thể bảo trụ vạn kiếm đồ, còn chặt đứt một cái cánh tay. Trốn. Đoạt lại vạn kiếm đồ vô vọng, trước chạy chối chết lại nói, chờ khôi phục thực lực, lại nghĩ biện pháp đoạt lại vạn kiếm đồ. Cười lạnh nhìn lấy tự giết lẫn nhau đại tông sư, Hắc Y Nhân thân hình khẽ động, phiêu nhiên đi xa. Chỉ cần không phải lục địa thần tiên cảnh ngăn cản, chính là đại tông sư không làm gì được hắn. Động thủ. Đến rồi lúc này, âm thầm những thứ kia cũng dồn dập tiến lên, cướp đoạt vạn kiếm đồ. Hiện trường biến đến hỗn loạn lên. Một góc hẻo lánh. Tây Môn, chúng ta có muốn hay không cướp đoạt vạn kiếm đồ? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tây Môn, đồng thời cũng nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam. Không cần, không có ý nghĩa chém giết. Tiếp tục yên lặng quan sát biến hóa. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, thật đúng là làm không được cái gì. Hiện trường tất cả đều là đại tông sư. Võ đạo tông sư đều nhanh thành pháo hôi. Đơn giản tham gia, có thể sẽ xuất hiện lo lắng tính mạng. Gì? Cái kia Hắc Y người ngoại tộc đâu? Tại sao không thấy? Không có khả năng à? Ta vừa rồi chỉ nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi. Lục Tiểu Phụng hai mắt trừng thật to, tràn đầy bất khả tư nghị. Kém chút cho rằng mình nhìn lầm rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là có lục địa thần tiên ở sau lưng xuất thủ. Lấy Lục Tiểu Phụng cảnh giới của ngươi, không có khả năng nhận thấy được lục địa thần tiên tốc độ xuất thủ. Không phải Đại Minh triều đình, chính là còn lại các nước mật thám. Các nước triều đình cũng bắt đầu tham gia. như vậy chúng ta thì càng không thể tham dự việc này, bằng không khó bảo toàn tính mạng.
Sở Lưu Hương sờ lỗ mũi một cái, không khỏi cười khổ. Tại loại này thế lực lớn trong tranh đấu, bọn họ những tôm tép này thật đúng là làm không được cái gì.
Đại Minh ám vệ thủ lĩnh chân mày khẩn túc, nhìn vẻ mặt bộ dáng thê thảm hắc ý người ngoại tộc, tràn đầy hờ hững.
Thủ lĩnh, cần ở nơi này ép hỏi sao?
Không cần, mang về, đem cái kia đảo quốc sở hữu tin tức toàn bộ moi ra tới.
Ám vệ thủ lĩnh vừa dứt lời, lúc này một trưởng mãnh địa vỗ vào trên ngực của hắn.
Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt phế bỏ trên người của hắn sở hữu công lực,
trong nháy mắt thành phế nhân.
Đồng thời, trừ bỏ trên người hắn tất cả có thể tự sát độc dược, vật phẩm.
Cái này nhân loại còn có chút tác dụng, tạm thời vẫn không thể chết.
Đợi việc này chuyện, hắn sẽ đích thân nghiêm hình bức cung,
không sợ hắn không nhận.
Kế tiếp, chính là giải quyết các quốc gia ám mưu thám tử.
Ám vệ thủ lĩnh ánh mắt lánh chắc nhìn về phía các nơi thám tử sở tại điểm,
trong lòng cười nhạt không ngớt.
Nếu dám đến Đại Minh cảnh nội quấy rối, thì trách không phải hắn lòng dạ độc ác.
Nơi này là ám vệ sân nhà, để bọn họ biết một chút về ám vệ chân chính khủng bố.
Tuyết Nguyệt Thành,
đang ở vì Bách Lý Đông quân hộ pháp Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, thần sắc đột nhiên biến đổi,
lập tức thân hình khẽ động, tiêu thất tại chỗ.
Tái hiện lúc, xuất hiện ở cách đó không xa một cao ốc đỉnh cao.
Khi thấy trước mặt này đạo đã quen thuộc lại xa lạ thân đỉnh lúc, Lý Hàn Y thân hình kịch liệt chấn động,
không tự kìm hãm được khí tức dồn dập.
"Đúng, đúng ngươi.
Làm sao?
Nhiều năm không gặp, không biết ta."
Chu Hậu Chiếu mỉm cười, chậm rãi đi tới trước,
tay phải nhẹ nhàng phất nàng đôi mi thanh tú.
Quen thuộc lại cảm giác hoài niệm xông lên đầu.
"Tên Lê Tầm này, ngươi còn trở về làm gì?
Không ở Tử Cấm Thành làm ngươi Đại Minh hoàng đế, thưởng thụ Tam cung lục viện, lại tới trêu chọc ta cái thân phận này hèn mọn giang hồ nữ tử."
Lý Hàn Ý vẻ mặt u uất nói,
"Kể từ năm đó sự kiện kia phía sau, mấy năm không thấy bóng dáng.
Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng gặp bất trắc, để cho nàng lo lắng chịu sợ rất lâu.
Thằng đến trước đó không lâu, Kim Bảng hiện thế, mới chỉ có phát hiện mình trong lòng tương ứng người, dĩ nhiên là Đại Minh hoàng đế.
Lấy thực lực của hắn, địa vị cùng căn bản không có thể không biết tình huống của nàng,
có thể vẫn không hiện thân,
nhất định là đang nhìn chuyện cười của nàng,
làm sao có thể không cho nàng sinh lòng oán khí."
Chu Hậu Chiếu không có phản bác, trực tiếp đi tới, một tay lấy nàng ôm lấy,
ôn nhu thoải mái.
"Ngươi lần này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cũng là vì Vạn Kiếm Đồ sao?
Ta nhưng là biết, Vạn Kiếm Đồ đối với các ngươi những thứ này làm hoàng đế mà nói, có tác dụng không nhỏ.
Bằng không, ngươi cũng sẽ không như thế sớm xuất hiện."
Lý Hàn Y rất nhanh phản ứng kịp, lúc này vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Chu Hậu Chiếu nói:
"Ha ha ha, Đào Hoa, đã nhiều năm qua, ngươi biến đáng yêu."
Chu Hậu Chiếu nghe xong, nhất thời cười lên ha hả. Lý Hàn Y vừa nghe Đào Hoa tên, nhất thời tặc bao, xấu hổ và giận dữ khó nhịn.
"Ta là Lý Hàn Y, ngươi còn như vậy, ta nhưng là phải khu trục ngươi ly khai Tuyết Nguyệt Thành.
Đừng tưởng rằng ngươi là Đại Minh hoàng đế, ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào đây.
Chẳng lẽ ta mới vừa nói không đúng sao?
Ngươi chính là vì Vạn Kiếm Đồ, đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng rồi.
Vạn Kiếm Đồ đã bị một hỏa hắc ý nhân đoạt đi rồi.
Ta muốn là sư huynh hộ pháp, mới không có đổi theo."
Nói rằng Vạn Kiếm Đồ, dù cho Lý Hàn Ý cũng không khỏi có chút tiếc nuối.
Bất quá thời gian ngắn ngủi, sư huynh Bách Ly Đông Quân là có thể thu được chỗ tốt to lớn.
Mắt thấy là có thể đột phá là tối trọng yếu một đạo cửa khẩu, tấn cấp lục địa thần tiên cảnh.
Lần này, ngươi thật có thể hiểu lầm ta.
"Xem, đây là cái gì?"
Chu Hậu Chiếu xoay tay phải lại, Vạn Kiếm Đồ thình lình liền tại trên tay.
"Vạn Kiếm Đồ?"
"Không đúng, Vạn Kiếm Đồ không phải là bị những người đó đoạt đi rồi sao?"
Lý Hàn Y nghi hoặc hỏi.
"Ha ha, ta muốn xuất thủ thay đổi, người nào có thể nhận thấy được?"
"Cho ngươi."
Chu Hậu Chiếu không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem hình ảnh đưa cho nàng.
Lý Hàn Y ngây cả người, cụ kết khoảng khắc.
"Lần nữa đưa lại."
"Vẫn là đưa cho ngươi đi, này tấm Vạn Kiếm Đồ, đối với Đại Minh có lẽ tác dụng càng lớn.
Bây giờ, sư huynh gần đột phá, sư đệ Tư Không Trường Phong cách đột phá cũng không xa, Tuyết Nguyệt Thành có chúng ta ba vị thành chủ ở, tự bảo vệ mình đã không lo.
Cũng không để ý có hay không phải tiếp tục lớn mạnh."
Trung quy, đáy lòng vẫn là để ý hơn Chu Hậu Chiếu một ít, Lý Hàn Ý giả vờ không thèm để ý nói.
Chu Hậu Chiếu trong lòng vui mừng, xem ra đã nhiều năm như vậy, hắn ở Lý Hàn Ý trong lòng địa vị vẫn là không có hàng A.
Cùng Lý Hàn Ý so với, chính là Vạn Kiếm Đồ, lại tính là cái gì?
"Đây là thiên đạo ban cho ngươi cùng Tuyết Nguyệt Thành thưởng cho, ta liền không đoạt cái người thích."
"Tốt lắm, không muốn nói những thứ này bừa bộn sự tình.
Còn là nói vừa nói mấy năm nay chuyện của ngươi A.
Ta muốn nghe."
Mặc dù hắn đối với Lý Hàn Ý tình báo rõ như lòng bàn tay, nhưng không phải làm lỡ hắn nhớ cùng Lý Hàn Ý ôn lại tình xưa A.
Lý Hàn Y nghe Chu Hậu Chiếu nói như vậy, trong lòng vui mừng.
Nhiều năm như vậy, xem ra hắn còn là chưa quên chính mình.
Hai người ở trên nhà cao tầng tùy ý tìm một vị trí, lẫn nhau hàn huyên.
Rất nhanh, Lý Hàn Y trong lòng hiềm khích cùng u hoán, bị Chu Hậu Chiếu hơi vẩy một cái, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói.
Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu.
Giống như ban đầu tình yêu cùng nhiệt một dạng.
Chu Hậu Chiếu mười đủ mười cặn bã nam bản tính, lúc này lần nữa thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Bên kia trên chiến trường,
chém giết thảm thiết càng phát kịch liệt.
Dường như có một cỗ thế lực thần bí ở trong bóng tối gây xích mích.
Ngay từ đầu chỉ là võ lâm nhân sĩ,
sau đó một ít nhỏ yếu quốc gia thám tử cũng dồn dập nhập tràng.
Cuối cùng, Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Đường, Đại Tùy thám tử cũng mau tốc độ tham dự trong cuộc chiến.
Liên Đại Minh ám vệ
cũng bị
hữu tâm nhân liên lụy đi vào.
tình huống rơi vào quỷ dị rằng có chung. Đại Minh đất biên giới lại phát sinh khác một hồi chiến đấu kịch liệt. Rõ ràng là Đại Đường Viên Thiên Cương cùng Đại Tùy Vũ Văn Thác hai người, mà cách đó không xa, Bát Tư Ba, Hoàng Thường, Đại Tần Hắc Băng Đài bọn thủ lĩnh nhìn chằm chằm. Không biết lúc nào, Đại Minh ám vệ thủ lĩnh cũng ở cách đó không xa, yên lặng chú ý. Vũ Văn Thác, loại này tiểu tử không đáng cùng bàn đại kế. Viên Thiên Cương vẻ mặt phẫn nộ a xích Vũ Văn Thác. Ngược lại Vũ Văn Thác vẻ mặt lơ đễnh, hành vi cực kỳ cổ quái, làm cho còn lại vài quốc gia ám điệp tổ chức thủ lĩnh không dám tùy tiện nhập tràng. Lần này các nước ám điệp bản theo bản năng cùng nhau nhằm vào Đại Minh. Nhưng bây giờ, Viên Thiên Cương cùng Vũ Văn Thác lại là náo cái gì yêu thiêu thân, khiến người ta có chút xem không hiểu. Mặc dù Đại Minh ám vệ thủ lĩnh cũng đình chỉ trong tay gần kế hoạch, ở không có hiểu rõ ý đồ của đối phương trước, cẩn thận một chút không quá đáng. Chung quanh bọn người kia, mỗi một cái đều là khó chơi nhân vật, vô luận thực lực, trí tuệ đều không thể khinh thường. Viên Thiên Cương cùng Vũ Văn Thác nhìn như ở chiến đấu kịch liệt, ai biết có thể hay không đang diễn trò. Mục đích đúng là bọn họ những thứ này ám điệp tổ chức thủ lĩnh. Dù sao, so với tiêu diệt nước hắn đê đoàn lực lượng, giết chết một vị lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai, đem là kiếm lợi lớn. Đây mới là hấp dẫn người nhất. Sở dĩ, không chỉ có Viên Thiên Cương cùng Vũ Văn Thác, còn lại người vây xem, cũng riêng phần mình đề phòng. Liên Đại Minh ám vệ thủ lĩnh cũng là như vậy. Tùy thời phòng bị mọi người đột nhiên vây công cho hắn. Tuy là khả năng này thật rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào thế bí. Thậm chí, Đại Minh cảnh nội dưới trướng thế lực giữa lẫn nhau loạn chiến, bọn họ cũng không chiếu cố được. Ám nhất, Viên Thiên Cương cùng Vũ Văn Thác như bây giờ, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Đại Nguyên Bát Tư Ba hoài nghi nhìn về phía Đại Minh ám vệ thủ lĩnh. Đại Minh ám vệ thủ lĩnh chân chính tên, phòng trường chỉ có Chu Hậu Chiếu cùng hắn tự mình biết. Ở bên ngoài, vẫn lấy ám nhất tên hiện người. Hai anh. Ám nhất lạnh rên một tiếng, chẳng đáng trả lời. Vô luận trả lời phải hay không phải, bọn họ cũng không khả năng tin tưởng. Chỉ có ám nhất tự mình biết, chuyện này thật đúng là không có quan hệ gì với hắn. Thú vị. Sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây là đang trợ giúp hắn a. Vừa mới bắt đầu, hắn đều đã làm xong đối mặt mọi người vây công cục diện. Hiện tại hắn ngược lại thoát ra sự tình bên ngoài. Ám nhất nghi ngờ nhìn về phía những người khác, bất quá từ bọn họ chấn định biểu tình, vẫn là không cách nào nhìn ra cái gì. Phúc. Đúng lúc này, Viên Thiên Cương cùng Vũ Văn Thác giữa đối chiến, rốt cuộc có kết quả. Ở Vũ Văn Thác dưới sự công kích, Viên Thiên Cương dĩ nhiên tại chỗ trọng thương. Một kiếm đánh vào Viên Thiên Cương trên người, tiên huyết cuồn cuộn, rất rõ ràng thụ thương không nhẹ. Tuyệt đối không phải làm bộ. Người ở tại tràng nhãn lực bực nào bất phàm, có hay không làm bộ, vẫn có thể thấy rõ. Vốn cho là hai người là ở giả đánh đám người, nhất tề sử xuất. Sau đó, chuyển thành bất khả tư nghị. Viên Thiên Cương thực lực, người ở tại tràng đều có hiểu rõ. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thác dĩ nhiên ung dung đánh bại. Chẳng lẽ là trước đây, hắn vẫn đang giả heo ăn thịt hổ? Như vậy hắn hiện tại đột nhiên bại lộ, lại là có ý gì? Ha ha ha, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu, lúc đó cáo tử. Đệ một cái lên tiếng hóa ra là Bắc Tống Hoàng Thành Ti Hoàng Thượng. Cười ha ha một tiếng, cũng không đợi đám người đáp lại. Người đã cấp tốc cách xa mà đi. Ngay sau đó, Bát Tư Ba mấy người cũng dồn dập rời đi. Viên Thiên Cương tức giận lên đầu, trong đầu từng cái ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại ra. Đệ một lần cảm thấy sự tình vượt ra khỏi hắn trường khống. Cả giận hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Vũ Văn Thác cũng không ngăn cản. Lấy thực lực của hắn, tổn thương hắn có thể, nhưng muốn lưu hắn lại, rõ ràng không thực tế. Cuối cùng, Vũ Văn Thác mỉm cười hướng về phía ám vệ thủ lĩnh gật đầu, ngược lại biến mất, chỉ để lại ám vệ thủ lĩnh một người ngốc tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn người kia từng cái người dày dạn kinh nghiệm, dường như đã nhận ra không thích hợp, dồn dập đi xa. Được rồi, còn có cái này Vũ Văn Thác, vì sao hành tích cổ quái như vậy? Cuối cùng đối với hắn mỉm cười, lại là có ý gì? Việc này cần lập tức bẩm báo bệ hạ. Ngoài ý cùng lúc đó, mặt khác một nơi bí ẩn, Hoàng Thương đứng ở cái kia, phảng phất tại chờ đấy người nào. Rất nhanh, một cái làm người ta bất khả tư nghị thân ảnh đến. Vũ Văn Thác. Không biết lúc nào, hai người này dĩ nhiên liên lạc với một khối. Chuyện của ta đã làm xong, tiếp được tới thăm ngươi. Vũ Văn Thác không đầu không đuôi nói rằng. Yên tâm, ta chưa, cái này một lần hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau, còn có cơ hội hợp tác. Hoàng Thương khẽ cười nói. Ừm. Vũ Văn Thác gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy rời đi Vũ Văn Thác, Hoàng Thương ánh mắt biến đến sâu thẳm không gì sánh được. Mà đổi thành một bên, cũng có lưỡng đạo khiến người ta khiếp sợ thân ảnh gom lại một khối. Viên Thiên Cương, chuyện lần này ngươi bàn sai, ta rất hoài nghi năng lực làm việc của ngươi, có hay không có tư cách cùng ta hợp tác. Nói chuyện rõ ràng là Đại Tần Hắc Băng Đài thủ lĩnh Hắc Ý Láo giả, là ta đánh giá thấp Vũ Văn Thác. Người này khoảng cách thần ma giai đã không xa. Viên Thiên Cương buồn bã nói, thậm chí còn nhẹ ho khan vài cái, xem ra mới vừa bị thương không nhẹ. Viên Thiên Cương, chúng ta đều nghiêm trọng đánh giá thấp Vũ Văn Thác, nhất định phải đưa hắn độ nguy hiểm lần nữa để thăng một cấp bậc, cũng may hiện tại phát hiện cũng không chậm. Nên làm, ta đã làm, kế tiếp tiểu xem các ngươi Hắc Băng Đài biểu diễn. Yên tâm, ta Đại Tần người cũng không phải là lật lọng người. Hắc Băng Đài thủ lĩnh lạnh rên một tiếng phía sau, cũng không nhiều lời, trực tiếp nhẹ lướt đi. Hai anh, một đám ngu xuẩn. Nếu không phải ta Đại Đường mới lập, vây lực không đủ, cần gì bổn tọa cùng các ngươi lá mặt lá trái. Viên Thiên Cương chẳng đáng lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, quanh thân khí thế nhất chuyển. Ở đâu có nửa điểm bị thương nặng dáng dấp. Xem ra mới vừa toàn bộ đều chẳng qua là ngụy trang của hắn. Vũ Văn Thác rất mạnh, nhưng hắn cũng không hề yếu phân ra. Vũ Văn Thác sao? Có ý tứ, bổn tọa mới vừa ngụy trang, sẽ không có giấu giếm được hắn chứ? Bất quá hắn cũng có bí mật của mình. Xem ra, Vũ Văn Thác mới là bổn tọa sau này đối thủ chân chính phổi. Viên Thiên Cương hai tay thả lỏng phía sau, trong miệng thì thào nói nhỏ. Những thứ này kiểm tra ra hỏa có thể nói là một cái so với một cái có thể giả bộ. Như kế từng bộ lấy một bộ. Nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ rơi vào nằm trong kế hoạch của. Mỗi một cái người hầu như đều cho là mình đắc kế. Nhưng không nghĩ, bọn họ đều không tự chủ lâm vào người khác trong kế hoạch của. Cuối cùng, cũng chỉ có thể xem ai càng kỹ cao nhất chủ. Chương 84, hạng 5, bị để mắt tới rồi. Lại là 10 ngày đi qua. Tuyết Nguyệt Thành vạn kiếm đồ việc đã xong xuôi. Lúc đó Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài trận kia đại chiến thảm thiết, sớm đã chấn động Cửu Châu. Đến cuối cùng, ai cũng không có đạt được lợi ích. Các quốc gia thám tử, cùng võ lâm nhân sĩ tổn thất nặng nề. Ngược lại thì vạn kiếm đồ cuối cùng mạc danh kỳ diệu rơi vào một cái tiên thiên cảnh người may mắn trong tay. Hắn đem vạn kiếm đồ một lần nữa trả lại cho Tuyết Nguyệt Thành. Cuối cùng, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân đặc biệt đưa hắn thu làm đệ tử. Yêu thích và ngưỡng mộ sở hữu người chú ý. Bởi vì vạn kiếm đồ nguyên nhân, Bách Lý Đông Quân hữu kinh vô hiểm đột phá bình cảnh, tấn cấp lục địa thần tiên cảnh thiên nhân giai. Cũng vì vậy, hắn đối với vạn kiếm đồ phá lệ coi trọng. Có thể nói, cái kia một lần đại chiến tất cả mọi người đều có tổn thất. Bao quát Tuyết Nguyệt Thành cũng tổn thất không nhỏ. Duy nhất đạt được lợi ích chính là cái kia vị người may mắn. Ngoại trừ Chu Hậu Chiếu cùng Lý Hàn Y bên ngoài, phỏng chừng ai cũng không biết chân tướng của chuyện. Vì không cho Tuyết Nguyệt Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Chu Hậu Chiếu mới chỉ có cố ý an bài như thế một vị người may mắn. Tư chất, thiên phú, tâm tính, tuổi tác đều phi thường xuất sắc, coi như là đưa cho Tuyết Nguyệt Thành một cái đệ tử xuất sắc. Nguyên bản Chu Hậu Chiếu là chuẩn bị đưa hắn thành tựu đại minh nhân tài chữ bị, cuối cùng vì Lý Hàn Y vẫn bỏ qua. Điều này cũng làm cho Lý Hàn Y tốt một trận cảm tạ, làm cho tâm hắn duyệt không ngớt. Bất quá, ngay sau đó, U Minh Thành cùng Thiên Môn tay sai giữa quyết chiến kết quả cũng đã đi ra rồi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, U Minh Thành thu được thắng lợi cuối cùng. Hoàng hậu Võ Chiếu cũng trở về Đại Minh hoàng cung. Tự nhiên, Chu Hậu Chiếu cũng không có thể ở lâu Tuyết Nguyệt Thành. Cùng Lý Hàn Y hảo hảo giải thích một phen, mới chỉ có lưu luyến không rời ly khai. Bất quá, cũng may hai người đều là lục địa thần tiên, chỉ cần muốn gặp mặt, dễ dàng. Ngược lại cũng không cần luyến tiếc. Nhớ hắn, Lý Hàn Y có thể trực tiếp đi trước Đại Minh kinh thành. Hắn tất nhiên sẽ trước tiên gặp mặt. Chu Hậu Chiếu đây hoàn toàn là đem Lý Hàn Y trở thành bên ngoài nuôi hoa dại một bản nhược là làm cho những nữ nhân khác biết. Nhất định lại là một trận cặn bã nam oanh tạc. Lại nói bên kia, trở lại hoàng cung hoàng hậu, tự nhiên là không biết, ở U Minh thành đại chiến đồng thời, Chu Hậu Chiếu còn phái khiến Đại Minh ám vệ ngăn trở Thiên Môn tiếp viện. Thậm chí, triệt để đem tăng viện cường giả toàn bộ tiêu diệt. Bằng không, U 753 Minh thành không chỉ có không thể thu được thắng, ngược lại sẽ rơi vào một cái thành hủy người mất kết cục. Chu Hậu Chiếu cũng không đem đây hết thảy nói cho hoàng hậu ý tứ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút U Minh Thành đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hơn nữa, mấy lần âm thầm quan tâm, hắn phát hiện hoàng hậu Võ Chiếu trong lòng còn có càng lớn bí mật. Mặc dù là hắn, tạm thời cũng không điều tra ra. Từ lần trước tin tức bị Kim Bảng cho hấp thụ ánh sáng phía sau, Chu Hậu Chiếu đối với hoàng hậu càng phát chú ý. Thành tựu Đại Minh hoàng đế, mặc dù hắn không gì sánh được tín nhiệm hoàng hậu, nhưng không có khả năng đối nàng tọa hạ U Minh Thành cũng giống vậy tín nhiệm. Cần thiết giám sát, vẫn còn cần. Thậm chí, hắn còn phái sai ám vệ lẻn vào đến U Minh Thành bên trong. Nhiều lắm đây hết thảy không có làm cho hoàng hậu biết mà thôi. Chỉ là, làm cho Chu Hậu Chiếu vạn phần không hiểu là, hoàng hậu trong lòng ẩn giấu rốt cuộc là cái gì. U Minh Thành chỉ là nàng bộ phận thế lực, nàng còn có còn lại càng sâu tầng thứ thủ đoạn. Nhận thấy được những thứ này, Chu Hậu Chiếu tự nhiên không dám có nửa điểm sơ suất. Hắn cảm giác có dũng khí, những thứ kia ẩn giấu dường như cùng hắn có cự đại quan hệ. Sau cùng mấy ngày, cũng trôi qua rất nhanh. Cựu Châu mọi người đều ở đây âm thầm đang mong đợi kế tiếp võ lâm thế lực bảng danh sách. Phía trước ban bố tên thứ 6 Ngự Kiếm Sơn Trang, đám người không hiểu rõ lắm. Bất quá, sau đó liền truyền ra Ngự Kiếm Sơn Trang nội bộ xảy ra phản loạn đoạt quyền. Thần bí lục địa thần tiên cảnh thần ma giai cường giả thân phận chân thật trồi lên mặt nước, trước tiên liền tranh đoạt Sơn Trang trang chủ vị trí. Càng treo tù trang chủ phụ huynh. Đuổi nguyên lai Sơn Trang trang chủ Doãn Thiên Tuyết đồng thời, tên Doãn Trọng vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Nguyên lai vị này đời trước trang chủ nhị đệ dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Thần ma giai, đáng sợ đến bực nào cảnh giới. Đây là vị thứ nhất bị triệt để ra ánh sáng thần ma giai cường giả. Không nghĩ tới bình thường, dĩ nhiên cách bọn họ gần như vậy. Bức bách thần ma giai khủng bố, cũng không có mắt thế lực của người, đi treo chọc Ngự Kiếm Sơn Trang. Đại Hán cảnh nội, Thiên Môn tổ chức. Đế Thích Thiên rất là căm tức, hắn phái đi giải quyết U Minh Thành tàn dư người, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Những thứ kia đầu hàng cho hắn U Minh Thành phản nghịch chuyện bất tử, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Thiên Môn tọa hạ cường giả, cũng là hắn nhiều năm qua tiêu hao giá thật lớn bồi dưỡng hiện tại y đúng là như thế treo. Những tổn thất này, làm cho hắn đau lòng không ngớt. Hắn có thể dùng quân cờ, mất đi mấy cái. Tiên, chuyện gì xảy ra? U Minh Thành lúc nào biến đến mạnh như vậy? Tin tức của ngươi có hay không có sai lầm? Đế Thích Thiên nghi ngờ nhìn lấy Lạc Tiên. lấy Lạc Tiên khôn khéo, không có khả năng phát sinh nghiêm trọng như vậy lôi đánh giá.
Chủ nhân, đây là thuộc hạ thất trách.
Lạc Tiên vội vã quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ cũng không nghĩ đến, U Minh Thành phản bội vào mấy năm nay biến đến rác rưởi như vậy. Bị U Minh Thành một phương rất là buông lỏng tàn sát hầu như không còn. Ta Thiên Môn cường giả còn chưa kịp cứu viện, bọn họ đã chết. Cuối cùng, càng bị giận dữ U Minh Thành thừa lan vây công chí tử. Là thuộc hạ đánh giá thấp U Minh Thành thực lực, cũng đánh giá cao những thứ kia phản nghịch thực lực. Lạc Tiên giả vờ kinh hoàng, đem sở hữu chịu tội toàn bộ đẩy tới lần hành động này người trên đầu. Đế Thích Thiên nghe xong, mặc dù mơ hồ có chút không đúng, thật cũng không làm sao trách cứ hắn. Tính rồi, bất quá là một ít con kiến hôi, chết thì chết. Chỉ là cái này U Minh Thành, không hổ là bị Thiên Đạo Kim Bảng có một chút võ lâm thế lực, là bản thân đánh giá thấp bọn họ. Hai anh, bất quá đáng tiếc, nếu bọn họ cùng bản thân là địch, sớm muộn gì đều là một con đường chết. Chính là đệ thất danh, đã định trước không cách nào cùng ta Thiên Môn so sánh với. Không hề nghi ngờ, sau cùng đệ nhất danh, tuyệt đối thuộc về bản thân Thiên Môn. Đế Thích Thiên tự tin ngạo nghễ nói, tự khoe là thần, có lẽ sớm đã nhận định chính mình là trên cái thế giới này tối cường đại tồn tại. Hắn thiết lập thế lực, tự nhiên cũng là tối cường đại thế lực, không người có thể mạnh hơn hắn. Liên tại Đế Thích Thiên ngạo nghễ tự biên tự diễn lúc, trên bầu trời, Cửu Châu Kim Bảng lần nữa hiện thế. Cửu Châu Võ Lâm Thế Lực Bảng, Cửu Châu Thiên Hạ, Võ Lâm Thế Lực vô số, Thiên Đạo có linh, liệt này Võ Lâm Thế Lực Bảng. Phàm thế lực chi chủ đạt được Võ Đạo Đại Tông Sư, thế lực nhân số siêu việt 10 người Võ Lâm Thế Lực, bằng thực lực, khí vận, tiềm lực, thành tựu đều có thể vào bảng. Nay bảng chỉ liệt kê top 10, phàm lên bảng tư thế lực đều có thể thu được Thiên Đạo thưởng cho. Bảng danh sách hàng năm đổi mới một lần. Lần này, đem ban bố Võ Lâm Thế Lực bảng đệ nhất danh đến hàng năm. Võ Lâm Thế Lực bảng hàng năm. Thiên Môn. Thế lực chi chủ, Đế Thích Thiên. Cảnh giới, Lục Địa Thần Tiên cảnh thần ma giai. Thế lực cường giả số lượng, Lục Địa Thần Tiên cảnh thần thoại giai 2 người, Lục Địa Thần Tiên cảnh thiên nhân giai 10 người, đại tông sư 100 người ở trên, tông sư võ giả bất kể ở bên trong. Thế lực nhân số, nhiều hơn vài người. Thường cho, thiên cấp thượng phẩm bảo vật, thí thân truy, lúc sử dụng, đưa vào túc lượng võ giả chân nguyên, có thể ung dung đâm rách thần ma giai cương khí hộ cháo, thí thần đồ ma. Làm sao có khả năng? Bản thân Thiên Môn cũng chỉ là hạng năm. Không có khả năng. Đế Thích Thiên vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy bảng danh sách, hai mắt đỏ như máu. Đây là bị tức giận. Nhớ hắn đường đường bất tử bất diệt thần linh khai sáng thế lực cũng chỉ là chính là hạng năm. Hắn ném không nổi người này. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một cỗ uy hiếp chí mạng xông lên đầu. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy một thanh tản ra sâm sâm hàn quang dao găm xuất hiện ở Đế Thích Thiên trong tay. Hầu như theo bản năng, Đế Thích Thiên đem chủy thủ trong tay ném ra ngoài. Hắn từ cây chủy thủ này chung, cảm nhận được đáng sợ tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất cây chủy thủ này chính là của hắn khắc tinh một dạng. Vô liêm sỉ. Đây là thiên đạo thưởng cho, vẫn là thiên đạo trợ chú. Dĩ nhiên thưởng cho bản thân một bả có thể thí thần dao găm. Chẳng lẽ là dùng nó tới thí sát chính mình sao? Đế Thích Thiên hận hận nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách. Không chỉ có đối với xếp hạng không hài lòng, còn đối với phần thưởng lần này không hài lòng. Đây là dùng cây chủy thủ này tới cách hướng hắn sao? Hắn rốt cuộc là dùng, còn là không sử dụng đây? Hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn hủy diệt chủy thủ xung động. Nhưng khi nhìn chủy thủ chất liệu, hắn thật đúng là không có cách nào hủy diệt nó. Ném, càng không được. Vạn nhất ngày nào đó cây chủy thủ này xuất hiện ở chết trong tay đối thủ, vậy càng phiền toái hơn. Tay phải nhất chiêu, thí thần chủy thủ một lần nữa trở lại trong tay. Chẳng biết tại sao, chỉ cần nắm chặt ở nó, thì có chủng kinh hồn táng đảm cảm giác. Không được, nhất định phải đưa nó giấu đi, không thể để cho bất luận kẻ nào biết tung tích của nó. Đế Thích Thiên trong lòng làm ra quyết định. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lạc Tiên sợ sắc mặt trắng nhợt, vội vã cúi đầu. Bất quá, nhưng trong lòng mơ hồ có chút kích động. Cây chủy thủ này, có lẽ là có thể thí sát Đế Thích Thiên tối cường mạnh mẽ vũ khí. Tìm cơ hội, nhất định phải đạt được nó. Tương lai, có lẽ hữu dụng đạt được địa phương của nó. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Ghê tởm, Thiên Môn cũng chỉ là hạng năm. Bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, đệ nhất đến tên thứ tư rốt cuộc là cái gì thế lực. Bản thân nhất định phải diệt bọn họ, cái này dạng Thiên Môn không phải tự động tấn cấp đến đệ nhất danh sao? Trên cái thế giới này, không có bất kỳ người nào hoặc thế lực có thể áp đảo bản thân trên đầu. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần tốt bốn cho hấp thụ ánh sáng, hắn nhất định phải sử xuất toàn bộ thủ đoạn phá hủy bọn họ. Đại Hán cảnh nội, xa xôi trong thành nhỏ Trung Hoa Các, Vô Danh nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, nhất là chứng kiến tên Đế Thích Thiên lúc, nhớ lại nhiều năm trước nhất thời hiện ra tới. Trước đây cái kia mang khắc băng mặt nạ ác ma, tàn sát bừa bãi giang hồ, giết chóc vô số, tự xưng là Đế Thích Thiên, nguyên lai chính là hắn. Mấy năm nay hắn một mực tại âm thầm dò xét cái kia vị ác ma, cũng đều không có tra được nửa điểm tin tức. Nguyên lai hắn chính là Thiên Môn chi chủ, còn có Lục Địa Thần Tiên cảnh thần ma giai tu vi, so với hắn còn mạnh hơn vô số lần. Có thể Vô Danh biết rõ, cái kia gọi Đế Thích Thiên gia hỏa cũng không người lương thiện, không hề nhân tính đang nói. Như vậy tai họa nhất định phải triệt để diệt trừ. Nguyên bản Vô Danh có lòng tin, lần nữa gặp phải khắc băng ác ma lúc, có năng lực diệt trừ hắn. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, còn kém không ít. Là hắn chắc hẳn phải vậy. Thần thoại giai cùng thần ma giai sự chênh lệch, thậm chí so với tiên thiên đến thần thoại giai sự chênh lệch còn lớn hơn nhiều. Nếu như đơn đả độc đấu, phòng trường sẽ bị miểu sát.
xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Vô Danh triệt để mắt tới rồi Thiên Môn tổ chức. So với Thiên Môn tổ chức nguy hại, chính là Thiên Hạ hội chi lưu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, đang ở chữa thương Doan Trọng, chứng kiến trên bảng danh sách Đế Thích Thiên tên, chấn động trong lòng. Trên đời này, vẫn còn có cùng hắn ngang hàng tầng thứ tồn tại. Tốt một cái Đế Thích Thiên. Chờ hắn thương thế khỏi hẳn, nhất định phải sẽ đi gặp hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới trên người bị linh cảnh lần nữa bị thương nặng tổn thương, Doan Trọng không khỏi càng hận hơn. Doan Thiên Tuyết, cái này hắn nhìn tận mắt lớn lên tiểu nha đầu, dĩ nhiên thành hắn uy hiếp thật lớn. Rõ ràng là hắn hậu nhân, hẳn là trở thành hắn đắc lực giúp đỡ mới đúng. Bây giờ lại thành đối thủ, thậm chí còn muốn giết hắn cho thông khoái. Còn có Đồng Thị nhất tộc, hắn cũng nhất định phải tìm được, nhiều năm tâm nguyện, hắn rốt cuộc phải như thường mong muốn. Bây giờ biết, thế giới này còn có đồng cảnh giới người, hắn tự nhiên càng thêm bức thiết. Vạn nhất ngày nào đó cái này gọi Đế Thích Thiên tìm tới cửa, trừ bỏ hắn cái này uy hiếp, chẳng phải là càng thêm không xong. Đại Minh hoàng cung, hoàng hậu tẩm cung, tiểu thư là Đế Thích Thiên cái này cậu tặc, Thiên Môn trong tổ chức bảng. Cung nữ Thanh Nhi cả kinh nói. Ngược lại thì hoàng hậu Võ Chiếu sắc mặt đạm nhiên, lấy Đế Thích Thiên thực lực cùng Thiên Môn thế lực, bọn họ lên bảng không phải rất hẳn là sao? Chỉ là bổn cung cũng không nghĩ đến, Thiên Môn cũng chỉ là hạng năm, Cựu Châu thế giới còn cất giấu thế lực càng đáng sợ sao? Vì sao bổn cung mấy năm nay chưa từng nhận thấy được? Võ Chiếu trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên vốn cho là mình đối với Cựu Châu hiểu rõ đầy đủ sâu, có thể hiện tại xem ra, nàng chắc hẳn phải vậy. Một cái Thiên Môn để nàng mấy năm nay không phải sống yên ổn, may mà tiến nhập Đại Minh, chiếm được bệ hạ bảo hộ. Bằng không, khả năng nàng và U Minh thành sớm đã không có. Mà cung nữ Thanh Nhi lơ đễnh, ngược lại nết miệng nở nụ cười. Lấy Đế Thích Thiên cái kia kiêu ngạo cuồng vọng cá tính, chứng kiến Thiên Môn dĩ nhiên chỉ sắp xếp hạng năm, hắn phỏng chừng muốn chọc giận điên rồi sao? Ta thật muốn nhìn nàng một cái nét mặt bây giờ. Nhắc tới Đế Thích Thiên, cung nữ Thanh Nhi mỗi lần đều là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên nồng nặng hận ý. Chính mình toàn ra chính là chết trong tay Đế Thích Thiên. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên U Minh thành đệ một lần bị hủy chẳng cảnh. Vừa nghĩ tới Đế Thích Thiên kinh ngạc, nàng liền không rõ hưng phấn, vui vẻ. Chương 85, Chu Hậu chiếu tiểu nhi có thể, chắc cũng có thể. Giang Ngọc Yến quật khởi. Đại Nguyên hoàng triều. Quốc sư, võ lâm thế lực bảng hạng năm đã xuất hiện thần ma giai cao thủ, có phải hay không ý nghĩa ta Đại Nguyên không có cơ hội vào bảng? Thiết Mộc Chân tuy là câu hỏi, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Phía trước là thần nghĩ xấu, võ lâm thế lực bảng ban bố tự nhiên là Cửu Châu võ lâm thế lực. Mà ta Đại Nguyên mật điệp thế lực tuy là cũng không kém, nhưng dù sao chính là hoàng triều tương ứng. Chân chính tính ra, cũng không tính võ lâm thế lực. Bát Tư Ba tiếc nuối nói, bằng không, bọn họ Đại Nguyên đã sớm lên bảng. Không chỉ đám bọn hắn, Bắc Tống Hoàng Thành Ti, Đại Đường Bất Lương Nhân, Đại Tân Hắc Băng Đài, Đại Minh Ám Vệ đều không cơ hội lên bảng. Những thứ này đều là hoàng triều thế lực, không thuộc về võ lâm thế lực, không ở kim bảng suy tính phạm vi bên trong. Mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dùng. Quốc sư, nếu là ta Đại Nguyên chính mình ở trong chốn võ lâm phát triển một thế lực, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này một lần ta Đại Nguyên không cách nào vào bảng, nhưng một năm sau đổi mới, có lẽ có thể thành công. Thầm nghĩ nơi đây, Thiết Mộc Chân ánh mắt một trận tiềm thước, tựa như Đại Minh hoàng triều Thanh Long hội. Rất hiển nhiên, Thanh Long hội chính là Đại Minh hoàng triều sớm đã ở trong chốn võ lâm mày cục. Bây giờ, Thanh Long hội thế lực dính đến Đại Minh các mặt, toàn bộ Đại Minh võ lâm có thể so với nó, tuyệt vô cần hữu. Bản hắn như suy đoán không sai, Thanh Long hội nhất định có thể leo lên võ lâm thế lực bảng đơn. Mặc dù là Thiết Mộc Chân, cũng không khỏi đối với Đại Minh hoàng triều trước đại hoàng đế nhãn quang tán thán không ngớt. Cho Chu Hậu chiếu tiểu nhi để lại một khoản phong phú di sản, không chỉ có ở trong chốn võ lâm, ở trong triều đình cũng bày ra từng cái quân cờ. Hộ Long Sơn Trang, đồ đạc hai nhà máy, Lục Phiên Môn, Cẩm Ý Vệ, Gia Cắt Thần Hồi Phủ. Có thể nói, ở phương diện này, bất luận cái gì một quốc gia đều không thể cùng Đại Minh hoàng triều so sánh với. Mặc dù Đại Tần hoàng triều cũng kém không ít. Thiên Võng, Ảnh Mật Vệ, Hắc Băng Đài, không hơn. Giống như Đại Đường, Đại Tùy, vốn sinh ra đã kém cỏi. Căn cơ bên trên liền lạc hậu rất nhiều. Nam Tống Bắc Tống càng là không đáng giá nhắc tới. Mà Đại Hán, đáng tiếc bị nội bộ thế gia môn phiệt tan mòn, sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Hiện tại, càng bị một cái yêu phi làm cho sắp diệt quốc. Nghe được Thiết Mộc Chân nói như vậy, Bát Tư Ba trong mắt nở rộ kinh người quan mang. Như vậy xem ra, thật có khả năng. Thanh Long hội, thực lực tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Đại Minh trong trốn võ lâm đồn đãi, Bạch Ngọc Kinh là Thanh Long hội chi chủ, mà Bạch Ngọc Kinh đúng lúc là Đại Minh hoàng đế hóa thân một trong. Cứ như vậy, kết cục rất rõ ràng. Như hắn là Chu Hậu chiếu, vì lên bảng, thu được tiên đạo thưởng cho, tuyệt đối sẽ để Đại Minh triều đỉnh bên trong lục địa thần tiên cảnh ngắn gia nhập vào Thanh Long hội. Lấy Đại Minh hoàng triều nội tình, leo lên bảng danh sách căn bản không vấn đề. Đại Hãn, ta Đại Nguyên cũng nhất định phải thành lập võ lâm thế lực, hơn nữa muốn phát triển lớn mạnh. Tương lai mới có tư cách cùng rõ ràng Thanh Long hội đấu một trận. Bằng không, không chỉ có không cách nào ngăn cản Đại Minh, thậm chí, liền Nam Tống cũng không sánh bằng. Toàn bộ Đại Nguyên hoàng triều, phát triển quốc lực cùng quân đội tự nhiên không nói chơi. Nhưng võ lâm cũng không thể bỏ qua. Trước đây, bọn họ chính là quá mức khinh thị võ lâm. Bát Tư Ba cũng là nhãn quang cao người, tự nhiên biết trong đó chỗ tốt. Lúc này cao giọng đề nghị: "Tốt, quốc sư, chuyện này cứ giao cho ngươi tới làm, liền lấy Thanh Long hội hình thức tới làm." "Là, Đại Hãn." Không chỉ là Đại Nguyên nghĩ tới,
còn lại các nước cũng dồn dập phản ứng lại. Đại đường hoàng cung, bệ hạ, cái này một lần là thần kỳ sai nhất chiêu, cho rằng đem Bất Lương Nhân cùng Lệ Cạnh Tranh cửa tách ra liền có thể lên bảng, là thần lừa mình dối người. Bất Lương Nhân rõ ràng không hợp kim bảng điều kiện. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ nói rằng, không sao cả, viên sư có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này. Lý Thế Dân trong lòng tuy có oán giận, nhưng là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ta Đại Đường nhất định phải thành lập chính mình võ lâm thế lực, nói vậy hiện tại, còn lại các quốc gia cũng phản ứng kịp. Cái này một lần các nước vô duyên bảng danh sách, nhưng một năm sau đổi mới, tuyệt đối không thể lại bỏ qua. Bây giờ, Đại Đường Hoàng Triều cơ nghiệp mới vừa thành lập, chính là kế hoạch áp dụng thời cơ tốt nhất. Giống như Đại Tùy Hoàng Triều, mặc dù bọn họ muốn làm, chỉ sợ cũng phải gặp phải trùng điệp chắc trở. Bất Lương Soái Viên Thiên Cương đem chính mình kế hoạch vội vã giảng thuật đi ra. Bên cạnh Lý Thế Dân thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Nếu như dựa theo phần này kế hoạch làm tiếp, tương lai toàn bộ đại đường võ lâm đều là do hắn định đoạt. Nếu như mưu đồ tốt, hắn cũng có thể đưa tay đưa đến còn lại các nước cảnh nội. Tốt, phần này kế hoạch hết sức xuất sắc, liền do viên sư tới làm. Là, bệ hạ, thần tuyệt không phụ ủy thác. Đại Tần Hoàng Triều. Thái Khanh, ngươi cảm thấy phần này kế hoạch như thế nào? Doanh Chính xem xuống phía dưới Hắc Băng Đài thủ lĩnh, ú ú hỏi. Bệ hạ, ta Đại Tần võ lâm cùng còn lại các nước bất động. Đại Tần võ lâm hầu như đã bị Chư Tử Bách Gia chiếm giữ. Một ngày thực thi phần này kế hoạch, sợ rằng sẽ triệt để đem Chư Tử Bách Gia đẩy tới Đại Tần mặt đối lập. Âm Dương gia, Đạo gia, Thiên Tông, Nho gia, Nông gia đều sẽ âm thầm trở ngại, đối lập lẫn nhau, ngược lại sẽ làm cho Lục Quốc Dương Nhiệt thu được cơ hội thở dốc. Hắc Băng Đài thủ lĩnh cũng không phải là chưa từng nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc, Đại Tần võ lâm Chư Tử Bách Gia thế lực mạnh mẽ quá đáng. Bây giờ, sở hữu phân chia thế lực sớm đã thành thủ, nơi nào còn cho phép Đại Tần tới đoạt thịt? Mặc dù là ăn canh, Chư Tử Bách Gia cũng không muốn. Doanh Chính tự nhiên cũng muốn đạo điểm này, nhất thời đối với Chư Tử Bách Gia cừu hận độ lần nữa đề thăng. Phía trước Tiềm Long bảng, làm cho Đại Tần ở các nước bên trong là đại đại mất mặt. Liên hắn coi thường Đại Tùy, cũng không sánh bằng. Mà lên bảng mấy người, rồi lại không có quan hệ gì với Đại Tần. Thậm chí, còn lẫn nhau tương hỗ là cựu địch. Hắn nhất định phải thành lập chính mình võ lâm thế lực, bồi dưỡng mình võ lâm cường giả. Chờ đợi về sau bảng danh sách đổi mới phía sau, Đại Tần sẽ có người một nhà lên bảng. Chư Tử Bách Gia thì như thế nào? Bất luận cái gì dám ngăn trở hắn con đường phía trước người, giống nhau giết không tha. Trước đây không có giải quyết Chư Tử Bách Gia vấn đề, chỉ là bởi vì tạm thời còn không phải là thời cơ. Hiện nay, Cửu Châu Kim bảng hiện thế, Doanh Chính nhất định phải khoái đao chạm luận ma, không thể tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Bệ hạ, không bằng ta Đại Tần lôi kéo một nhóm, đả kích một nhóm. Không được, cái này võ lâm thế lực nhất định phải trưởng khống ở Đại Tấu trong tay, bất luận kẻ nào đều không được tham gia. Bất quá, ngược lại là có thể tham khảo Đại Minh Thanh Long hội hình thức. Tầng dưới chốt thu nạp Chư Tử Bách Gia người, nhưng cao tầng người quyết định nhất định là ta Đại Tần người. Võ lâm thế lực chi chủ cũng nhất định là chấm cái này Đại Tần hoàng đế. Chấm cũng có thể giống như Chu Hậu Chiếu Tiểu Nhi giống nhau, lấy một cái dùng tên giả thay thế, cũng không tính đọa đế hoàng uy nghiêm. Đối với Đại Minh Thanh Long hội hình thức, Doanh Chính hết sức cảm thấy hứng thú. Đối phó Đại Minh võ lâm thủ đoạn, Đại Minh hoàng thất có thể nói là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng xem trong chốn võ lâm, từng cái môn phái đều phi thường khinh bị gia nhập vào triều đình, thậm chí cho rằng gia nhập vào triều đình võ lâm nhân sĩ là triều đình nhân quyền. Nhưng một ngày Đại Minh triều đình thật sự có động tác, toàn bộ võ lâm tuyệt đối sẽ trở thành Đại Minh trong tay sắc nhọn nhất một bả lưỡi dao sắc bén cùng Đại Minh vừa so sánh với. Nam Tống Bắc Tống căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên miệng từng cái hiên ngang lẫm liệt, trung quân ái quốc. Nhưng thời khắc mấu chốt, lại không được căn bản tính tác dụng. Giống như năm bẻ bảy mảng. Đại Tùy Hoàng Triều thì càng thêm không bằng. Triều đình ngược lại bị võ lâm thế lực áp chế. Xem bây giờ từ hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái ngày càng hung hăng ngang ngược, liền rõ ràng. Cựu Châu sở hữu Hoàng Triều, ngược lại là Đại Minh xử lý tốt nhất. Có lẽ trước đây cũng không thiếu lỗ thủng. Có thể từ Chu Hậu Chiếu thượng vị tới nay, âm thầm đem sở hữu lỗ thủng triệt để bù đắp. Toàn bộ Đại Minh võ lâm, thậm chí triều đình, đều bị Chu Hậu Chiếu bày ngập trời lưới lớn, trưởng khống trong đó. Đây mới là đáng sợ nhất. Đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu Đại Minh, càng là nghiên cứu, Doanh Chính lại càng phát khiếp sợ. Trước khiến hắn coi thường hôn quân Chu Hậu Chiếu, so với hắn tưởng tượng đáng sợ. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, thậm chí ngay cả tấu chương cũng không làm sao nhóm. Toàn bộ giao cho đại thần, thậm chí hoàng hậu. Nhưng cuối cùng, Chu Hậu Chiếu quyền lực không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tập trung, càng lúc càng lớn. Doanh Chính hiện tại như còn coi thường đến đâu hắn, chính là hoàn toàn ngu ý. Chu Hậu Chiếu trên người một ít ưu điểm, hắn không ngại tham khảo một chút. Vì tương lai, Đại Tần nhất định phải làm ra cải biến. Mặc dù tạm thời gặp phải một ít trắc trở, hắn cũng muốn tay giải quyết. Chư Tử Bách Gia thì như thế nào? Liên Lục Quốc diệt tất cả, còn sợ chính là một ít võ lâm thế lực cũng không phải là trên bảng danh sách những thứ kia, hắn có sợ gì? Đại Tần nội tình, chính là võ lâm căn bản là không có cách tưởng tượng. Dường như nhận thấy được Doanh Chính rất tỉnh, Hắc Băng Đài thủ lĩnh cũng theo đó kiên định xuống tới. Hoàng đế đều không sợ, hắn thì sợ gì? Vừa lúc, chuyện này hắn cũng sớm muốn làm. Một ngày thành công, Chư Tử Bách Gia cũng sẽ trở thành Đại Tần trong tay lưới dao sắc bén, không có lực phản kháng chút nào. Tương lai đối phó nước hắn võ lâm, cũng không chút nào hư nửa phần. Đại Tùy Hoàng Cung. Rồi. Vũ Văn Ái Khanh, vì sao không được? Còn lại Hoàng Triều có thể, vì sao hết lần này tới lần khác ta Đại Tùy không được? Dương Quảng phẫn nộ trừng mắt Vũ Văn Thác. Nếu là không nói như thế về sau, hắn không ngại cùng Vũ Văn Thác trở mặt.
Bệ hạ, thần không phải nói không được, mà là không thể ban ngày ban mặt tiến hành, có thể âm thầm lưu hoa.
Không. Thành lập một cái thống hợp võ lâm thế lực lớn, việc một ngày bại lộ, rất có thể sẽ lọt vào đại tùy chính ma thế lực liên hợp bao vây tiêu trừ.
Vũ Văn Thác bất đắc dĩ nói.
Đây chính là đại tùy tình hình trong nước. So với đại tần còn nghiêm trọng hơn chí ít ở đại tần hoàng triều, doanh chính sở hữu chí cao vô thượng, không người có thể phản kháng quyền lực. Có thể đại tùy dương còn đâu? Không muốn nói cửa rộng rãi thế gia, võ lâm thế lực. Coi như tùy tiện một cái đại tùy lão bách tính, đối với Dương Quảng đều không có chút nào tôn kính ý, thậm chí trong lòng thầm hận không ngớt. Năng lực cùng doanh chính so với, cũng là trên lệch cách xa và dặm. Có thể là một chuyện sao?
Vũ Văn Thái sư, lấy ngươi lục địa thần tiên thực lực, hoàn toàn có thể mang những thứ này phản kháng võ lâm thế lực toàn bộ giết chết.
Ngươi vì sao không làm như vậy?
Dương Quảng bất mãn hết sức.
Cửu Châu lục địa thần tiên cảnh, tự nhiên cũng có lục địa thần tiên cảnh hành sự quy tắc. Như thần thật làm như vậy, chắc chắn sẽ gặp đại nhất lục địa thần tiên cảnh vây công.
Sự tình biết càng thêm không xong.
Vũ Văn Thác nhẹ nhàng trả lời.
Không muốn nói có hạn chế như thế cùng quy tắc, coi như không có, hắn cũng sẽ không làm loại này tàn sát nhỏ yếu sự tình. Hắn thủ hộ đại tùy hoàng triều không giả, nhưng không thể vi phạm chính mình nguyên tắc xử sự.
Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho Vũ Văn Thái sư xử lý a.
Dương Quảng cốt hứng, lập tức phất phất tay, bỏ qua ý tưởng ban đầu.
Vũ Văn Thác nghe vậy, hơi ngạc nhiên.
Lại bỏ qua.
Không phải mới vừa còn không phải là muốn làm được không thể sao?
Dương Quảng một hồi một ý kiến, một hồi lại chủ động buông tha bên trên một ý kiến.
Đối với loại tình huống này, Vũ Văn Thác càng phát bất mãn.
Phòng trừng, qua một đoạn thời gian nữa chuyện vừa rồi, hắn sợ rằng hoàn toàn quên mất ta.
Đại Hán hậu cung,
Ngọc Phi Giang Ngọc Yến cung điện,
cửa điện mạnh bị đẩy ra.
Hướng Lũ Lao giả vẻ mặt phẫn nộ đi đến, khí thế hung hăng trừng mắt Giang Ngọc Yến.
Giang Ngọc Yến, ngươi thật to gan, ngay cả ta nhân cũng dám di chuyển.
Đối mặt Lao giả lưng còn sự phẫn nộ, Giang Ngọc Yến không có chút nào bối rối,
ngược lại vẻ mặt cười nhạt.
Tiền bối, hà tất tức giận như vậy đâu?
Bất quá là mấy cái đại tông sư mà thôi.
Về sau, bổn cung nhiều trả lại ngươi mấy cái là được.
Giang Ngọc Yến một cô vô tội giọng.
Nữ nhân thật là độc ác, dù nói thế nào, bọn họ cũng giúp ngươi làm nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình.
Coi như là một con chó, cũng sẽ thương hại một cái.
Hướng Lũ Lao giả tức giận.
Giang Ngọc Yến nghe vậy, chậm rãi đi lên trước, thấp nói rằng, đáng tiếc, bọn họ không phải bổn cung cầu, muốn bọn họ có ích lợi gì.
Ngươi nói đúng a, tiền bối.
Đây chính là ngươi khi đó sách giáo khoa cung.
Dạy bảo của ngài, bổn cung vẫn minh chiếu trong lòng.
Câu Lũ Lao giả trong mắt lóe lên sắc khí, có phải hay không cảm thấy cánh cứng cắp rồi, liền dám phản kháng chơi ta.
Hôm nay để ngươi xem một chút, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là một chỉ hèn mọn đáng thương tiểu mụ trách.
Vừa dứt lời, lão giả lưng còn quanh thân bạo phát khủng bố sát khí,
chuẩn bị cho Giang Ngọc Yến một cái dạy dỗ khó quên.
Lục địa thần tiên cảnh cũng không phải là nàng chính là kiến có thể phản kháng.
Trong lúc bất chợt, một cô manh liệt đau nhức từ trong đầu truyền đến,
trong cơ thể chân nguyên cấp tốc ngưng trệ, không cách nào vận chuyển nửa phần,
cả ngươi cũng theo đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Giang Ngọc Yến, ngươi đối với ta làm cái gì?
Lão giả lưng còn sắc mặt hãi nhiên, vẻ mặt khó tin nhìn lấy nàng.
Không có gì. Vậy ông đập lưng ông, cho ngươi hạ một điểm độc dược mà thôi.
Không có khả năng, ta đã lục địa thần tiên cảnh, độc dược căn bản không làm gì được ta.
Đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn mà thôi.
Đại Hán trong hoàng cung, nhưng là có không ít đặc biệt nhằm vào lục địa thần tiên phương pháp xử lý cùng độc dược.
Đại Hán hoàng triều bây giờ tuy là sa sút, nhưng nội tình có thể nói là chư hoàng triều số 1. Tự nhiên không thể thiếu đối phó lục địa thần tiên cảnh phương pháp xử lý.
Lão cậu, ngươi không nghĩ tới sao, có một ngày biết rơi xuống bổn cung trong tay.
Giang Ngọc Yến cầm gần trước tới, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt ngược lại hóa thành ý lạnh âm u, hai tròng mắt toán độc theo dõi hắn.
Chính là cái này lão cẩu, đưa nàng biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp.
Mặc dù khuynh ngũ giang chi thủy cũng khó mà rửa hết phần này oán hận.
Ngươi không phải làm cho bổn cung tu luyện thôn linh quyết sao?
Ngày hôm nay để ngươi tự mình thể hội một chút, bị thôn linh quyết thôn vệ là tư vị gì?
Vừa dứt lời, Giang Ngọc Yến tay phải mạnh đặt tại lão giả lưng còn huyệt bách hội bên trên,
một cỗ ngập trời khủng bố hấp lực bạo phát.
Lão giả lưng còn trong cơ thể chân nguyên giống như vỡ đê, điên cuồng dũng mãnh vào Giang Ngọc Yến trong cơ thể.
Trong nháy mắt bị nàng luyện hóa, hấp thu.
Giang Ngọc Yến khí thế cũng theo chân nguyên thôn phệ mà càng ngày càng mạnh nhất.
Chương 86, toàn bộ đụng vào một khối, tên thứ tư.
Tha.
Tha mạng.
Đường đường lục địa thần tiên cảnh, cuối cùng dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế này, lão giả lưng còn có thể nói là nhất bi thương người a, hơn nữa, còn là bị chính mình bồi dưỡng con kiến hôi giết ngược.
Giống nhau, từ nơi này cũng đó có thể thấy được Giang Ngọc Yến triệt để của thời.
Không chỉ có là thực lực, còn có tâm tính.
Thậm chí, so với trong nguyên tắc càng đáng sợ hơn.
Cũng sẽ không bởi vì một người nam nhân mà buông tha chính mình bá nghiệp.
Thình thịch.
Đợi cắn nuốt hết lão giả lưng còng trên người sở hữu chân nguyên phía sau, Giang Ngọc Yến dĩ nhiên không có giết hắn, mà lại như rác rưởi một dạng, ném tới một bên.
Người đến.
Sau một khắc, bên tường trong mật thất đi ra một cái nam tử áo đen, đưa hắn mang tới 10 mật thất số 7 chung, mỗi ngày làm cho hắn nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị.
Nếu như hắn không cẩn thận chết rồi, ngươi liền cùng theo một lúc chôn cùng.
Nếu như hắn sống rất thoải mái, vậy bản cung để ngươi khó chịu.
Giang Ngọc Yến ác độc nói rằng.
Nghe được Giang Ngọc Yến nói như thế, nam tử áo đen sợ cả người run lên,
không dám khinh thường chút nào.
Ngọc Phi nương nương yên tâm,
thuộc hạ nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Nhìn lấy không người đại điện, Giang Ngọc Yến cũng không nhịn được nữa trong lòng phức tạp nỗi lòng, điên cuồng cười lên ha ha. Chết rồi. Rốt cuộc chết rồi. Ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, đem chính mình biến đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Rốt cuộc giải quyết rồi cái này nàng muốn tiên đao vạn quả người. Hiện tại, nàng không khỏi cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng. Lại cũng không trở về được quá khứ. Nàng cũng không có đường lui. Chỉ cần lùi một bước, thì có vô số cựu địch tới giết nàng. Muốn còn sống, nàng chỉ có đem chính mình biến đến càng mạnh. Biến đến vô địch. Sở hữu thực lực vô địch, có được khó thể tưởng tượng quyền lực. Chỉ có như vậy, tài năng, mới có thể tự bảo vệ mình. Này lao cẩu trước đây vì sao bắt ta tới Đại Hán Hoàng Cung. Sau lưng của hắn, nhất định còn có những thế lực khác. Có thể trong khoảng thời gian này, vô luận ta làm sao tra đều không tra được hắn cùng những người khác liên lạc dấu hiệu. Nhất định phải từ trong miệng hắn, đào ra thứ ta mong muốn. Đại Hán cảnh nội. Một chỗ thần bí tổ chức nơi dừng chân. Sư Nico, ngươi tìm được rời đi biện pháp sao? Lại bị khốn xuống phía dưới, cái kia cặn bã nam phỏng trừng muốn đem chúng ta đã quên. Không nghĩ tới, đại tùy sư Phi Huyên cùng Loan Loan lại bị vây ở cái này thần bí chi địa. Loan Loan sư tỷ, bắt chúng ta cái này thần bí tổ chức thập phần khủng bố. Trước đây bắt người của chúng ta, ít nhất là một vị lục địa thần tiên cảnh. Sư Phi Huyên sắc mặt cứng đờ nói, những ngày qua, vô luận nàng dùng biện pháp gì, đều không thể tìm được rời đi đường. Sư Nico, ngươi nói hết một ít lời nói nhảm. Nếu không là lục địa thần tiên cảnh, ai có thể dễ dàng như vậy bắt được ta nhóm? Hơn nữa, cái tổ chức này bên trong, theo ta cảm giác được, có ít nhất 3 vị lục địa thần tiên cảnh. Nếu là ta không có đoán sai, không bao lâu, liền có thể biết cái tổ chức này chân chính tin tức. Loan Loan khinh bỉ nhìn sư Phi Huyên liếc mắt phía sau, ngạo nghễ nói: "Ý tứ của ngươi, cái này thần bí tổ chức có thể sẽ leo lên võ lâm thế lực bảng?" "Đó là tự nhiên. Tuyệt đối mạnh hơn thiên cơ các, nhưng còn chưa lên bảng, như vậy chí ít cũng là top 4." Loan Loan con mắt lóe sáng chói mắt. "Loan Loan muội muội, sư Phi Huyên muội muội, ta lại tới thăm các ngươi." Đúng lúc này, bên ngoài một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền đến. Vô luận là Loan Loan, vẫn là sư Phi Huyền, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lập tức phảng phất thương lượng xong tựa như, mặt lộ vẻ một tia ôn hòa mỉm cười, đem chính mình chân chính tâm tư ẩn giấu đi. "Nguyên lai là Tuyết Duyên tỷ tỷ a, mau vào." Loan Loan cực kỳ hiếu khách mời. "Tuyết Duyên cô nương." Sư Phi Huyền lễ phép gật đầu. "Phi Huyền muội muội, Loan Loan muội muội, ngày hôm nay ta cho các ngươi mang đến một vị bằng hữu. Dung Nhi muội muội, đây chính là ta cùng ngươi nhắc tới sư Phi Huyền cùng Loan Loan. Các nàng cũng là giống như ngươi, leo lên Tiềm Long bảng top 10 lý." Nói chuyện là một cái tướng mạo có thể dùng hoàn mỹ để hình dung cô gái tuyệt sắc. Thậm chí, ở một phương diện khác, so với sư Phi Huyên cùng Loan Loan, còn muốn xuất sắc một ít. Mà cùng nàng một đạo tiến vào, là một cái khiến người ngoài ý nhân. Hoàng Dung, làm sao cũng không nghĩ đến, ban đầu ở Nam Tống biên cảnh kích sát Kim Luân Pháp Vương đám người Hoàng Dung, lại đột nhiên xuất hiện ở căn cứ thần bí này chung. Là bị mạnh mẽ chộp tới. Vẫn là mạnh mẽ chộp tới đâu? Nếu không, lấy Hoàng Dung tu vi, sớm đã đi trước Đại Minh hoàng triều cảnh nội, tìm được nàng muốn gặp người. Chỉ là lúc này nhìn bộ dáng của nàng, dường như cùng cái này gọi Tuyết Duyên nữ tử quen thuộc, mặt mang thiếu ý, không hề bị giam cầm khổ não, còn như đây hết thể rốt cuộc là trang bị, vẫn là tình huống thật, chỉ có nàng mình biết rồi. Nam Tống hoàng triều Đông Tả chi nữ Hoàng Dung, Đại Tùy hoàng triều Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan, Đại Tùy hoàng triều Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Loan Loan, sư Phi Huyền, Hoàng Dung đồng thời kinh ngạc phát ra tiếng, trong giọng nói đã mang nghi vấn, lại dẫn theo nhưng, thậm chí còn có một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Ba người ánh mắt lẫn nhau đan vào một chỗ, không nói gì, lại ngoài ý muốn đều biết ý của đối phương. Trong lòng cũng minh bạch rồi tình cảnh của đối phương. Cũng giống như mình, đều là bị cái này thần bí tổ chức bắt cóc mà đến. Vẫn giam cầm ở chỗ này. Không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Hoàng Dung dĩ nhiên dùng chính mình phương pháp, cùng cái này gọi Tuyết Duyên nữ tử quen thuộc. Ở nơi này thần bí tổ chức bên trong, sở hữu tương đối lớn tự do không gian. Không giống hai người bọn họ, bị giam ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Xem ra Hoàng Dung như hoa tốc độ, so với các nàng lưỡng cường không ít ta. Ba vị muội muội, có thể lại cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Tuyết Duyên hưng phấn dị thường nhìn về phía tam nữ, tựa hồ đối với ngoại giới hết sức cảm thấy hứng thú. "Tuyết Duyên tỷ tỷ, ta có thể hỏi trước ngươi một vấn đề sao? Ngươi rõ ràng đã lục địa thần tiên cảnh, vì sao không có leo lên Cửu Châu Tiềm Long bảng? Cùng ngươi vừa so sánh với, chúng ta quả thực cực kỳ yếu ớt." Nương Nương có chút cười khổ nói, "Ba vị muội muội, các ngươi có chỗ không biết, ta hiện năm 26 tuổi, vượt qua giới hạn tuổi tác, tự nhiên không cách nào nhập cách một." Tuyết Duyên không ngần ngại chút nào mà cười cười trả lời, "Ai, thiếu chút xíu nữa, ngươi là có thể siêu việt bảng một cái kia đại cặn bã nam. Bất quá ngươi xem đứng lên cũng quá trẻ tuổi a. Chúng ta đứng ở một khối, phòng trường ngươi ngược lại càng giống như muội muội." Nương Dễ nghe nói, không cần tiền toàn bộ nói ra. "Bảng, đại cặn bã nam." Tuyết Duyên hơi sững sờ, bất quá lập tức phản ứng lại, mặc dù ta có thể vào bảng, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng vĩnh viễn không cách nào siêu việt hắn. Hắn là ta đã thấy xuất sắc nhất nam tử. Mặc dù là người nam nhân kia, cũng còn kém rất rất xa hắn. Nói rằng hắn thời điểm, Tuyết Duyên ánh mắt nhất thời sáng lên, nét miệng lên một vệt nụ cười vui vẻ. "Nương nương, sư Phi Huyên." Hoàng Dung trong lòng ám cảm giác không ổn. Chẳng lẽ cái này Tuyết Duyên cũng quen biết hắn? "Tuyết Duyên tỷ tỷ, ngươi biết Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu?" Nương thử thăm dò. Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, ta không biết, bất quá ta nhận thức Thanh Liên kiếm tiên Tô Dịch. Tuyết Duyên lắc đầu, lại gật đầu. Tam nữ nhất thời hiểu rõ, bĩu môi. Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu không phải là Thanh Liên kiếm tiên Tô Dịch sao?
Không sai.
Không biết lúc nào, cái kia đại cặn bã nam cũng trêu chọc nữ tử này. Xem ra, còn đem lòng của nàng trộm đi. Lấy Tuyết Duyên tu vi, nương nương tam nữ thần sắc biến hóa, tự nhiên không gạt được nàng. Lập tức tự tiếu phi tiếu nhìn lấy tam nữ. Từ ta đệ một lần nhìn thấy các ngươi ba cái lúc, ta liền nhận thấy được các ngươi định cùng hắn có quan hệ. Không hổ là bị hắn nhìn trúng nữ tử. Quả nhiên hết sức xuất sắc. Tuyết Duyên trong mắt lóe lên tán thưởng. Nương nương tam nữ nhất thời cả kinh. Lui nương sư phi huyên theo bản năng nhìn thoáng qua Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng đồng thời nhìn các nàng liếc mắt. Thật không nghĩ tới, lũ lụt vọt long vương miếu. Cái kia cặn bã nam nhận thức nữ nhân, ngày hôm nay dĩ nhiên đụng phải một khối. Ngược lại là sư phi huyên trước phản ứng kịp. Tuyết Duyên cô nương, ngươi sớm biết chúng ta cùng ngươi tương giao, là có mang còn lại mục đích. Đây là tự nhiên, ta dù sao cũng là lục địa thần tiên cảnh, cảm giác bén nhạy dị thường, thần sắc của các ngươi biến hóa, thậm chí là hô hấp thong thả và cấp bách, ta đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Lại có thể nào khả năng không nghi ngờ đâu. Tuyết Duyên chút nào lơ đễnh, ngược lại ôn nhu giải thích. Chúng ta lừa ngươi, ngươi vì sao còn đối với chúng ta tốt như vậy? Bởi vì các ngươi là hắn nhìn chúng người, cũng là hắn trong lòng người trọng yếu, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Vậy các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta tới đây bên trong? Nương nương nghi hoặc hỏi. Cũng không phải là mạng của ta lệnh, mà là cái tổ chức này chân chính chủ đạo giả dưới mệnh lệnh, ta cũng vô pháp chống lại. Còn có mạnh hơn ngươi tồn tại. Quả nhiên, ta phỏng đoán không sai, các ngươi tổ chức tuyệt đối có thể leo lên võ lâm thế lực bảng. Thật không nghĩ tới, Cửu Châu thế giới vẫn còn có các ngươi kinh khủng như vậy võ lâm thế lực. Cùng các ngươi so với, Thiên Cơ Các, Tuyết Nguyệt Thành các loại, liền kém xa lắm. Tuyết Duyên nghe xong, ngược lại lắc đầu, mạnh không phải tổ chức, mà là bên trong tổ chức một ít người. Nương nương bĩu môi, từ chối cho ý kiến, các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Liên tại Tuyết Duyên vừa muốn trả lời thời gian, trên bầu trời bảng danh sách lần nữa biến hóa, tin tức đổi mới mà ra. Võ Lâm thế lực bảng tên thứ tư, Siêu Thần Cung, thế lực chi chủ, Tuyết Duyên, cảnh giới, lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai, thế lực cường giả số lượng, lục địa thần tiên cảnh thần ma giai 2 người, lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai 3 người, lục địa thần tiên cảnh thiên nhân giai 7 người, võ đạo đại tông sư 10 người ở trên, võ đạo tông sư không đưa vào bên trong. Thế lực nhân số, nhiều hơn 100 người. Thường cho, thiên cấp thượng phẩm bảo vật, thời quang chi đồng. Dung hợp có thể được thời gian loại bí thuật, uy năng khó lường. Khiếp sợ, kinh hãi. Vô luận là Hoàng Dung, vẫn là sư phi Huyền Nương Nương, nhìn về phía Tuyết Duyên ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Tuyết Duyên, đây chẳng phải là nói, nàng chính là cái này Siêu Thần Cung chủ nhân. Bắt người của các nàng, chính là cái này vị Tuyết Duyên. Hơn nữa, nàng còn là một vị chân chính thần thoại giai cường giả. Loại thiên tài này trình độ, so với bọn họ những thứ này cái gọi là tiềm long bằng người, không biết mạnh hơn bao nhiêu không. Các nàng có thể khẳng định, ở các nàng 26 tuổi, tuyệt đối không đạt được thành tựu như vậy. Mấu chốt nhất là, cái này Siêu Thần Cung vẫn còn có 2 vị thần ma giai cường giả. Còn lại thần thoại giai, thiên nhân giai, số lượng càng là không phải số ít. Loại này khủng bố thế lực lại bị các nàng đụng phải. Các nàng làm như thế nào chạy trở về? Coi như là cái kia cặn bã nam, cũng không biện pháp cứu các nàng chứ. Tam nữ khóc không ra nước mắt. Đối với Tuyết Duyên, không biết nên dùng cái gì tâm tình đối đãi. Người nữ nhân này rốt cuộc là mục đích gì? Là thiện ý, vẫn là ác ý? Các nàng căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đối với Hoàng Dung tam nữ tâm tình. Tuyết Duyên lúc này không có để ở trong lòng, sở hữu lực chú ý toàn bộ bỏ vào trong tay Thiên Đạo Thưởng cho bên trên. Một viên anh đào cao thấp, dịch tấu trong suốt hình tròn hạt châu. Tuyết Duyên mới rót vào một cỗ chân nguyên chi lực tiến nhập thời quang chi đồng phía sau, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước, triệt để hòa tan vào thân thể chung. Trong sát na không có vào trong mi tâm, chia làm hai phần đường dung nhập vào trong hai mắt. Trong khoảnh khắc, Tuyết Duyên chỉ cảm thấy hai mắt bị một cỗ mát lạnh thoải mái ý bao vây lấy. Ước chừng 10 giây, vừa mới khôi phục bình thường. Thời quang chi đồng, đây là võ học sao? Càng giống như là một loại thần thông, tiên thuật. Tuyết Duyên sâu hô hấp một khẩu khí. Có thời quang chi đồng, về sau đang đối mặt trường sinh bất tử thần lúc, nàng mặc dù nhưng không phải là đối thủ, đã có sức tự vệ Siêu Thần Cung đã bị kim bảng cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không muốn tiếp tục đợi ở nơi này trong nhà tù. Nhất định phải ly khai. Siêu Thần Cung, để trường sinh bất tử thần cùng ma chủ hai người tiếp tục làm ở Mỹ A. Các ngươi muốn rời đi thần quan sao? Tuyết Duyên cười thần bí, nhìn về phía Hoàng Dung tam nữ. Mặc dù không biết Tuyết Duyên giở trò quỷ gì, nhưng tam nữ vẫn là không chút do dự gật đầu. Tốt, ta đáp ứng thả các ngươi, bất quá, các ngươi cũng bằng lòng ta một chuyện. Mang ta cùng nhau rời đi, ta muốn đi tìm hắn. Các ngươi mang ta tìm được hắn, giữa chúng ta liền ai cũng không nợ người nào. Tuyết Duyên liền vội vàng nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Hoàng Dung ba người biết Tuyết Duyên trong miệng hắn là ai vậy. Vừa lúc, các nàng cũng tiện đường. Có Tuyết Duyên vị siêu cấp cường giả này đảm bảo, con đường sau đó chỉnh, cũng không cần sợ lại bị người bắt cóc tống tiền. Chúng ta bằng lòng ngươi. Tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát. Rất nhanh, ở Tuyết Duyên dưới sự hướng dẫn, chúng nữ đi vòng vo. Không biết đi bao lâu thời gian, rất mở liền rời đi Siêu Thần Cung nơi dừng chân. Vừa ra Siêu Thần Cung, cũng không chờ các loại Hoàng Dung tam nữ thả lỏng, Tuyết Duyên liền mang theo các nàng cấp tốc bay khỏi đi xa. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Đợi cho Siêu Thần Cung trông coi người khi phản ứng lại, Tuyết Duyên chúng nữ sớm đã biến mất. Cùng lúc đó, ở Siêu Thần Cung ở chỗ sâu trong, một cái địa phương nào đó, một trận kịch liệt chấn động sóng đẩy ra tới. Ma chủ, mau buông ra bản thần, ngươi thật muốn cùng bản thần không chết không lứt. Không chết không lứt. Ngươi hại chết nữ nhi của ta, ta sớm đã cùng ngươi không chết không thôi. Một hai. Ma chủ, trước đây nếu không phải là Thanh Liên Kiếm Tiên tiểu tử kia hư ta chuyện tốt, ngươi làm sao có khả năng đem ta phong ấn nhiều năm như vậy? Thanh Liên Kiếm Tiên? Kim Bảng không phải nói sao? Hắn là thế tục giới một cái hoàng triều hoàng đế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm hắn để gây sự hay sao? Hay là chớ muốn chết? Tiểu tử kia đáng sợ, ngươi cũng không phải là không có trải qua, nghìn vạn không nên coi thường hắn, bằng không, ngươi sẽ so với bây giờ bị phong ấn, càng thêm thảm. Mặc dù ta muốn thả ngươi, cũng không phá được cái này phong ấn. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a. Ma chủ, ngươi đang chết này nữ nhân, sớm biết như vậy, ban đầu ở giết ngươi lúc, nên đưa ngươi phi hôi yên diệt, để cho ngươi có phục sinh cơ hội, là ta cả đời này sai lầm lớn nhất. Trường sinh bất tử thần, ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, chính là hại chết nữ nhi của ta, ngươi còn là tiếp tục tại trong phong ấn hảo hảo tỉnh lại a. Mau thả ta đi ra ngoài, ta mới là Siêu Thần Cung chi chủ, thiên đạo thưởng cho vốn nên quy bản thần sở hữu. Ma chủ, ngươi tiện nhân này, còn có Thanh Liên Kiếm Tiên, đối đãi ta thoát khốn thời gian, ta nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Trường sinh bất tử thần không cam lòng, phẫn nộ, thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn ra. Có thể chẳng biết tại sao, thanh âm lại không cách nào triệt để truyền bá ra ngoài, bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản trở về. Chắc là cái gọi là phong ấn a. Chỉ là không nghĩ tới, Trường sinh bất tử thần bị phong ấn, dĩ nhiên cùng Thanh Liên Kiếm Tiên Tô Dịch có quan hệ. Càng không có nghĩ tới, vốn nên ẩn vào chỗ tối ma chủ, dĩ nhiên xuất hiện quỷ dị ở Siêu Thần Cung trung, vẫn cùng Trường sinh bất tử thần đến thai không chết không thôi tình trạng, còn làm cho Tuyết Duyên thành Siêu Thần Cung chủ nhân. Xem ra hết thảy toàn bộ đều là Thanh Liên Kiếm Tiên Như Hoa, cũng chính là Chu Hậu Chiếu lâu đời trước bố tính toán. Không nghĩ tới, Chu Hậu Chiếu tay, dĩ nhiên sớm đã đưa tới Siêu Thần Cung bên trong, còn đem Trường sinh bất tử thần cho phong ấn lại. Như vậy, Chu Hậu Chiếu thực lực đến cùng đạt được kinh khủng bực nào cảnh giới? Phòng trừng, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Chương 87, ta muốn ly khai, ai cũng ngăn không được ta. Đại Minh Hoàng Cung. Chu Hậu Chiếu nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Siêu Thần Cung? Không nên à? Trước đây hắn một phen thao tác, làm cho ma chủ Bạch Trinh cùng Trường Sinh Bất Tử Thần trước giờ đổi lên. Hơn nữa, còn làm cho Tuyết Duyên thành Siêu Thần Cung cung chủ. Có hai vị này thần ma giai, cùng nhiều vị thần thoại giai siêu cấp khủng bố thế lực, làm sao chỉ là tên thứ tư? Có lẽ là Tuyết Duyên thay thế Trường Sinh Bất Tử Thần trở thành thế lực chi chủ, mới chỉ có thấp xuống thế lực đánh giá. Chỉ là, mấy năm nay ở Cửu Châu trong trốn giang hồ vẫn không có nghe được tin tức của nàng, hẳn là vẫn đợi ở Siêu Thần Cung, còn chưa có đi ra à. Có cơ hội, đi vào gặp được vừa thấy. Lấy Tuyết Duyên tính cách cùng thực lực, thật đúng là hàng không được Siêu Thần Cung bên trong những thứ kia lão quái vật nhóm. Hậu cung, hoàng hậu tẩm cung. Tiểu thư, Siêu Thần Cung, biết không phải là chúng ta nghĩ cái kia thế lực lớn. Lão thành chủ đã từng cùng ta cha bọn họ nhắc qua nó. Nguyên lai so với Đế Thích Tiên Thiên Môn, còn mạnh hơn một chút ta. Cung nữ Thanh Nhi hổ nghi suy đoán hỏi. Chúng ta phải cẩn thận, cái này Siêu Thần Cung so với Thiên Môn tổ chức cũng không khá hơn chút nào. Cũng là một cái động một tí liền muốn diệt cả nhà người ta thế lực tà ác. Trước đây, mặc dù U Minh Thành không bị Thiên Môn phá hủy, Siêu Thần Cung cũng sẽ độc thủ. Chỉ bất quá Đế Thích Tiên sớm một bước mà thôi. Đối với võ lâm thế lực bảng ở trên thế lực, chúng ta một cái đều không thể coi thường, nghiêm mật quan tâm. Sau này, bọn họ chưa chắc sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Không hai hoàng hậu Võ Chiếu nghiêm túc ra lệnh. Tiểu thư, ta biết rồi. Thiên Môn tổ chức, Siêu Thần Cung, Trường Sinh Bất Tử Thần. Đế Thích Thiên hung hăng cắn răng, trong miệng hiện lên hận ý. Đối với Siêu Thần Cung, hắn nguyên bản cũng không biết, chỉ cho là một người bình thường võ lâm thế lực. Thằng đến ở trên người nó lọt vào tính kế, càng bị Trường Sinh Bất Tử Thần thương tổn đến, mới biết được, trên cái thế giới này còn có cùng hắn cùng là cấp bậc tồn tại. Nói riêng về vũ lực, mặc dù là hắn, cũng không giải quyết được đối phương. Nghĩ tới đây, Thí Thần Trụy không khỏi xuất hiện ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ là Thiên Đạo thưởng cho hắn Thí Thần Trụy, chính là dùng ở giống như Trường Sinh Bất Tử Thần như vậy tồn tại trên người? Đối với, nhất định là như vậy. Thì ra là thế. Xem ra Thí Thần Trụy không thể ẩn nấp rồi. Nói không chừng, một thời điểm nào đó sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Đế Thích Thiên không thấy là, tại hắn phía dưới thần mẫu Lạc Tiên, ánh mắt thỉnh thoảng để mắt tới rồi Thí Thần Trụy. Trong lòng như hoa ra. Sư muội, đứng lại, người muốn đi đâu? Đại Hán cảnh nội. Tuyết Duyên đang mang theo Hoàng Dung Tam Nữ cấp tốc bay về phía trước lướt mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu sau lưng các nàng vang lên. Thần tướng. Tuyết Duyên trong lòng cả kinh. Đối với người sư huynh này, nàng có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ. Thực lực bí hiểm không nói, hơn nữa hành sự tàn nhẫn vô tình. Để cho nàng không nhìn đặng là, hắn cần nhờ hút người khác góc, tu luyện diệt thế ma thân. Thần cơ, cùng ta nhóm trở về đi. Ngươi là không đi được. Lại một đường thanh âm dễ nghe vang lên. Tuyết Duyên sắc mặt lần nữa trầm xuống. Thần mẫu Tiểu Thanh, coi như là nàng không phải huyết thống trên ý nghĩa mẫu thần. Sư huynh, thần mẫu, các ngươi cũng là bắt ta trở về. Hiện tại Siêu Thần Cung có ma chủ cùng Trường Sinh Bất Tử Thần ở, cũng đã không cần ta chứ. Huống chi, hiện tại Trường Sinh Bất Tử Thần bị ma chủ phong ấn, các ngươi đến cùng là người nào? Ma chủ Bạch Tố Trinh, vẫn là Trường Sinh Bất Tử Thần. Bây giờ Siêu Thần Cung thật đúng là quỷ dị giống như một chê cười. Như không phải là các ngươi lo lắng trường sinh bất tử thần có tái hiện một ngày, chỉ sợ các ngươi có thể so với ta sớm một bước ly khai a. Tuyết Duyên ngữ khí u u nói rằng, có thể dùng hai người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ bây giờ còn thật không nói rõ ràng chính mình là người nào. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại hẳn là liều mạng đi nghĩ cách cứu viện trường sinh bất tử thần, làm cho hắn thoát khốn mới đúng. Có thể tại ma chủ hiển hách ma huy dưới, bọn họ vẫn là bất đắc dĩ thần phục, nhưng lại không nguyện thực sự phản bội trường sinh bất tử thần, cũng không muốn ma chủ làm siêu thần cung cung chủ. Tuyết Duyên chính là giữa lẫn nhau một cái điều tiết ổn định khí, mà ma chủ dường như cũng không để ý những thứ này, duy nhất mục đích chính là cùng trường sinh bất tử thần giăng lên. Thậm chí liền trong lòng nàng đại mục tiêu tạm thời cũng buông tha. Điều này làm cho siêu thần cung đám người đối với tương lai tràn đầy mê man, không biết tương lai nên đi nơi nào. Bất quá để cho bọn họ phản bội siêu thần cung, thật đúng là không dám. Vô luận ma chủ vẫn là trường sinh bất tử thần, đều không phải là bọn họ có thể chống đỡ ngăn cản. Sư muội, ngươi nghĩ ly khai có thể, hay là trước thắng ta lại nói. Băng Minh Thủ vừa dứt lời, thần tướng lúc này sử xuất bản lĩnh xuất chúng, hướng phía Tuyết Duyên công qua đây. Huyền Diệu Thanh Niên, Thiên Địa Linh Phân, Vân Ngưng Cửu Thiên Thần Hoa. Tuyết Duyên đem Hoàng Dung Tam Nữ đẩy tới chỗ an toàn, lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú, một trận vũ động. Sau một khắc, kinh khủng kinh khí tụ đến, từng đạo khinh linh chi khí biến thành công kích, hung hãn phản kích trở về. Rầm rầm rầm, song phương giao kích bạo phát cùng một chỗ, gây nên vang trời lớn bạo nổ. Toàn bộ chiến trường cũng tùy thời bị phá hủy, khiến người ta kinh ngạc là đều là lục địa thần tiên thần phải dai, ở Tuyết Duyên dưới sự công kích, thần tướng dĩ nhiên trong nháy mắt bị thua, thân thể té bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nếu không phải tu hữu diệt thế ma thần, chỉ sợ hắn hiện tại đã trọng thương ngã xuống đất. Sư minh, bây giờ ta đã không phải là nguyên lai ta. Toàn bộ siêu thần cùng, ngoại trừ ma chủ cùng thần tự mình hàng lâm, bằng không căn bản không làm gì được ta. Ta sẽ không lại về siêu thần cung. Tuyết Duyên nghiêm ngặt nói rằng, người kia giáo võ học của nàng Cựu Thiên Thần Hoa tuyệt đối so với Di Thiên Thần Quyết, diệt thế ma thân các loại muốn theo sách nhiều, không có nhiều như vậy làm người ta phiền nhiễu hạn chế, liên uy lực cũng vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng tuyệt đối có thể đột phá đến thần ma giai. Tới lúc đó, nàng cũng sẽ không sợ ma chủ Bạch Tố Trình cùng Trường Sinh Bất Tử Thần hai cái này đầu não không bình thường người có tự bảo vệ mình cùng phản kháng lực lượng. Tuyết Duyên đương nhiên sẽ không làm tiếp mặc cho người thao túng khôi lỗi cùng búp bê. Sư muội, thực lực của ngươi? Thần tướng bất khả tư nghị quát hỏi. Tuyết Duyên mỉm cười, cũng không đáp lại, lôi kéo Hoàng Dung Tam Nữ tiếp tục thoát đi xa. Chờ một chút, thần cơ. Lúc này, một bên xem cuộc chiến thần mẫu Tiểu Thanh Liên vội vàng kêu lên. Thần mẫu, ngươi cũng muốn cả ta, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ở toàn bộ siêu thần cung, chỉ có ngươi đối với ta là thật tâm. Ta không muốn thương tổn ngươi. Tuyết Duyên biến sắc, đề phòng nói. Thần cơ, ngươi sai rồi, ta và ngươi cùng rời đi. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau. Tự nhiên, lấy tính tình của ngươi, mặc dù thực lực không kém, nhưng ở cái này giang hồ hiểm ác võ lâm, cũng gặp nhiều thua thiệt. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, cũng tốt thủ hộ an toàn của ngươi. Thần mẫu Tiểu Thanh tử ái nói. Thậm chí, nhãn thần không tự kìm hãm được quét Hoàng Dung Tam Nữ lên mắt. Có lẽ Hoàng Dung Tam Nữ thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng luận kinh nghiệm giang hồ, Tuyết Duyên thúc ngựa cũng không kịp. Hơi không cẩn thận, Tuyết Duyên sẽ bị tính kế đến. Nàng không ở bên người, thật đúng là lo lắng. So sánh ma chủ cùng Trường Sinh Bất Tử Thần, nàng vẫn là càng thêm lưu ý Tuyết Duyên thời khắc thủ hộ ở bên người nàng, so với đợi ở Siêu Thần Cung, càng thêm có ý nghĩa. Còn như Siêu Thần Cung bên trong, ma chủ cùng Trường Sinh Bất Tử Thần quỷ dị quan hệ, nàng cũng không muốn lại quấn quýt trong đó. "Tốt, chúng ta cùng rời đi." "Thần tướng, ngươi trở về bẩm báo ma chủ, thần cơ nơi đây để ta làm thủ hộ, tuyệt đối sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may." Thần cơ nhàn nhạt một lời phía sau, chúng nữ liền cùng nhau kết bạn ly khai. Thần tướng miệng hơi há ra, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đối với Tuyết Duyên, hắn là chân ái. Đáng tiếc, rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình. Chính mình một lời si tình, Tuyết Duyên lại không chút nào nửa điểm phát hiện. Thậm chí, đáy lòng còn cực độ cựu thị hắn, làm cho hắn cảm thấy hết sức khổ sở. Mà đối với thần tướng tâm tư, bên kia Tuyết Duyên không chút nào cảm giác. Có lẽ thần mẫu Tiểu Thanh rõ ràng một ít 310, nhưng nàng cũng sẽ không nói cho Tuyết Duyên, chọc giận nàng phiền não. Trong lòng hắn, thần tướng tuy là thực lực không tệ, nhưng căn bản không thích hợp Tuyết Duyên, cũng không xứng. Trước đây lẻn vào siêu thần cung cái tên kia, tuy là cặn bã điểm, nhưng đã đủ bảo hộ Tuyết Duyên. Mấu chốt nhất là, Tuyết Duyên thích cái kia cặn bã nam. Cái này đã đủ cho thấy hết thảy. Thần cơ, kế tiếp chúng ta đi trước nơi nào? Cho tới bây giờ, thần mẫu Tiểu Thanh vẫn là thói quen xưng hô Tuyết Duyên vì thần cơ. Còn như cái gọi là siêu thần cung cung chủ, đại biểu cho cái gì, trong lòng nàng rõ ràng nhất. Bất quá là một cái thỏa hiệp mà thôi. Còn không bằng không cần tốt. Đại Minh Hoàng Triều. Không chút do dự nào, Tuyết Duyên ánh mắt sáng lên nói. Trong khoảng cách hoa các một chỗ không xa trong rừng trúc, Vô Danh đang ở hết sức giáo dục bộ kinh văn võ học bộ kinh văn, tốc độ phát triển làm cho hắn phi thường hài lòng. Bên ngoài thiên phú, nộ tính càng làm cho hắn tấm tắc tán thưởng. Kinh văn, làm sao vậy? Chứng kiến bộ kinh văn hơi sững sờ, Vô Danh nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác dường như cái gì đồ vật mất đi một dạng. Bộ kinh văn chân mày hơi cau lại. Vô Danh tiền bối, ngươi cũng đã biết siêu thần cung là cái gì thế lực sao? Ta dường như mơ hồ cảm giác nó cùng ta có một loại không rõ liên hệ. Ta đoán, có thể hay không cùng kim bảng bên trên đánh dấu bộ thị thần tộc hậu duệ có quan hệ. Thầm nghĩ chính mình không hiểu nhiều một cái bộ thị thần tộc thân phận của hậu duệ, làm cho bộ kinh vân trăm mối không lời giải. Siêu thần cung. Lúc còn trẻ, ta cũng thỉnh thoảng nghe nói qua, bất quá cho tới nay, ta đều không rõ ràng nó là có tồn tại hay không. Hiện tại nó nếu có thể leo lên thế lực bảng đơn, tuyệt đối là một cái siêu cấp ẩn dấu thế lực lớn. Tựa như thiên môn tổ chức. Nói rằng thiên môn tổ chức, vô danh lần nữa thầm nghĩ khắc băng mặt nạ nam đế thích thiên. Trong bụng đối với mấy cái này ẩn dấu thế lực, vô cùng kiêng kỵ. Cùng với lo lắng. Sợ rằng cái này siêu thần cung, cũng không phải là cái gì người lương thiện. Chương 88, tên thứ 3, gây nên oanh động. Võ lâm thế lực bảng tên thứ 3. Thanh Long Hội. Thế lực chi chủ, Bạch Ngọc Kinh. Cảnh giới, lục địa thần tiên cảnh thần ma giai. Thế lực cường giả số lượng, lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai 2 người, lục địa thần tiên cảnh tiên nhân giai 3 người, võ đạo đại tông sư 100 người ở trên, võ đạo tông sư không đưa vào bên trong. Thế lực nhân số, nhiều hơn vài người. Thường cho, thiên cấp tuyệt phẩm bảo vật, Cửu Long Phương Thiên Ngọc tỷ, không trọn vẹn, có thể tiến hóa, để thăng phẩm cấp, không có chờ đợi bao lâu thời gian. Trên bầu trời bảng danh sách lần nữa đổi mới. Mà cái này một lần, xuất hiện võ lâm thế lực, trong nháy mắt chấn kinh rồi mọi người. Nhất là những thứ kia các nước hoàng đế, càng là vẻ mặt hãi nhiên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thanh Long Hội. Dĩ nhiên leo lên võ lâm thế lực bảng tên thứ 3. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Thanh Long Hội chi chủ, Bạch Ngọc Kinh. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh thần ma giai. Bạch Ngọc Kinh chỉ là Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu hóa thân một trong. Như vậy, chẳng phải là nói, Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu chính là một vị chân chính lục địa thần tiên cảnh thần ma giai. Làm sao có khả năng? Sở hữu chứng kiến đây hết thảy người, trong đầu đều không tự chủ được phát sinh như vậy nghi vấn. Chu Hậu Chiếu mới chỉ có bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Kinh khủng bực nào thiên phú? Trong chốn võ lâm, giống như tuổi như vậy, có thể đạt được võ đạo đại tông sư, đã là cao cấp nhất nhân vật thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cùng Đại Minh hoàng đế vừa so sánh với, nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, cùng vũ trụ mênh mông sự chênh lệch. Không chỉ có như vậy, Thanh Long Hội hạch tâm tầng lại vẫn có nhiều như vậy lục địa thần tiên cảnh. Liên thân thoại giai đều có 2 vị. Quá mạnh mẽ a. Nếu như Đại Minh hoàng đế nguyện ý, hắn có thể dễ như trở bàn tay thống trị toàn bộ võ lâm. Có thể cho tới nay, Thanh Long Hội ở trong chốn võ lâm đều giữ bí mật trạng thái, bất hiện sơn bất lộ thủy, dường như đang cùng Đại Minh võ lâm chơi game một dạng. Đây quả thực là xích lóa lóa đem Đại Minh võ lâm không thấy. Thậm chí, liên bình thường trong võ lâm thuyền đánh cá hướng phát triển, cũng là tại triều đình cùng Thanh Long Hội tận lực dưới chủ đạo. Ngẫm lại trong đó chỗ kinh khủng, bực nào kinh người. So sánh với Đại Tần võ lâm chư tử bách gia, Đại Tùy võ lâm chính tà hai đạo. Đại Minh võ lâm mặc dù cũng đồng dạng không kém, nhưng đối với Thanh Long Hội, hoặc giả nói là Đại Minh triều đình, không tạo thành chút nào uy hiếp. Ngẫu nhiên xuất hiện một ít phản định, như là Diệp Cô Thành, Nam Vương phủ các loại. Có lẽ ở Thanh Long Hội cùng triều đình trong mắt, chính là nhảy nhót giống như hề vậy tồn tại a. Những người này tự cho là đắc kế, thậm chí trong lòng âm thầm mừng rỡ. Có thể hết thảy toàn bộ đều rơi vào triều đình trong mắt. Thậm chí, phản mà lấy bọn hắn vì quân cờ, đan dệt tấm kế tiếp càng lớn võng, mà không tự biết. Bực nào thật đáng buồn, thương cảm, có thể hấp. Mọi người đối với Thanh Long Hội khủng bố, cảm giác rung động sâu sắc. Cho dù là những thứ kia thường thường cùng Thanh Long Hội giao tiếp người, cũng là từng cái sắc mặt kỳ biến. Trong bụng kinh hãi và phần. Đại Minh hoàng cung, Chu Hậu Chiếu vuốt vuốt trong tay Cửu Long Phương Thiên Ngọc tỷ, nhếch miệng lên một vệ độ cung. Cuối cùng vẫn bộc lộ rồi sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Chứng kiến những thứ này, nên có thể chấn nhiếp một ít phiền toái không cần thiết a. Cửu Long Phương Thiên Ngọc tỷ, không nghĩ tới thiên đạo dĩ nhiên phần thưởng hắn món bảo vật này. Cầm trong tay Cửu Long Phương Thiên Ngọc tỷ giả, có thể phong thiện thiên hạ, ngưng kết hoàng triều khí vận, làm cho khí vận gia thân. Nếu không là Lực Châu chỉ là một cái thế giới võ hiệp, hắn kém chút cho là mình đi tới tiên hiệp huyền huyễn thế giới đâu. Liên hệ thống nằm yên thường cho, đều không có đồ tốt như vậy. Xem ra hắn hẳn là coi trọng một cái Cửu Châu Kim bảng Thiên Đạo phần thưởng. Lần trước Tiềm Long bảng đệ nhất danh, Thiên Đạo tưởng thưởng hỗn độn chi thể, làm cho hắn hưởng thụ vô cùng. Thực lực tốc độ tiến bộ, càng là vượt ra khỏi trước đây gấp mấy chục lần. Tiết kiệm hắn vô số thời gian, làm cho hắn hưng phấn tốt một hồi. Nhìn lấy trong tay Cửu Long ngọc tỷ, có lẽ tương lai nó có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Thưởng thức một hồi, Chu Hậu Chiếu không có hại lập tức luyện hóa, mà là đưa nó thu vào. Ánh mắt lộ ra chờ mong màu sắc. Lại là một ngày đi qua. Hôm nay là nằm yên thứ 22 năm ngày cuối cùng, nói vậy nằm yên thưởng cho sẽ khiến ta kinh hỉ a. Hệ thống, lĩnh hôm nay nằm yên thưởng cho. Keng, chúc mừng ký chủ nằm yên một ngày, thu được ngẫu nhiên thưởng cho, quy tắc cấp kỹ năng, nhất diệp giả thiên. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Đồng thời, huyền ảo cảm ngộ ở buồng tim chảy xuôi. Rất nhanh, Chu Hậu Chiếu biết cái này môn kỹ năng đặc điểm. Diệp giả thiên, sử dụng này kỹ năng, có thể tựa như che lấp tự thân sở hữu tin tức. Mặc dù thiên đạo cũng khó mà dò xét mảy may. Chu Hậu Chiếu nhãn tình sáng lên. Cái này môn kỹ năng, tới thực sự là quá kịp thời. Hắn vẫn còn ở phiền não tin tức của mình, sẽ bị thiên đạo một chút xíu cho hấp thụ ánh sáng. Bây giờ còn chưa cái gì. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng hắn sẽ trở thành toàn bộ Cửu Châu mọi người vây công đối tượng. Dù sao, mấy năm nay, hắn ở phía sau màn bày ra rất nhiều cùng là. Nếu như những thứ này cục cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù hắn là đại minh hoàng đế, mặc dù hắn có thần ma giai thực lực, hắn cũng có khả năng hồn không được. Cái này một lần, Bạch Ngọc Kinh lục địa thần tiên cảnh thần ma giai tin tức cho hấp thụ ánh sáng, tạm thời còn không ảnh hưởng tới hắn. Nhiều lắm làm cho các nước hoàng đế đối với hắn càng kiêng kỵ một ít, đưa hắn liệt vào tuyệt thế đại địch. Nhưng nếu là sâu hơn tin tức cũng bị cho hấp thụ ánh sáng, sợ rằng không chỉ là chúng hoàng triều hoàng đế muốn tạc, toàn bộ Cửu Châu võ lâm cũng sẽ tạc. Hắn Chu Hậu Chiếu tuyệt đối sẽ bị đánh bên trên Cửu Châu đệ nhất ma đầu, Cửu Châu đệ nhất địch danh hiệu. Tới lúc đó, hắn mặc dù có thể tự bảo vệ mình, nơi nào còn có thể giống như bây giờ vậy. Thư giãn thích trí nằm yên. Lĩnh hệ thống thưởng cho. Cái này nhất diệp giả thiên kỹ năng, quá châu bò. Không chút do dự nào, Chu Hậu Chiếu vội vã vận chuyển nhất diệp giả thiên kỹ năng, thao túng. Bước đầu tiên phải làm chính là trực tiếp đem Chu Hậu Chiếu cùng hắn đã từng rất nhiều hóa thân giữa liên hệ, triệt để chặt đứt. Về sau, coi như hắn những thứ kia hóa thân tin tức bị lộ ra, cũng sẽ không liên lạc với hắn Chu Hậu Chiếu trên đầu. Thậm chí, những thứ kia hóa thân ngược lại có thể giúp hắn hấp dẫn càng nhiều hơn hỏa lực, giúp hắn hấp dẫn cửu hận. Cái này dạng, hắn nằm yên sinh hoạt cũng có thể tiếp tục. Hiện tại hắn vẫn là thần ma giai, còn không có đạt được Cửu Châu vô địch trình độ. Lúc nào, hắn có thể bằng sức một mình ung dung nghiền ép toàn bộ Cửu Châu thế giới khi đó, mới là hắn chân chính lãng thời điểm. Còn như hiện tại, vẫn là lão giả thực tiếp tục nằm yên a. Cái này một lần cho hấp thụ ánh sáng thực lực chân chính, phòng trừng đại minh võ lâm cùng triều đình lại muốn sôi trào. Đáng tiếc, những thứ kia phía sau mở ám không ngừng nhân cùng thế lực, cái này một lần muốn bị dọa phát sợ a. Xem ra, muốn mất đi một lần triệt để một lưới bắt hết bọn họ cơ hội. Chu Hậu Chiếu có chút tiếc nuối không thể không nói, hắn hậu hát trình độ cũng là đạt tới một cái độ cao mới. Nếu ai trở thành địch nhân của hắn, nên có bao nhiêu bi thảm. Không phải oanh oanh liệt liệt chết, mà là chút bất chi bất giác, chết bởi trong kế hoạch của. Thậm chí, cuối cùng liền tử vong nguyên nhân thực sự đều không biết. Chết ở trong tay ai, cũng không biết. Bên kia, hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu võ học há miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, thật lâu không nói. Nàng biết bệ hạ ẩn giấu rất thâm, thực lực cũng mạnh phi thường. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là thần ma giai. Quá khoa trương. Nếu không là nàng rõ ràng bệ hạ chính là Chu Hậu Chiếu bản thân, nàng còn tưởng rằng bệ hạ sớm bị một cái thần ma giai lão quái vật đoạt xá đâu. Bệ hạ mới là trong thiên hạ, tuyệt vô cận hữu võ đạo kỳ tài a. Tiểu thư, đây thật là bệ hạ sao? Bạch Ngọc Kinh thật là bệ hạ một hóa thân. Có phải hay không là bệ hạ mượn Thanh Long hội chi chủ thân phận, hành tẩu giang hồ đâu? Cung nữ Tiểu Thanh vẻ mặt bị sợ ngây người dáng dấp. Dù cho trước đây Tiềm Long bảng đệ nhất danh lúc, nàng cũng không có thất thố như vậy. Có loại này có khả năng, bất quá có khả năng rất nhỏ. Hoàng hậu võ học rất nhanh lắc đầu. Thần ma giai không thể đủ. Lấy bệ hạ thông tuệ, như Bạch Ngọc Kinh thật có một thân, nhất định sẽ hết sức kính trọng. Sẽ không mượn dùng thân phận của hắn hành sự. Căn bản không cần thiết. Rất rõ ràng, trên đời căn bản không có Bạch Ngọc Kinh một thân, chỉ là bệ hạ hóa thân mà thôi. Tiểu thư, nếu thật sự là như thế, chúng ta đây có thể hay không mời bệ hạ giúp chúng ta giết Đế Thích Thiên cái kia cái lao quái vật? Cung nữ Thanh Nhi nhãn tình sáng lên, liền vội vàng nói: Thanh Nhi, việc này đừng vội nhắc lại, Đế Thích Thiên bổn cung sẽ đích thân giải quyết. Bệ hạ chuyện liên quan đến toàn bộ Đại Minh an nguy, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Nếu như Đế Thích Thiên không chết, âm thầm trả thù, lớn như vậy rõ ràng tất nhiên sẽ quốc lực giảm đi, bổn cung đem là toàn bộ Đại Minh tội nhân. Ta đây cũng liền lại không nói thấy bệ hạ, đến lúc đó chỉ có thể lấy tự sát tạ tội. Nghe được hoàng hậu như vậy tàn khốc ngăn cản, cung nữ cũng không dám phản bác. Nàng tuy là hoàng hậu thân tín, nhưng tuyệt đối không thể xúc phạm một ít danh giới cuối cùng. Bằng không, nàng không có khả năng tiếp tục cùng ở bên cạnh hoàng hậu. Thông chi một chút đi, làm cho U Minh thành nhân an phận một ít, không muốn xúc phạm Đại Minh quý củ. Lấy bệ hạ thực lực và trí tuệ, U Minh thành sở tác sở vi tất nhiên không thể gạt được bệ hạ. Chúng ta cũng không có thể quá mức dung túng, một ngày chân chính chọc giận tới bệ hạ, buồn cung cũng cứu bọn họ không được. Là, tiểu thư, ta chờ một hồi liền thông báo bọn họ. Hiểu được Đại Minh hoàng đế thực lực đáng sợ, coi như U Minh thành sở hữu hai vị thần thoại giai thì như thế nào? Chỉ cần bệ hạ thật muốn động đến bọn hắn, tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào. U Minh thành có thể an ổn đến nay, hết thảy đều là bởi vì hoàng hậu võ chiếu quan hệ. U Minh thành là hoàng hậu võ chiếu dưới trướng thế lực, cận thứ mà thôi. Nếu như đổi thành thế lực khác thử xem, phòng trưng hiện tại sớm bị Thanh Long hội chiếm đoạt, tiêu hóa a. Võ Đăng Sơn. Trương Tam Phong nhìn lấy võ lâm thế lực bảng đơn, nhất là Thanh Long hội cùng Bạch Ngọc Kinh tên, không khỏi ngây cả người. Trong lòng khiếp sợ và phẫn. Sư phụ, Thanh Long hội đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mạnh có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Du Đại Nham cũng có chút khó tin cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, vi sư cũng không nghĩ đến a. Cùng Thanh Long hội so sánh với, võ đang cùng Thiếu Lâm quả thực yếu không chịu nổi một kích. Trương Tam Phong cảm thán không thôi. Sư phụ, Đại Minh võ lâm chính đạo thường xuyên cùng Thanh Long hội phát sinh tranh đấu, chúng ta võ đang còn muốn tiếp tục hay không gia nhập vào? Nghe được đồ đệ câu hỏi, Trương Tam Phong không khỏi cười khổ không thôi. Đại Nham, chỉ sợ ta võ đang bên trong cũng có rất nhiều Thanh Long hội gian thế. Ta võ đang sớm đã nhập cuộc. Thậm chí, vi sư suy đoán, những thứ kia thường xuyên kêu gào lấy muốn cùng Thanh Long hội đấu tranh rốt cuộc chính đạo thế lực, cũng có thể là Thanh Long hội dưới trướng thế lực một trong. Du Đại Nham nghe xong, vẻ mặt mê man. Đây là ý gì? Cân bằng. Trương Tam Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đại Minh hoàng đế bệ hạ quả nhiên trí tuệ phi phàm, mưu tính sâu xa.
Sư phụ, ta vẫn còn có chút không hiểu. Nếu Thanh Long hội có thực lực như vậy, không phải hẳn là thống nhất võ lâm, sau đó dựa theo quy củ của triều đình làm việc sao? Vì sao hiện tại? Càng nói, Du Đại Nham càng là mê hoặc. Toàn bộ Đại Minh võ lâm chính là một mảnh cuộc. Thanh Long hội nếu như Hắc Tử lời nói, cái kia còn lại võ lâm thế lực chính là Bạch Tử. Thời khắc bảo trì cân bằng, làm cho Đại Minh võ lâm tràn ngập sức sống. Như trên bàn cờ tất cả đều là Hắc Tử, cái kia toàn bộ võ lâm sẽ một mảnh không khí trầm lặng. Không thể nghi ngờ đây là một loại mổ gà lấy trứng phương pháp. Lấy bệ hạ mưu tính sâu xa, như thế nào lại không nghĩ tới? Trương Tam Phong u nói rằng: "Sư phụ, ý của ngươi là?" "Ta nhớ ra rồi, gần nhất trên giang hồ, Khổng Tước Sơn Trang Thu Phượng Ngô vẫn tại liên lạc mỗi cái đại chính phái thế lực, cùng Thanh Long hội 15 tháng 8 phân đà triển khai quyết chiến, thậm chí còn mời ta võ đàng, cùng thiếu lâm trở, các loại môn phái." Chẳng lẽ là? Du N Nham vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như vi sư không có đoán sai, cái này Thu Phượng Ngô có chín thành có thể là Thanh Long hội người. Khổng Tước Sơn Trang cũng có thể là Thanh Long hội tọa hạ thế lực một trong. Bất quá, Khổng Tước Sơn Trang cùng 15 tháng 8 phân đà lẫn nhau không phải lệ thuộc. Tuy nói là suy đoán, nhưng Trương Tam Phong lại hết sức tự tin. Cái này. Dù cho Du Đại Nham cũng không khỏi kinh thán không thôi. Thanh Long hội như vậy mê chi thao tác, nếu không phải cái này một lần bị lộ ra, sợ rằng cũng không nghĩ ra. Thanh Long hội ánh mắt không ở chính là võ lâm, sớm đã siêu thoát võ lâm, hiểu rõ triệu hướng phía càng sâu một tầng phương hướng suy tính. Sư phụ, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Yên lặng quan sát biến hóa, coi như hết thảy đều thuật biết. Có đôi khi quá mức thông minh không phải là chuyện tốt, vẫn là đần điểm tốt. Trương Tam Phong ngữ khí không hiểu. Đại Minh võ lâm, Thiên Tôn tổ chức nơi dừng chân. Mộ Dung Thu Địch cùng Lâm Thi Âm cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy không trung bảng danh sách. Bạch Ngọc Kinh, Lục Địa Thần Tiên cảnh thần ma giai. Mà Bạch Ngọc Kinh chính là cái kia đại cặn bã nam hóa thần một trong. Cặn bã nam đã vậy còn quá mạnh mẽ, nguyên tưởng rằng chỉ là thiên nhân giai đâu, nhưng bây giờ cho nàng một cái nổ lớn. Thu Địch tỷ tỷ, hắn thực sự là quá lợi hại rồi. So với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Thảo nào có thể ung dung đem ta cái này dạng một người bình thường bồi dưỡng thành một vị võ đạo đại tông sư đâu. Lâm Thi Âm vẻ mặt vui vẻ dáng dấp, không biết còn tưởng rằng chính cô ta là thần ma giai cường giả đâu. Thu Địch tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Tu luyện. Thi Âm, chúng ta nhất định phải nhanh đạt được lục địa thần tiên cảnh, bằng không bằng vào chúng ta thực lực như vậy, về sau sẽ không tư cách đi theo bên người của hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành bên cạnh hắn một cái có cũng được không có cũng được bình hoa sao? Ngươi nếu có thể bị cái kia cặn bã nam coi trọng, tất nhiên có ưu điểm của ngươi, ngàn vạn lần không nên lãng phí. Lục địa thần tiên cảnh thiên nhân cảnh thọ mệnh, nhưng là ước chừng 300 năm chỉ. 100 năm sau, hắn còn trẻ, có thể ngươi cũng đã tóc trắng xóa, ngươi nghĩ cái này dạng sao? Nghe được Mộ Dung Thu Địch nói như vậy, Lâm Thi Âm sắc mặt trắng nhợt. Kết quả như vậy, thật đúng là không phải nàng mong muốn. Trong bụng quyết định nỗ lực tu luyện, sớm ngày tấn cấp lục địa thần tiên cảnh thiên nhân giai. Sở Hữu tiếp tục làm bạn ở bên cạnh hắn tư cách, chính là võ đạo đại tông sư, rất rõ ràng không đủ tư cách. Lục địa thần tiên cảnh, ở sinh mệnh tầng thứ bên trên sớm đã đạt tới mặt khác một cái tầng thứ. Nhìn một chút phát họa bản tiểu thuyết mời kế tiếp. Chương 89, đệ tử muốn cùng hắn luận đạo một phen, chúng ta kết minh a. Đại Hán, Thiên Môn tổ chức nơi dừng chân. Lê Tẩm, bản thần xem thường cái này Đại Minh hoàng đế, hắn dĩ nhiên cũng là thần ma giai. Đáng chết, toàn bộ thiên hạ, chỉ có ta có thể xưng thần, những thứ khác còn ai có tư cách này? Bản thần nhất định phải giết ngươi. Phía trước bản thần phái đi tiêu diệt U Minh thành tàn dư người, chỉ sợ cũng là hắn âm thầm hạ thủ giết. Chứng kiến trên bảng danh sách tên, Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên ghen tị quan mang. Vì sao chỉ có chính là hơn 20 tuổi, là có thể đạt được hắn mấy nghìn năm nỗ lực mới có thể đến được thành quả? Vì sao lão thiên dày như vậy đợi hắn? Vừa sinh ra, liền ra sinh hoàng tộc, càng là không có trải qua chút nào nỗ lực, đã bị lập thành hoàng thái tử. Liền lên làm hoàng đế, cũng là thuận thuận lợi lợi, không có bất kỳ người nào cùng hắn tranh chấp. Hưởng thụ trong thiên hạ nhất địa vị tôn quý, vì sao lão thiên còn phải cho hắn không người nào có thể so thiên phú tu luyện? Trên đời tất cả chuyện tốt, tựa hồ cũng bị hắn chiếm hết. Người này một ngày bất tử, lòng ta khó yên. Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên tính toán quan mang, dường như lại đang chuẩn bị âm mưu quỷ cái gì. Mà đổi thành một bên, Lạc Tiên trong lòng có thể nói là kích động vạn phần. Không nghĩ tới chủ nhân của nàng không thể so với Đế Thích Thiên sai. Cùng chủ nhân so với, Đế Thích Thiên căn bản không cách nào so với. Thậm chí, trong lòng mơ hồ đối với Đế Thích Thiên, càng phát khinh bị không ngớt. Siêu thần cung. Ghê tởm, chính là người này phá hư bản thần tốt sự tình, sớm muộn cũng có một ngày, bản thần nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Bị phong ấn trường sinh bất tử thần, vẻ mặt coi là kẻ thù nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách. Nhiều năm qua, xôi gió xôi nước, thậm chí ngay cả ma chủ Bạch Tố Trinh đã từng bị hắn tinh kế, hiện hiện bỏ mình. Thật không nghĩ đến, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt bị mới ra đời Chu Hậu chiếu tinh kế. Thậm chí, còn chịu khổ phong ấn, mất đi quý báu tự do. Đáng hận nhất là, vẫn là cùng hắn nhất không muốn gặp cùng nhau hợp tác, phong ấn hắn. Phần này vô cùng nhục nhã, theo thời gian trôi qua, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng thêm càng mãnh liệt. Ngươi còn là thiếu thiếu a, mấy năm trước, ngươi đã bị hắn ăn gắt gao. Hiện tại, ngươi thì càng thêm không chịu nổi. Bên cạnh ma chủ Bạch Tố Trinh vẻ mặt rêu cợt nói: "Ngươi tại sao muốn hợp tác với hắn? Ngươi to lớn kế hoạch đâu? Vì sao trên đường buông tha?" nhưng bây giờ luôn là nhìn chằm chằm ta.
Không không không.
Chẳng lẽ ta so với trong lòng ngươi Mưu Hoa còn trọng yếu hơn? Trường Sinh Bất Tử Thần nghi ngờ nhìn về phía ma chủ Bạch Tố Trinh.
Người giống như ngươi, vĩnh viễn sẽ không lý giải ta vì cái gì phải làm như vậy.
Nói, cũng là đàn gậy thai châu. Ngươi nếu là có thể tiếp tục sống sót, một ngày nào đó sẽ biết ta vì cái gì muốn hợp tác với hắn.
Trường Sinh Bất Tử Thần chẳng đáng hừ lạnh, "Hain, người này tâm cơ thâm trầm, cẩn thận chính ngươi cũng bị hắn thiết kế ám toán.
Tựa như trước đây cùng với ta ngươi một dạng.
Vậy không nhọc ngươi quan tâm,
ta tự có ý kiến của mình."
Đại Tần, Bách Việt chi địa.
Bách Việt thành.
Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến nước này.
Đông Quân Diễm Phi sắc mặt phức tạp nói rằng,
"Thần Ma Giai,
một cái mọi người đều không nghĩ tới cảnh giới.
Diễm Linh Cơ, ngươi nghĩ ra sao?"
Diễm Linh Cơ lúc này cũng khó hiểm chấn động, không khỏi cười khổ nói, "Có chút suy đoán, nhưng cũng không khẳng định.
Hắn có thể đủ ung dung giúp ta cùng Tử Nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, còn có ngươi Phi Yên, nhất tề tiến giai lục địa thần tiên cảnh, tự nhiên không đơn giản.
Nhất là ta đây cái Bách Việt nữ vương, thành tựu thần thoại giai.
Hắn nếu như không mạnh bằng ta nhiều, làm sao có khả năng có thể?
Chỉ là hiện tại rốt cuộc khẳng định mà thôi.
Nhưng dù cho như thế, trong lòng ta cũng có chút khó tin.
Thần Ma giai cùng thần thoại giai sự chênh lệch thực sự quá lớn.
Đã vượt qua xa dựa vào thiên phú là có thể đạt được, điều này cần vô tận thời gian tích lũy, hắn là làm sao làm được?"
Đông Quân Diễm Phi từ chối cho ý kiến.
Từng cùng hắn ở chung một đoạn tuế nguyệt, nàng biết rõ cái kia cặn bã nam là bực nào rất cao.
Bất luận cái gì khả năng, ở trong mắt nàng, đã là bình thường, cũng thuộc về ngoài ý muốn.
Vô luận thành tựu của hắn như thế nào, đều không che giấu được hắn cô phụ sự thật của chúng ta.
Cái này ta đồng ý, nếu không phải là ta hiện tại đánh không lại hắn, bằng không đã sớm đi trước Đại Minh Hoàng Cung, đưa hắn đánh thành một cái đầu heo.
Diễm Linh Cơ hì hì cười nói.
Từ nữ các nàng thơ hồi âm, hiện tại các nàng có chút vui đến quên cả trời đất.
Ở cặn bã nam vài câu thật nghe lời đả động dưới, từng cái đã cố không nam bắc.
Liên Tử Nữ tỷ tỷ đều không đỡ được cái kia cặn bã nam thủ đoạn.
Nếu là ngươi tại nơi này, phỏng chừng ngươi cũng giống vậy.
Chẳng lẽ ngươi Đông Quân Diễm Phi không phải? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vẻ mặt khổ đại cựu thâm răng dấp, cái kia đại cặn bã nam nếu như hơi chút thoải mái ngươi một cái, phỏng chừng nhất thời lại thay đổi.
Mấy ngày qua, ta sớm đã đem tính tình của ngươi mò thấy.
Đại gia cũng vậy.
Tốt lắm, đừng làm cho Tiểu Nguyệt Nhi ở một bên nhìn chúng ta chê cười.
Đại Tần, Đạo Gia Thiên Tông nơi dừng chân.
Sư phụ, đây chính là trong thiên hạ cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt sao?
Cùng vị này Đại Minh Hoàng Đế võ đạo thiên phú vừa so sánh với, ta phía trước thành tựu căn bản không đáng giá nhắc tới.
Hiểu Mộng đại sư khó được tự giễu một câu.
Mỗi một thời đại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái vượt qua tầm thường thiên tử tiêu tử.
Bọn họ sở tác sở vi, không phải phổ thông thiên tài có thể so.
Phía trước là Tần Vương Doanh Chính, bất quá thành tựu của hắn không phải ở võ đạo, hay là đang bá nghiệp bên trên.
Mà bây giờ Đại Minh Hoàng Đế Chu Hậu Chiếu, càng nhiều hơn chính là hiện ra ở võ đạo về thiên phú.
Trái lại Hoàng Đồ bá nghiệp, tuy có chiến tích, nhưng cùng thắng so sánh với, còn là có chút chênh lệch.
Hắn võ đạo thiên phú không người có thể địch, nhưng ở làm hoàng đế bên trên, lại thiếu khuyết một viên tranh bá thiên hạ dạ tâm.
Vị sư chuyên môn phái người dò thăm tin tức, vị này hoàng đế cũng không quá vui vẻ chính sự, thậm chí ngay cả mỗi ngày tấu chương, cũng là xua đuổi cho trọng thần cùng hoàng hậu võ chiếu phê duyệt.
Cùng Doanh Chính cần chính so sánh với, kém rất nhiều.
Bác Minh Tử đem mấy ngày nay dò xét tin tức giảng thuật đi ra.
Đệ tử ngược lại là cảm thấy, vị này Đại Minh hoàng đế sở tác sở vi cũng không nhất định sai với Tần Hoàng Doanh Chính.
Đối với một cái hoàng đế mà nói, là tối trọng yếu phẩm chất, chính là biết dùng người.
Mà Đại Minh hoàng đế lại vừa vặn là nhất biết dùng người.
Mặc dù ở Đại Tần, Doanh Chính vẫn có lục quốc quý tộc, chư tử bách gia, thậm chí Đại Tần Túc Lao ở cản trở.
Có thể tại Đại Minh đâu?
Ngoài mặt, phiên vương thế lực vĩ đại không theo, biên quan trọng tướng cầm binh để cao thân phận, trong triều quan viên thế lực tranh đấu. Nhưng này toàn bộ, lại phảng phất là Đại Minh hoàng đế có ý định khống chế kết quả.
Lấy thực lực của hắn cùng thế lực, giải quyết những thứ này, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức.
Thời ra tầng ngoài, tầng trong nhất trận tướng, chính là toàn bộ Đại Minh sớm đã hoàn toàn bị hoàng đế nắm ở trong tay.
Ở trong mắt chúng ta cho là vấn đề, với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Hiểu Ngộng đại sư tuy là bình thường say mê tu luyện, nhưng đối với một ít sự tình, vẫn có thể liếc mắt nhìn thẳng căn bản.
Ở trong mắt nàng, Chu Hậu Chiếu Hoàng đạo đường, cùng Doanh Chính Hoàng đạo đường căn bản hoàn toàn bất đồng.
Cũng không thể nói ai ưu ai kém.
Phù hợp chính bọn hắn, mới là chính xác nhất.
Bác Minh Tử khẽ vướt trong râu, thỏa mãn gật đầu.
Chính mình cái này đệ tử, mặc dù đang võ đạo về thiên phú không cách nào cùng Đại Minh hoàng đế so sánh với, nhưng hắn chút nào lơ đễnh,
chỉ cần bảo vệ đạo tâm, sớm muộn cũng có một ngày nàng có thể đuổi theo cái kia vị yêu nghiệt Tiềm Long.
Không phải, càng ứng với nói là chân long mới đúng.
Sư phụ, đệ tử nghĩ đi trước Đại Minh một chuyến.
Ồ,
vì sao?
Đệ tử muốn cùng vị này Đại Minh hoàng đế luận đạo một phen, đệ tử sai ở nơi nào, cần hiểu rõ.
Cái này quan hệ đến đệ tử tương lai con đường.
Thiện,
người tự đi liền có thể, Thiên Tông có vi sư ở, sẽ không xảy ra chuyện.
Là, đệ tử cáo tử.
Hiểu Mộng cũng là một cái làm việc quyết đoán người.
Nói làm liền làm, không chút rông dài.
Đồ Nhi, nhớ kỹ vi sư nhắc nhở, trần thế mê người nhãn, nghìn vạn phải tuân thủ ở một viên đạo tâm.
Là, đệ tử ghi nhớ trong lòng.
Nhìn lấy đi xa Hiểu Mộng, Bác Minh Tử chẳng biết tại sao, trong lòng cuồng loạn.
Dường như chuyến này Hiểu Mộng đi ra ngoài, rồi trở về liền không phải chân chính nàng.
Ngăn chặn thầm nghĩ muốn gọi trở về sự vọng động của nàng.
Bác Minh Tử thở dài một tiếng.
Ai? Toàn bộ tùy duyên.
Đại Hán cảnh nội.
Tuyết Duyên, Thần Mẫu Tiểu Thanh, Hoàng Dung, Loan Loan, Sư Phi Huyên mấy người một đạo đồng hành.
Một đoạn thời gian ở chung. Không có phía trước Siêu Thần Cung lo lắng. Chúng nữ quan hệ dần dần dung hiệp.
Loan Loan cùng Hoàng Dung đặc biệt có thể trò chuyện tới.
Mà Sư Phi Huyên cùng Tuyết Duyên cũng là trò chuyện với nhau thật vui.
Phía trước bởi vì bắt có việc, đưa tới trong lòng ngăn cách, cũng tan theo mây khói.
Lấy Loan Loan tam nữ giang hồ lịch duyệt, rất tự nhiên có thể thấy rõ ràng, Tuyết Duyên tuy là thực lực mạnh hơn các nàng, nhưng về kinh nghiệm, lại không cách nào so với.
Có chút ý kiến, thậm chí có thể dùng ngây thơ để hình dung.
Dùng Loan Loan lời nói mà nói.
So với Sư Nhi cô còn muốn lý tưởng hóa,
còn muốn bất khả tư nghị.
Tuyết Duyên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã sớm biết cặn bã nam là thần ma giai rồi hả?
Loan Loan rất là hiếu kỳ.
Đây là tự nhiên, nếu không là như vậy, thần lại làm sao lại bị phong ấn?
Ở trong mắt thần ma giai, cho dù là thần thoại giai, cũng là cực dễ đối phó.
Có thể đối phó thần ma giai, chỉ có thể là thần ma giai.
Trừ phi bị ám toán, thực lực hàng giai.
Tuyết Duyên tỷ tỷ, không bằng liên minh chúng ta chứ?
Đúng lúc này, Loan Loan đột nhiên nói rằng.
Tuyết Duyên, Hoàng Dung cùng Sư Phi Huyên đều không hiểu nhìn lấy Loan Loan.
Lời này có ý tứ.
Ngược lại là thần mẫu Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ,
nhếch miệng lên một vẻ thú vị tiêu ý.
Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao?
Cái kia cặn bã nam nữ nhân bên người tuyệt đối không ít, mà mỗi một cái đều không phải là giỏi về hạng người.
Nếu chúng ta không phải liên hợp, phòng trừng bị cặn bã nam nữ nhân bên người ám toán đều không biết.
Xuất thân âm quý phái Loan Loan, Tư Tiểu Khả là cảm giác nguy cơ đặc biệt lớn.
Bất cứ lúc nào đều sẽ chú ý trước người địch nhân.
Trước đây là Sư Nico,
hiện tại song phương sớm đã nhảy ra đại tùy chính ma đấu tranh gông cùng xiềng xích.
Hắn hiện tại gặp phải lại một cái tuyệt thế đại địch.
Hoàng hậu võ chiếu,
lấy nàng đối với nữ nhân này hiểu rõ, chính cô ta một người thật đúng là không nhất định đấu quá.
Coi như thêm lên Sư Nico cùng Hoàng Dung cũng không nhất định là đối thủ.
Nhưng nếu thêm lên một cái thần thoại giai Tuyết Duyên, liền hoàn toàn khác nhau.
Khoảng thời gian này hiểu rõ, Tuyết Duyên tuy mạnh nhưng sẽ không đối nàng tạo thành uy hiếp,
là cao nhất đồng bạn hợp tác.
Ba người các ngươi hiện tại là bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi.
Tuyết Duyên đương nhiên trả lời.
Nhìn bên cạnh thần mẫu Tiểu Thanh một trận lắc đầu.
Nha đầu kia, thật đúng là ngây thơ.
Cũng may mà Loan Loan tam nữ không có ác ý gì.
Bất quá, Tuyết Duyên thực sự ngây thơ đơn thuần sao?
Không hẳn vậy.
Chỉ là bởi vì những thứ này đều là việc nhỏ, không cần quá mức tích cực mà thôi.
Ở đại sự bên trên, nàng có thể xưa nay sẽ không hàm hồ.
Một cái có thể tu luyện đến thần thoại giai cường giả, lại làm sao có khả năng đơn thuần ngây thơ đâu?
Tuyết Nguyệt Thành.
Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, cùng đại thành chủ Bách Lý Đông Quân đứng ở cao lầu đỉnh cao nhất.
Đây chính là trong lòng ngươi chính là cái kia người.
Thật không nghĩ tới, ngươi và Đại Minh Hoàng đế lại còn có như vậy một đoạn duyên phận.
Bách Lý Đông Quân cười khổ nói.
Cho tới nay, hắn đều biết sư muội trong lòng có tâm sự.
Vô luận hắn hỏi thế nào, đều vô dụng.
Có thể từ lần trước Vạn Kiếm Đồ sự kiện phía sau, hắn phát hiện sư muội thay đổi,
biến đến tâm tình khai lãng.
Giữa chân mày tích tụ khí độ cũng tiêu tán vô tung.
Sau đó, hắn liền đang âm thầm cố ý quan tâm Lý Hàn Y.
Cuối cùng, liền đoán được, rốt cuộc biết sư muội trong lòng người rốt cuộc là người nào.
Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu.
Không phải,
chắc là hắn ở trên giang hồ đi lại hóa thân một trong
Thanh Liên kiếm tiên Tô Dịch,
hay là Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh.
Bất quá có thể khẳng định là Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu không thể nghi ngờ.
Sư Minh, ta cũng là ở Kim Bảng hiện thế phía sau mới biết được hắn thân phận chân thật.
Mấy năm nay gạt sư huynh ngươi, mê ngắm không lấy làm phiền lòng.
Lý Hàn Y mang theo xin lỗi nói,
vi huynh như thế nào lại trách ngươi?
Nếu không phải là ngươi, phỏng chừng cái này một lần Tuyết Nguyệt Thành muốn tiêu thất ở trong chốn võ lâm,
lục địa thần tiên cảnh thần ma giai.
Xách xách xách,
thực sự là đáng sợ thiên phú.
Trước đây chúng ta vẫn còn ở cùng nhau đàm luận qua, thế hệ này Đại Minh Hoàng đế là một cái to lớn hôn quân đâu.
Hiện tại xem ra, chúng ta lúc đó là bực nào được cười.
Như vậy Hoàng đế, nếu như hôn quân, cái kia còn lại Hoàng triều Hoàng đế đây tính toán là cái gì?
Thanh Long hội.
Ha ha ha.
Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân không rõ cười lên ha ha.
Cầm lấy hồ lô rượu trong tay, mạnh buồn bực một ngụm.
Sư huynh, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Tuyết Nguyệt Thành liền có thể.
Lấy sư huynh ngươi và cùng là không sư đệ năng lực, tuyệt đối có thể thủ bảo vệ cẩn thận.
Còn như ta, tiếp tục tinh nghiên kiếm đạo, tương lai có một ngày để có thể đạt được thần ma giai.
Nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách tin tức, Lý Hàn Ý trong lòng lòng háo thắng bị kích phát ra.
Chỉ cần nàng thực lực không ngừng mạnh mẽ, tương lai cái kia cặn bã nam bên người tuyệt đối sẽ không thiếu nàng thân ảnh.
Nàng có tự tin này,
nàng không tranh sát na, nàng muốn tranh lâu đời.
Chương 90, Chu Hậu Chiếu thủ đoạn, thiết đảm thần hầu kết cục.
Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang.
Nghĩa phụ, ngươi thấy chưa?
Chúng ta lại một lần xem thường bệ hạ.
Thượng quan Hải Đường khiếp sợ và phần.
Lần trước lục địa thần tiên cảnh đã để bọn họ khó có thể tin,
bây giờ thần ma giai càng làm cho bọn họ không thể tin được bọn họ thấy.
Đúng vậy à, chẳng ai nghĩ tới Đại Minh trên giang hồ nổi tiếng biến sắc Thanh Long hội, dĩ nhiên là bệ hạ âm thầm thao túng.
Phía dưới 365 cái phân đà, bất quá là Thanh Long hội tiểu đà tiểu nháo.
Chân chính người quyết định, phòng trừng tất cả đều là lục địa thần tiên cảnh.
Đúng vậy à, có lẽ Thanh Long hội chính là lợi dụng phương thức này, tới không ngừng tuyển chọn cường giả.
Thực lực không đủ, chỉ có thể ở trong phân đà vượt qua.
Chỉ có đạt đến tới trình độ nhất định, mới có tư cách tiến nhập cao tầng.
Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại mật thám ở bên cạnh kích động vạn phần nói, lại không chút nào phát hiện Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị thần sắc không đúng. Nét mặt tuy là không việc gì, quan tâm tận đấy cũng là triệt để luống cuống. Lục Địa Thần Tiên cảnh thần ma giai, hơn nữa còn có toàn bộ Thanh Long hội. Như vậy, hắn đã từng làm những chuyện kia, chẳng phải đều bị hoàng đế cháu trai nhìn ở trong mắt? Thậm chí, những thứ kia đại nghịch bất đạo chuyện, cũng không gạt được hắn mới đúng. Nhưng vì cái gì hoàng đế dường như vô sự người giống nhau, tựa như không có phát hiện một dạng. Hoàng đế đến cùng muốn làm gì? Càng là lo lắng, càng là suy tư, hắn lại càng phát cảm giác được không thích hợp chỗ. Hắn lúc này mới chỉ có hậu chi hậu giác, phảng phất có một tấm giả thiên lưới lớn hướng phía hắn bao phủ qua đây. Ngay cả chạy trốn địa phương đều không có, chỉ có thể chờ đợi lấy lưới lớn từng bước co rút lại. Thẳng đến cuối cùng, hắn lại không dãy rủa nhúc nhích khả năng, giống như chân bị mạng nhện bao gồm côn trùng. Tiền phương của hắn chỉ có một con đường chết. Đại Minh hoàng cung. Bệ hạ, Thiết Đảm Thần Hầu quỳ gối ngoài điện, cầu kiến bệ hạ. Tào Chính Thuần gần tiến lên, cung kính bẩm báo. Ồ, hoàng thúc, làm cho hắn trở về đi, chấm hiện tại có chuyện quan trọng, không có thời gian thấy hắn. Chu Hậu Chiếu tùy ý cầm một quyển sách lên lật xem, trong miệng thản nhiên nói. Tào Chính Thuần hơi sững sờ, lập tức lui. Bất quá, sau một lát, lại chạy rồi trở về. Bệ hạ, Thiết Đảm Thần Hầu nhưng quỳ ở nơi đó, hắn nói hắn nguyện vẫn quỳ gối bên ngoài, chờ, các loại, bệ hạ bằng lòng gặp hắn mới thôi. Tào Chính Thuần xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ. Thầm nghĩ Thiết Đảm Thần Hầu đi qua quỷ dị chỗ, chỉ sợ hắn tất nhiên làm cái gì xin lỗi bệ hạ chuyện. Bây giờ, nhìn thấy trên bảng danh sách tin tức, hẳn là nhận thấy được không thích hợp, muốn cầu xin tha thứ mạng sống. Trong bụng cười nhạt khinh thường đồng thời, đối với bệ hạ là càng phát kinh sợ kính sợ. Chu Chiếu phảng phất không nghe thấy, chỉ là tại cái kia lật xem sách vở, chút nào không nói gì ý tứ. Mà Tào Chính Thuần liền cung kính chờ đợi tại cái kia, không dám quấy nhiễu. Rất rõ ràng, bệ hạ đây là cố ý cho Thiết Đảm Thần Hầu một bài học. Thời gian cấp tốc trôi qua, hoàng thúc còn ở bên ngoài sao? Nếu là ở lời nói, làm cho hắn vào đi. Là, bệ hạ, lao nô cái này liền đi. Tào Chính Thuần như được đại xá. Rất nhanh, Tào Chính Thuần dẫn mặt tái nhợt Thiết Đảm Thần Hầu đi đến. Thần Chu Vô Thị, khấu kiến bệ hạ. Hoàng thúc, chấm còn là đệ một lần nhìn thấy hoàng thúc cung kính như thế hướng chấm hành lễ. Đây là vì sao? Chu Hậu Chiếu ngữ khí không hiểu. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng thần tử tội. Chu Vô Thị lại bài nói. Ồ, hoàng thúc chính là tiên hoàng cố ý an bài, phụ tá chấm, vì sao đột nhiên muốn chết? Chấm làm sao có khả năng vô duyên vô cớ ban thưởng hoàng thúc tử tội đâu? Tào Chính Thuần, mau đem hoàng thúc đỡ dậy, cái dạng này còn thể thống gì? Thần Hầu đại nhân, bệ hạ để cho ngươi đứng lên đáp lời đâu? Tào Chính Thuần vẻ mặt giả tạo biểu tình tiến lên nâng, nhưng là Chu Vô Thị làm như không thấy, thần thẹn với bệ hạ, thẹn với tiên hoàng, làm không ít chuyện sai lầm, mong rằng bệ hạ ban thưởng thần tử tội. Thần trong lòng cũng biết khá hơn một chút. Chu Hậu Chiếu nghiền ngẫm cười, ồ, hoàng thúc có tội gì? Chẳng lẽ là hoàng thúc là chỉ xuất Vân Quốc sứ giả mạo một chuyện, vẫn là gần ám sát chấm một chuyện? Ha ha, hay hoặc là việc này bản thân liền là hoàng thúc ở phía sau màn thao túng? Nghe xong lời này, không chỉ có bên cạnh Tào Chính Thuần ngây ngẩn cả người, phía dưới Chu Vô Thị cũng là biến sắc. Xuất Vân Quốc sứ giả kế hoạch, hắn còn không có chuẩn bị hành động, hoàng đế là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn liền thực sự như thế thần thông quảng đại, cái gì đều không thể gạt được hắn? Chu Vô Thị mồ hôi lạnh chảy ra. Ồ, không đúng, điều này cũng tại không đến hoàng thúc trên người. Chẳng lẽ là chỉ cấu kết Vạn Tam Thiên, khắp nơi dự trữ lương thảo quân giới việc? Nghe đến đó, Tào Chính Thuần sắc mặt đen. Chuyện lớn như vậy, bọn họ Đông Sưởng dĩ nhiên không hề phát hiện. Đây là nghiêm trọng thất trách. Thần Hầu, ngươi. Chu Vô Thị sắc mặt xanh tím đan sen. Bất quá, lập tức Chu Hậu Chiếu lời nói lần nữa nhất chuyện, Vạn Tam Thiên còn thật là lớn gan, dĩ nhiên mượn hoàng thúc danh nghĩa, trung quanh mưu đồ bí mật tạo phản việc, lá gan còn thật là lớn. Điều này cũng tại không phải hoàng thúc, chỉ là hoàng thúc nhìn lầm người, nộ giao phỉ loại. Nói vậy hoàng thúc chỉ cũng không là chuyện này. Ừm, như vậy thì là Thanh Thành Sơn Tam Thập Lục Thiên Cương Thất Thập Nhị Địa sát việc. Cho tới bây giờ, Tào Chính Thuần cũng phản ứng lại. Bệ hạ đây là đang gõ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị a? Chỉ là không nghĩ tới, Chu Vô Thị ở sau lưng còn làm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lại là vây tích quân giới lương thảo, lại là bồi dưỡng tử sĩ, hắn đến cùng muốn làm gì? Mục đích đã rõ ràng. Cũng không đúng, đây cũng là Vạn Tam Thiên làm ra, chắc không được hoàng thúc chiến đấu. Nếu cũng không là chuyện này, như vậy chính là cấu kết hóa ngoại phiên bang võ sĩ, ý đồ ám sát triều đình trọng thần. Ừm, không có khả năng nha, hoàng thúc chính là tiên hoàng đặc biệt tín nhiệm người, tuyệt đối không làm được loại này mất trí sự tình. Nhất định là phiên bang võ sĩ lòng ngông dạ thú. Hoàng thúc bị người che mắt. Như vậy, chẳng lẽ là năm đó hoàng thúc trắng trợn giết chóc võ lâm cao thủ, thôn vệ bọn hắn nội lực hành vi? Loại này trên giang hồ thủ riêng, không có quan hệ gì với triều chính. Hoàng thúc nói khẳng định cũng không là chuyện này. Như những thứ này đều không phải là, như vậy chỉ có một việc làm cho hoàng thúc khẩn trương như vậy. Nói tới chỗ này, Chu Hậu Chiếu ngoạn vị nụ cười tiêu thất. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Chu Vô Thị. Lợi dụng Hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo, điều tra biên quan tướng lĩnh tư ẩn, ý đồ dùng cái này áp chế bọn họ. Trưởng khống Đại Minh sở hữu binh quyền. Chẳng lẽ là hoàng thúc không thỏa mãn thần hầu vị trí, muốn quá vừa qua làm hoàng đế nghiện? Mấy câu nói xuống tới không ngừng, Chu Vô Thị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tào Chính Thuần cũng là vẻ mặt hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Trong lòng càng là mắng to lên. Tốt ngươi cái Chu Vô Thị, dĩ nhiên thật muốn âm mưu tạo phản. ghê tởm tặc tử. Cái này một lần, Tào Chính Thuần là đem Chu Vô Thị hận đến trong xương. Những thứ khác tạm nhãn không đề cập tới. Hắn đông sưởng thất trách tội, treo trốn không thoát. Ba ba ba. Các ngươi tất cả đi ra a. Đột nhiên, Chu Hậu Chiếu vỗ tay một cái. Sau một khắc, trong đại điện đi tới mấy đạo bóng người quen thuộc, nhất là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, đồng tử mạnh co rụt lại. Vạn Tam Thiên, Tam Thập Lục Thiên Cương đứng đầu. Liêu Sinh Đãn Mã Thủ, Liêu Sinh Viêu Nhứ. Vi thần Vạn Tam Thiên, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vi thần Ám Thập Cửu, bái kiến bệ hạ. Vi thần Ám Ngũ, bái kiến bệ hạ. Vi thần Ám Thất, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Các ngươi cùng hoàng thúc nói một câu, các ngươi thân phận thật là bệ hạ. Hạ quan trong triều chế dưới thương chữ bộ phận phó ti trưởng Vạn Tam Thiên, gặp qua thần hầu. Vạn Tam Thiên cười ha ha, hướng về phía Chu Vô Thị cung kính thi lễ. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị sắc mặt trắng bệch. Đến nơi này lúc, hắn nơi nào vẫn không rõ. Từ đầu đến cuối, Vạn Tam Thiên đều là hoàng đế bệ hạ nhân. Trong triều, bệ hạ thủ hạ vẫn còn có trong triều cái ngành này, hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Vạn Tam Thiên ở bên trong nhà máy bên trong địa vị, tuyệt đối không thấp. Cứ như vậy, hắn đi qua sở tác sở vi, chẳng phải đều ở đây hoàng đế dưới mí mắt. Thua thiệt hắn cho tới nay, tự cho là đắc kế. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là cục diện như vậy. Hắn liền phảng phất là một cái thằng hề. Sau đó, Chu Vô Thị đưa mắt phóng tới Chu Vi Thiên Cương địa sát tử sĩ cùng Liêu Sinh Đạn Mã thủ phụ thân, nữ nhi trên người. Tại hạ Ám Thập Cửu, gặp qua thần hầu. Ám Thập Cửu ngữ khí băng lãnh. Thần hầu, lâu ngày không gặp có khỏe không, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Ám Ngũ, Liêu Sinh Đạn Mã thủ từ lúc hắn lẻn vào Đại Minh thời, cũng đã bị tại hạ thay thế. Tại hạ Ám Thất. Liêu Sinh Phiêu Như càng là chỉ nói bốn chữ. Ba người cũng chưa giới thiệu chức vị của bọn hắn. Bất quá, nhất định là bệ hạ dưới trướng một cái bí ẩn cơ cấu người. Ám Thập Cửu, Ám Ngũ, Ám Thất. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ám vệ? Ba người bọn họ ở ám vệ chung, địa vị tuyệt đối không thấp. Phục rồi. Giờ khắc này, hắn là hoàn toàn phục rồi luận thực lực, hắn thúc ngựa không kịp. Luận thủ đoạn, hoàng đế càng đem hắn đùa bỡn vô tay gian. Hắn sở hữu đối tượng hợp tác, dĩ nhiên là bệ hạ đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Phòng trưng những cái được gọi là tướng quân tư ẩn, cũng là cố ý hư cấu cho hắn. Bực nào trâm trọng. Cho tới nay, hắn còn tự xưng là chính mình như thế nào được. Hiện tại xem ra, bất quá là tên hề một cái. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp? Giờ khắc này, tất cả đều hiện nhược thủy trung hoa, tỉnh trung nguyệt, hư huyễn một hồi mà thôi. Thần không lời nào để nói, toàn bộ chỉ bằng vào bệ hạ xử trí. Chu Vô Thị chán nản nói. Chu Vô Thị, nghệ tình ngươi là chấm hoàng thúc, cũng không triệt để mắc phải sai lầm lớn mặt trên, chấm không giết ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đứng ở Hộ Long Sơn trang bên trong đóng cửa tỉnh lại a. Lúc nào tu vi tiến thêm một bước, chấm tự có trọng dụng. Hộ Long Sơn trang tất cả sự vật, toàn bộ giao cho Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám xử lý. Hộ Long Sơn trang tổ chức tình báo, triệt để bóc ra, còn như nơi đi, chấm thì sẽ xử lý. Thiên Hạ đệ nhất trang, từ nay về sau, cũng triệt để nhập vào Hộ Long Sơn trang. Từ Huyền tự đệ nhất hào thượng quan hải đường trưởng quản. Kế tiếp, Chu Hậu Chiếu tuyên bố từng cái mệnh lệnh, trực tiếp đem Hộ Long Sơn trang chức quyền triệt để quấy rầy, chia lịa, thống hợp. Về sau, vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành Chu Vô Thị không bán hai giá. Ngược lại tương tự với Lục Phiến môn một dạng quan phương cơ cấu. Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám là tối cao thủ lĩnh, riêng phần mình phân công quản lý một bộ phận sự vật, đã lẫn nhau hợp tác, lại cạnh tranh với nhau. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị bị bệ hạ lệnh cưỡng chế bế môn tư quá, Hộ Long Sơn trang triệt để cải tổ, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám tùy theo thượng vị. Chuyện này triệt để dẫn động quan phương chấn động. Hơn nữa đối với đồ đạc hai nhà máy, Lục Phiến môn, Cẩm Ý vệ cùng Gia Cát Thần Hầu phủ, vẫn mật thiết quan tâm. Gia Cát Thần Hầu phủ, thế thúc, thật không nghĩ tới, Thiết Đảm Thần Hầu dĩ nhiên là cái này dạng một cái người. Bệ hạ nhân tử, không có giết hắn, xem như là tiện nghi hắn. Chữ hàng quân lương khí giới, âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, càng làm mưu đồ bí mật ám sát triều đình trọng thần, còn không ngừng siêu tập trưởng bình quyền tướng lĩnh tư ẩn. Từng việc, từng món một, quả thực nghe rợn cả người. Chúng ta dĩ nhiên đều bị chẳng hay biết gì, không có chút nào phát hiện. Lại không nghĩ rằng, đây hết thảy tất cả bệ hạ nắm trong lòng bàn tay. Chẳng ai nghĩ tới, cùng Chu Vô Thị cấu kết tại một cái Vạn Tam Thiên, dĩ nhiên là bệ hạ nhân. Bệ hạ thực sự là quá sâu không lường được. Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết cũng không có âm thầm cảm thán. Bọn họ vị này Đại Minh hoàng đế đáng sợ, cũng không thể đo lường. Thế thúc, ngươi chẳng lẽ cũng cùng Thiết Đảm Thần Hầu cái dạng nào, ở trong bóng tối mưu hoa cái gì chứ? Lúc này, Truy Mệnh vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Gia Cát Thần Hầu, nghi vấn hỏi. Tốt ngươi cái Truy Mệnh, dĩ nhiên hoài nghi đến lão phu trên đầu, muốn ăn đòn. Gia Cát Thần Hầu tức giận trắng mặt nhìn Truy Mệnh liếc mắt. Bất quá, bốn người cũng chỉ là nói đùa, sinh động một cái bầu không khí. Ai cũng sẽ không cho là Gia Cát Thần Hầu là cùng Thiết Đảm Thần Hầu một dạng. Điểm này, bọn họ vẫn là hết sức tín nhiệm Thế Thúc. Thế Thúc, Chu Vô Thị có phải hay không triệt để lạnh? Vô Tình đột nhiên hỏi. Sẽ không, tương lai rất có thể hắn còn có thể bị bệ hạ bắt đầu sử dụng, toàn bộ liền muốn xem chính hắn. Bất quá, các ngươi cũng không thể khinh thường Hộ Long Sơn Trang. Bây giờ, Thiên Địa Huyền Hoàng thượng vị, lấy năng lực của bọn họ, Hộ Long Sơn Trang sẽ không có rơi. Chúng ta còn là muốn làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Đúng rồi, đây là bệ hạ mới vừa ban cho chúng ta thần hầu phủ gạo Long Nha, nghe nói ăn có thể để thăng công lực, mỗi người các ngươi đều ăn một ít, nhìn hiệu quả làm sao rồi. Trong thiên hạ vẫn còn có thần kỳ như vậy vật. Liên thân khí, tiên khí đều đi ra rồi, một ít để thăng công lực gạo, căn bản không tính là cái gì, đưa nó trở thành loại khác đan dược là được. Cũng là, liền Cửu Châu Kim Bảng khó hiểu như thế đồ vật đều xuất hiện, để thăng công lực gạo xác thực không tính là cái gì. Bất quá, vẫn phải nói, bệ hạ quá thần kỳ. Hy vọng về sau bệ hạ có thể nhiều ban cho chúng ta một ít đồ chơi mới mẻ. Đông Sưởng nơi dừng chân. Lúc này Tào Chính Thuần đang ở giận dữ. Các ngươi những phế vật này, liền chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Các ngươi biết chúng ta ngày hôm nay ở trước mặt bệ hạ, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi sao? Các ngươi cho rằng ngày hôm nay bệ hạ chỉ trừng phạt Chu Vô Thị một người? Bệ hạ đây là đối với chúng ta Đông Sưởng năng lực làm việc phi thường không hài lòng. Các ngươi mấy vị đẳng cấp đầu, xuống phía dưới phân biệt lĩnh 100 gậy gộc căng căng chi nhớ, nếu có lần sau nữa, chúng ta không phải chặt các ngươi cho ăn. Tào Chính Thuần nước miếng văng tung tóe, đem người phía dưới giáo huấn cùng cậu giống nhau. Hắn cảm giác được, nếu như Đông Sưởng lại vô năng như vậy xuống phía dưới, sợ rằng phải triệt để mất đi bệ hạ tín nhiệm. Hiện tại có bất kỳ sự tình, bệ hạ cũng bắt đầu để một cái thẩm nghĩ Tây Hán, mà không phải Đông Sưởng. Cứ thế mãi, hắn cũng không có cần thiết tồn tại. Bại bởi ai cũng có thể, tuyệt đối không thể thua cho Tây Hán. Tây Hán nơi dừng chân. Chúc mừng đốc chủ, ngày hôm nay bệ hạ lại khích lệ đốc chủ, còn ban tặng đốc chủ gạo long nha. Ngược lại Đông Sưởng Tào Chính Thuần bị bệ hạ mắng to một trận. Nếu như tiếp tục nữa, ta Tây Hán nhất định có thể áp Đông Sưởng một đầu. Chúng ta chỉ cần thời khắc vì bệ hạ công tác, ban cho cũng sẽ không thiếu. Bất quá, mấy người các ngươi cũng không muốn ở sau lưng kéo chúng ta chân sau. Sự tình làm rất tốt, chúng ta vui lòng ban cho, nhưng nếu là làm sai, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Tây Hán toàn bộ duy đốc chủ chi mệnh là từ. Sai, Tây Hán toàn bộ, duy bệ hạ chi mệnh là từ 10. Chương 91, các nước như hoa, tên thứ hai. Đại Nguyên Hoàng Quan. Thiết Mộc Chân cầm trong tay loan đao, một tay lấy trước mặt bàn chặt thành hai nửa. Lục địa thần tiên cảnh thần ma giai. Thiết Mộc Chân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Đại Minh Hoàng đế thực lực cường đại như vậy, điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Điều này đại biểu, Đại Nguyên muốn chiếm đoạt Đại Minh Hoàng triều, xác suất thành công hầu như là số 0. Dù cho hiện tại Thiết Mộc Chân hùng tâm lại lừng lẫy, ở quốc lực phương diện, Đại Nguyên Minh hiển lộ thua ở Đại Minh. Thậm chí, ở cao thủ số lượng cùng trên thực lực, cũng là thua hơn phân nửa. Đại Hãn, sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng, hiện nay, chúng ta không cần thiết nghĩ Đại Minh sự tình. Mặc dù hiện nay Đại Minh quốc lực không bằng Đại Nguyên, chúng ta phương châm vẫn là sẽ không cải biến. Nam Tống. Ở không có giải quyết hết Nam Tống phía trước, dư thừa tâm tư chỉ biết dây dừa ta Đại Nguyên tinh lực. Kỳ thực Bát Tư Ba còn có một câu chưa nói. Đó chính là lấy trước mắt Đại Nguyên, nếu như mạnh mẽ đệm đối bên trên Đại Minh. Kết cục sau cùng, chính là Đại Minh tổn thương, Đại Nguyên diệt. Ở nơi này chàng tranh bá trong đại chiến, Đại Nguyên muốn thu được thắng lợi cuối cùng, trước hết tiêu diệt Nam Tống, lớn mạnh thân mình. Tăng cường quốc lực, tuyển nhận càng nhiều hơn cường giả. Thậm chí, còn cần xa thân gần đánh, mới có tư cách chiến thắng Đại Minh. Mặc dù cái này dạng, muốn tiêu diệt Đại Minh, vẫn là không biết. Chỉ ít, Đại Nguyên cũng có một vị thậm chí hai vị, thuộc về mình thần ma giai cường giả. Tiêu diệt Nam Tống. Nhất định phải ở 5 năm, không phải, 3 năm bên trong tiêu diệt Nam Tống. Kéo càng lâu, đối với ta Đại Nguyên càng thêm bất lợi. Còn có quốc sư, từ giờ trở đi tuyển nhận Cửu Châu võ giả, bản hãn nguyện ý dùng vị mời cường giả gia nhập vào ta Đại Nguyên. Có Đại Minh cái này kẻ địch khủng bố ở, Thiết Mộc Chân coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần là võ đạo cường giả, chỉ cần gia nhập Đại Nguyên, liền ban cho tước vị. Hưởng thụ Đại Nguyên chí cao vô thượng địa vị. Là, Đại Hãn, thần sẽ tay đi làm. Đúng rồi, Mẫn Mẫn đâu? Nàng không phải đi sứ Đại Minh rồi hả? Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Đại Hãn, Mẫn Mẫn quận chúa dường như bị Đại Minh hoàng hậu võ chiếu nhằm vào. Thậm chí, đến bây giờ nàng liền Đại Minh hoàng đế mặt cũng không thấy. Nàng còn bị Đại Minh hoàng hậu coi là uy hiếp, bởi vì nàng nỗ lực đang câu dẫn Đại Minh hoàng đế. Hết lần này tới lần khác Đại Minh hoàng hậu xác nhận, Mẫn Mẫn thật có khả năng bị Đại Minh hoàng đế coi trọng. Bát Tư Ba cười khổ không thôi, Đại Minh hoàng hậu là nghĩ như thế nào? Mẫn Mẫn một cái liền đại tông sư cũng chưa tới kiến hôi, như thế nào sẽ bị Đại Minh hoàng đế như vậy thần ma giai coi trọng đâu? Ngẫm lại cũng không thể. Có thể Đại Minh hoàng hậu chính là đem Mẫn Mẫn coi là uy hiếp to lớn. Thậm chí, trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng cùng Đại Minh hoàng đế gặp mặt. Nghe được Bát Tư Ba giảng thuật, Thiết Mộc Chân không khỏi trong lòng hơi động. Quốc sư, ngươi cảm thấy, nếu như bản hãn đem Mẫn Mẫn quận chúa gả cho Đại Minh hoàng đế, có hay không có thể có lợi? Đại Hãn vì sao có ý tưởng này? Sẽ không liền Đại Hãn cũng cho rằng Đại Minh hoàng đế biết coi trọng Mẫn Mẫn quận chúa chứ? Bát Tư Ba có chút ngạc nhiên hỏi. Quốc sư, ngươi là người xuất gia, không minh bạch nam nữ tình ái. Thực lực mạnh yếu quả thật có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Có đôi khi, một ngày xem vừa mắt, thật có khả năng sinh ra nam nữ tình ái. Mẫn Mẫn là ta Đại Nguyên cao cấp nhất mỹ nữ, Chu hậu chiếu tiểu nhi thấy rồi, có lẽ không có sinh ra cái gọi là tình ái, nhưng tuyệt đối sẽ sinh ra nam nữ dục vọng. Có cái này, như vậy đủ rồi. Lấy Mẫn Mẫn thủ đoạn, tuyệt đối có biện pháp câu lấy Chu hậu chiếu tâm. Bằng không, Đại Minh hoàng hậu không có khả năng như vậy căm thù Mẫn Mẫn. Trên người nàng tất nhiên có chúng ta không biết tính chất đặc biệt. Thiết Mộc Chân lắc đầu, thật là có làm đầu. Nếu thật như Đại Hãn nói, việc này có lẽ thực sự có thể thực hiện. Mẫn Mẫn đánh vào Đại Minh hoàng đế hậu cung, đối với ta Đại Nguyên trăm lợi mà không có một hại. Lấy Mẫn Mẫn thông tuệ, có lẽ thật đúng là có thể cho Đại Minh Hoàng hậu Võ Chiếu mang đến một chút phiền toái. Nếu như sẽ ở Chu Hậu Chiếu bên thai thổi một cái gối bên cạnh gió, Đại Nguyên tuyệt đối thu lợi không nhỏ. Nói đến đây, Bát Tư Ba cũng không có điểm đầu tán thưởng. Đây là tốn hao đại giới nhỏ nhất, thu lợi nhiều nhất biện pháp. Mỹ nhân kế, thậm chí có thể làm cho một cái cường thịnh quốc gia triệt để không có, thậm chí diệt vong. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, kế tiếp liền toàn lực tác hợp cửa hôn sự này. Có Nhữ Dương Vương một nhà nơi tay, Mẫn Mẫn cũng không dám phản bội ta Đại Nguyên. Đáng tiếc, hai người này đều nghiêm trọng đánh giá cao Triệu Mẫn, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Chu Hậu Chiếu cùng Võ Chiếu. Triệu Mẫn xác thực dáng dấp không sai, nhưng là không hơn. Thậm chí, mấu chốt nhất thực lực, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của Chu Hậu Chiếu. So với nàng xuất sắc nữ tử, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu. Tiềm Long bảng ở trên những thứ kia, cái kia một cái không so Triệu Mẫn xuất sắc. Nếu như Chu Hậu Chiếu ở nơi này, phòng trừng nhất định sẽ vẻ mặt trầm trọng. Hoàng hậu Võ Chiếu biết nhìn Triệu Mẫn làm uy hiếp, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Mặc dù là thực sự, cũng chỉ có thể là hoàng hậu ở tính toán cái gì. Đối với nhà mình hoàng hậu, Chu Hậu Chiếu vẫn là hết sức hiểu rõ. Đại tùy hoàng cung, thái sư, nếu là ngươi cùng Chu Hậu Chiếu tiểu nhi đối chiến, ai sẽ thắng lợi? Bệ hạ, ngươi xem trọng thần, Đại Minh hoàng đế đã thần ma giai, cũng không phải là thần có thể đối phó. Ngươi không phải sở hữu hiên viên kiếm sao? Vượt cấp chiến đấu, hẳn là khó cũng không đến ngươi a. Bệ hạ, tiến nhập lục địa thần tiên cảnh phía sau, coi như là bước vào chân chính võ đạo chi lộ, mỗi tấn cấp một cái giai đoạn, thực lực đều sẽ phát sinh long trời lở đất thủy biến. Thần ma giai, không phải thần thoại giai có thể so sánh, hiên viên kiếm cũng không phải ngoại vật mà thôi. Nói đến đây, Vũ Văn Thắc cũng không khỏi đối với Chu Hậu Chiếu thực lực cảm thấy yêu kỳ. Thần ma giai cũng có mạnh yếu chi phân. Cương đại thần ma giai, thậm chí có thể miểu sát nhỏ yếu thần ma giai. Mà dù cho nhỏ yếu nhất thần ma giai, cũng không phải thần thoại giai có thể so. Chỉ là Đại Minh hoàng đế ở thần ma giai chung, đạt được cái gì tiêu chuẩn? Có thể lực gáp thiên môn chi chủ đế thích thiên, cùng siêu thần cung hai vị kia thần ma giai, nhất định không phải người yếu. Chu Hậu Chiếu mới là cái này cựu châu thế giới chân chính thiên mệnh chi tử, chịu thiên đạo phù hộ a. Vũ Văn Thác nhưng là biết, thế giới này có số mệnh chi phân. Mà trong mắt hắn, Chu Hậu Chiếu là tức vận thâm hậu khí vận chi tử. Bệ hạ, Đại Minh khoảng cách ta Đại Tùy còn rất xa xôi, hiện tại việc cấp bách vẫn là phát triển quốc lực, lấy ứng với đại đường công phạt. Việc này liền giao cho thái sư ngươi làm a. Gặp phải quyết sách, ngươi cũng có thể xin chỉ thị hoàng hậu. Chớ bây giờ tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể quản hết được. Đại đường hoàng cung, thái cực điện. Viên sư, Đại Minh hoàng triều cùng Chu Hậu Chiếu đã nghiêm trọng uy hiếp đến ta Đại Đường. Có biện pháp nào không ngăn chặn Đại Minh, thậm chí dẫn động Đại Minh nội chiến, đưa hắn kéo vào chiến tranh vũng bùn? Lý Thế Dân hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Khi phát hiện Chu Hậu Chiếu sở hữu thần ma giai tu vi lúc, uy hiếp của hắn trong nháy mắt vượt qua Tần Hoàng Doanh Chính, bị Lý Thế Dân coi là địch nhân lớn nhất. Nếu như phía trước, thần sẽ cảm thấy Đại Minh nội bộ, chúng phiên vương cùng cầm binh để cao thân phận tướng lĩnh là Đại Minh nhược điểm lớn nhất. Nhưng bây giờ, theo kim bảng cho hấp thụ ánh sáng, rất rõ ràng, những cái được gọi là nhược điểm đều là Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu cố ý hiện lộ cho ngoại nhân nhìn. Nếu chúng ta thực sự bị lừa, tất nhiên sẽ đưa tới đại phiền toái. Những thứ kia nhược điểm, bất quá là Chu Hậu Chiếu ném ra mồi nhử mà thôi. Viên Thiên Cương cũng không khỏi cười khổ không thôi. Chu Hậu Chiếu nhãn quang chi lâu dài, liền hắn cũng không khỏi có chút cảm thán. Tốt một cái âm hiểm ra hỏa, nếu không là kim bảng cho hấp thụ ánh sáng, phòng trường chấm thật có khả năng sẽ mắc lừa. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi. Vậy chúng ta là hay không có thể cùng nước khác kết minh, cộng đồng chống lại Đại Minh hoàng triều? Có khả năng rất nhỏ, ngoại trừ bệ hạ, Đại Tần hoàng đế Doanh Chính, Đại Nguyên thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc chân bên ngoài, sở hữu hoàng đế đều là ánh mắt thiện cận hạng người, không thể nào biết đáp ứng. Hơn nữa, các quốc gia lẫn nhau phân tranh không ngừng, lợi ích gút mắt, lại làm sao lại vì một cái xa xôi Đại Minh hoàng triều buông tha tự thân lợi ích đâu? Chúng ta đây liền cùng Đại Nguyên kết minh, bao quát Đại Thanh ở bên trong. Lý Thế Dân nhất thời nói rằng, nếu thật cái này dạng, ta Đại Đường danh tiếng ở toàn bộ Cửu Châu đem triệt để bại hoại. Vô luận dù nói thế nào, Đại Nguyên cùng Đại Thanh tất cả thuộc về khác họ, cấu kết khác họ, tàn hại người một nhà. Như vậy ác danh một ngày rơi xuống trên đầu, về sau mãi mãi cũng ném không rơi. Bệ hạ cũng đem triệt để không có duyên với bá nghiệp. Chẳng lẽ sẽ không có ngăn chặn Đại Minh phương pháp xử lý sao? Có. Bất quá cái này kế hoạch vẫn chưa trưởng thành, thần cần thời gian, hảo hảo mưu hoa một phen. Không chỉ là thần, còn lại các nước có thức chi sĩ, cũng không khả năng trơ mắt nhìn Đại Minh càng ngày càng cường đại. Hiện tại chỉ thiếu một cái cơ hội, kế hoạch một ngày thành công. Đại Minh đem quốc lực đại suy, vĩnh viễn không tránh bá Cửu Châu khả năng. Mặc dù Chu Hậu Chiếu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là hắn chiến lược cá nhân, hắn cũng chỉ có thể vùi ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, kéo dài hơi tàn. Ồ, là cái gì kế hoạch? Lý Thế Dân kích động, mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc. Tạm thời vẫn không thể tiết lộ, chỉ có một lần cơ hội. Một ngày mất đi, sẽ không còn pháp ngăn chặn Đại Minh. Viên Thiên Cương thản nhiên nói. Tốt, chấm liền chờ mong viên sư mưu hoa công thành. Như viên sư nói là sự thật, mưu hoa thành công, như vậy Chu Hậu Chiếu sẽ không còn là đối thủ của hắn. Như vậy trong thiên hạ, cũng chỉ có Doanh Chính một người có thể làm địch nhân của hắn. Bất quá đáng tiếc, Doanh Chính nhược điểm cũng rất nhiều. Lý Thế Dân tin tưởng, cuối cùng thống nhất Cửu Châu người, chỉ có thể là chính bản thân hắn. Doanh Chính, Chu Hậu Chiếu đám người, đều muốn trở thành hắn bá nghiệp ở trên đá đặt chân. Chứng kiến hắn gần đến phong công vĩ nghiệp. Bên kia, Đại Tần hoàng cung. Doanh Chính Hầu như cùng Lý Thế Dân có giống nhau lo lắng. Bất quá, cùng Lý Thế Dân lưu ý danh tiếng so sánh với, Doanh Chính lại không thèm để ý chút nào những thứ này. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích, đạt được mục đích của hắn, tổn thất chính là một ít danh tiếng lại tính là cái gì? Bất quá đáng tiếc, Đại Tần cùng Đại Minh khoảng cách thực sự quá xa vời. Đại Minh mạnh yếu hay không, cùng Đại Tần không có căn bản tính liên hệ. Trung quy, Đại Minh cũng chỉ là tương lai lớn nhất uy hiếp mà thôi. Trả giá, cùng hồi báo, nghiêm trọng kém xa. Dù cho Doanh Chính ánh mắt lâu dài, biết Đại Minh khủng bố uy hiếp, cũng không khả năng làm ra tổn hại mình lợi người sự tình. Đưa mắt nhìn Hắc Băng Đài thủ lĩnh rời đi, Doanh Chính cắn răng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hết sức kỳ lạ quỷ dị mặt nạ, mang ở trên mặt. Mà Doanh Chính cả người lập tức cương ngồi ở long ỷ bên trên, phản phất đang ngủ một bàn nhược không phải vẫn có hô hấp, sợ rằng còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Còn như Doanh Chính tại sao phải rơi vào loại này trạng thái quỷ dị, phòng trừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi không. Cùng lúc đó, ở Đại Hán hoàng cung, hậu cung Ngọc Phi Giang Ngọc Yến bên trong tẩm cung, Giang Ngọc Yến nằm ở trên giường, trên mặt cũng mang một tấm cùng Doanh Chính giống nhau y hệt mặt nạ. Hô hấp cân xứng, phản phất đang ngủ một dạng tấm mặt nạ này, chính là phía trước nàng từ lão giả lưng còng trên người lấy được. Rất rõ ràng, nhìn về phía lũ lão giả thần thái, mặt nạ tựa hồ đối với hắn đặc biệt trọng yếu. Giang Ngọc Yến tự nhiên cường thế đem làm của riêng. Tỉ mỉ kiểm tra rồi nhiều lần, cũng không phát giác có bất kỳ khác thường gì chỗ. Thẳng đến không lâu, nàng rốt cuộc đem dàn vật không còn hình người câu lũ lão giả kích sát phía sau. Thần bí mặt nạ rốt cuộc phát sinh biến hóa. Giang Ngọc Yến thử đem mặt nạ mang lên mặt, cũng theo đó đã nhận ra mặt nạ chỗ đặc thù. Trước mặt cụ ổn che mặt lại một sát na cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp lôi kéo tinh thần của nàng, phảng phất xuyên việt không gian một dạng. Sau một khắc, Giang Ngọc Yến khôi phục ý thức lúc, dĩ nhiên thân ở một tòa rộng lớn trong đại điện. Mà trong đại điện, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng lấy rất nhiều cái bàn. Mà nàng Giang Ngọc Yến, liền tại một tấm trong đó lót đáy cái bàn bên cạnh. Xem ra tựa hồ là chuyên thuộc về của nàng vị trí. Gì? Người mới tới? Thú vị, cái này một lần dường như tới một cái không được người. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai ở vang lên bên tai. Chỉ thấy cách đó không xa cái bàn bên cạnh, ngồi một người mặc huyết hồng trường bào bóng người. Toàn thân đều bị trường bào gắt gao bao khỏa. Thấy không rõ khuôn mặt, cũng chia không rõ nam nữ. Giang Ngọc Yến lập tức nhìn mình một chút trang phục. Toàn thân cũng bị trường bào màu đỏ như máu bao vây lấy, ngoại trừ mặt nạ trên mặt bất đồng tiểu dáng bên ngoài. Những thứ khác cùng người nói chuyện hầu như giống nhau như lúc. Người là ai? Giang Ngọc Yến nói ra, đồng dạng bén nhọn chói tai. Giọng mang âm u. Căn bản không phân rõ nam nữ. Trong đại điện khối kia thạch địa, người xem liếc mắt liền toàn bộ minh bạch rồi. Giang Ngọc Yến theo bản năng nhìn lại. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nàng lại có thể thấy rõ ràng chữ viết phía trên. Rất nhanh, tin tức phía trên một mắt hiểu rõ. Địa phủ. Này địa phủ, không phải kia địa phủ. Cựu Châu thế giới chung, vẫn còn có cái này dạng một cái nhiệt bố thế lực. Phong Đô Đại Đế, Âm Thiên Tử, Địa Tạc Vương, Mạnh Bà, Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Phán Quan, Nhu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường. Những thứ này, dĩ nhiên tất cả đều là lục địa thần tiên. M. Võ Lâm thế lực nhân viên cơ cấu. Làm sao lại như vậy? Rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố, thành lập được cái này dạng một cái võ lâm tổ chức. Đây là ta biết Cửu Châu thế giới sao? Giang Ngọc Yến khiếp sợ, khó tin thanh âm vang lên. Ha ha ha, ngươi nếu bước vào nơi đây, như vậy chờ đợi ngươi đem là hai con đường. Hoàn thành nhập môn tư cách nhiệm vụ, có thể sống. Nếu như thất bại, chỉ có một con đường chết. Địa phủ chân chính bí mật, chỉ có chờ ngươi chính thức gia nhập vào địa phủ phía sau, tài năng mới có thể biết được. Chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng lần sau còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Nhớ kỹ, ta tại địa phủ bên trong, Tôn Hảo. Âm Thiên Tử. Nay đạo quỷ dị bóng người cười quái dị 0.6 vài tiếng phía sau, liền biến mất theo vô tung. Toàn bộ trong đại điện, chỉ còn giữ lại một mình nàng yên lặng ngồi ở trên ghế dài. Nhưng vào lúc này, trung ương trên tấm bia đá, một đạo lưu quang bắn về phía nàng. Sau một khắc, mắt tối sầm lại. Tỉnh lại lần nữa, Giang Ngọc Yến ngạc nhiên phát hiện, nàng lại trở về tẩm cung của mình bên trong. Cái này, ta mới vừa rồi là đang nằm mơ sao? Bất quá, ngay sau đó, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Có thể dùng Giang Ngọc Yến thần sắc phải biến đổi. Địa phủ dĩ nhiên là thực sự. Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ hãi nhiên màu sắc. Cái này một lần nàng là thực sự kinh ngạc. Quỷ dị như vậy chuyện dĩ nhiên xảy ra ở trên người nàng, mà đang ở nàng không biết làm sao thời gian. Trên trời cao, võ lâm thế lực bảng đơn lần nữa đổi mới, hấp dẫn Cửu Châu ánh mắt mọi người, bao quát Giang Ngọc Yến ở bên trong. Võ lâm thế lực bảng tên thứ hai, địa phủ thế lực chi chủ Phong Đô Đại Đế. Cảnh giới lục địa thần tiên cảnh thần ma giai. Thế lực cường giả số lượng lục địa thần tiên cảnh thần ma giai 3 người, lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai 7 người, lục địa thần tiên cảnh thiên nhân giai 10 người ở trên, võ đạo đại tông sư 100 người ở trên, võ đạo tông sư không đưa vào bên trong. Thế lực nhân số nhiều hơn ngàn người. Thường cho tiên cấp bảo vật luân hồi bàn, bên trong ẩn chứa sinh tử luân hồi áo nghĩa. Đại Minh hoàng cung, Chu Hậu Chiếu nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, nét mặt hiếm thấy lộ ra một tia thận trọng. Địa phủ rốt cục vẫn phải bị Cửu Châu kim bảng bộc lộ rồi sao? May mà phía trước hệ thống phần thưởng nhất diệp giả thiên kỹ năng, bằng không vừa rồi hắn lại một thân phận liền bộc lộ rồi. Kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ chịu đến Cửu Châu thế lực khắp nơi cực lực chèn ép. Nếu như sau đó địa phủ sở tác sở vi cũng cho hấp thụ ánh sáng, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành cựu đệ nhất ma đầu. Dù cho hắn là Đại Minh hoàng đế đều hồn không được. Chương 92, ẩn nút thân phận, hoàng hậu võ chiếu bí mật. Đại Hán hậu cung. Giang Ngọc Yến nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, tâm tình tột đỉnh. Nàng dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ gia nhập địa phủ tổ chức, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhị võ lâm tổ chức trong đầu lưu truyền liên quan tới địa phủ tổ chức tương quan giới thiệu. Vẹn vẹn cái này một chút tin tức, để nàng khiếp sợ và phần. Phong Đô đại đế, Địa Tạng Vương, Âm Thiên Tử, Thập Điện Diêm La chờ các loại. Xem những tên này, cũng biết bọn họ từng cái toàn bộ là không bình thường cường giả. Thấp nhất cũng là lục địa thần tiên thiên nhân giai. Được rồi, phía trước nói chuyện cùng nàng cái vị kia, tự xưng là Âm Thiên Tử. Như vậy chẳng phải là nói, hắn chính là lục địa thần tiên cảnh. Nếu là mình có thể ở như vậy bên trong tổ chức, đứng vững cấp bộ, cái kia đối với tương lai của nàng, đem sản sinh khó có thể lường được chỗ tốt. Được rồi, còn có một cái nhập môn khảo hạch. Chỉ có đi qua khảo hạch, mới xem như chính thức gia nhập vào. Còn như nói, có hay không đem địa phủ tổ chức tin tức, tiết lộ ra ngoài. Giang Ngọc Yến chút nào không có có ý nghĩ này. Cũng có thể nói cách khác. Nàng không dám. Mỗi một cái gia nhập vào địa phủ người của tổ chức, sẽ tự động sinh ra một cái hiệp nghị. Bất luận cái gì ý đồ tiết lộ tổ chức tin tức người, đem bị một loại vô hình tâm chú rủa chết. Rất rõ ràng, như vậy tâm chú, ít nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh thần ma giai thủ đoạn. Phổ thông thành viên tổ chức, dù cho thần thoại giai cũng không có cách nào ngăn cản. Thảo nào qua nhiều năm như vậy, trong chốn giang hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua địa phủ tổ chức tin tức đâu. Thầm nghĩ những thứ này, Giang Ngọc Kiến trong mắt nhất thời hiện lên nồng nặc dạ tâm quang mang, hắn hiện tại là lục địa thần tiên cảnh, nàng phải nhanh một chút tấn cấp lục địa thần tiên cảnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có tư cách hưởng dụng bên trong tổ chức tôn hảo, cũng có thể xem như là bên trong tổ chức một vị người quản lý. Khi đó, có địa phủ trong tổ chức nhân hỗ trợ không hai, đối nàng trưởng khống toàn bộ Đại Hán, tất nhiên tỷ lệ thành công càng lớn. Chỉ là, những thứ này địa phủ thành viên tổ chức mỗi một cái cũng không biết thân phận. Ai biết bọn họ là ai? Một phần vạn trong đó có địch nhân của mình, thật là như thế nào? Giang Ngọc Yến dần dần rơi vào trong trầm tư. Nàng phải thật tốt gỡ một, như thế nào tốt hơn lợi dụng cái này địa phủ tổ chức, làm cho lợi ích của mình càng sử dụng tốt. Siêu Thần Cung nơi dừng chân. Ma chủ Bạch Tố Trinh nhìn lấy trên bảng danh sách tên địa phủ, sắc mặt hơi sững sờ. Ngay sau đó, như có điều suy nghĩ tay lấy ra mặt nạ. Tuy là cùng Giang Ngọc Yến mặt nạ, hoa văn hoàn toàn bất đồng, nhưng rất rõ ràng, khí tức là không giống nhau. Nếu như hai người phóng tới một khối, rất khó sẽ không liên tưởng. Ha ha ha, ma chủ, nguyên lai ngươi cũng là cái này cái gì địa phủ thành viên của tổ chức. Ngươi ẩn nút thật đúng là đủ sâu. Cái này địa phủ tổ chức muốn làm gì? Còn có cái kia cái gọi là Phong Đô đại đế, hắn mục đích thật sự vậy là cái gì? Trường Sinh Bất Tử Thần chứng kiến ma chủ trong tay mặt nạ, sắc mặt hơi đổi, sau đó cười lên ha hả. Tốt một cái địa phủ tổ chức, thậm chí ngay cả ngươi cũng biết gia nhập vào, khó trách nó xếp hạng có thể đạt được tên thứ hai. Liên địa phủ tổ chức đều là tên thứ hai, như vậy đệ nhất danh lại nên bực nào nghịch tiên. Ma chủ thông thai không nghe thấy, ngược lại rơi vào trong trầm tư. Cái mặt nạ này là mấy năm trước nàng trong lúc vô ý thu được, sau đó mới biết thế giới này vẫn còn có địa phủ cường đại như vậy tổ chức. Giới hạn trong nào đó tự định giá, cuối cùng nàng vẫn là gia nhập trong đó. Mấy năm xuống tới, nàng cũng ở quen thuộc cái tổ chức này hoạt động. Mục đích của bọn họ vậy là cái gì? Lấy nàng thần ma giai tu vi, tự nhiên coi như là địa phủ tổ chức cao tầng. Bất quá, mặc dù như thế, hạch tâm bí mật nàng vẫn là không biết. Bây giờ, địa phủ tổ chức bị lộ ra, sau đó tất nhiên sẽ có đại động tác. Nàng nhất định có thể từ đó tìm được bên ngoài cuối cùng bí mật. Ma chủ có lẽ vô cùng quan tâm mặt nạ duyên cớ, không chút nào phát hiện, trong phong ấn Trường Sinh Bất Tử Thần, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Tần hoàng cung. Doanh Chính từ long ỷ bên trên một lần nữa đứng lên, đem thần bí mặt nạ một lần nữa thu vào. Thật không nghĩ tới, hắn Doanh Chính dĩ nhiên cũng là địa phủ bên trong tổ chức thành viên, chi nếu như việc này bị ngoại giới biết được, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Bất quá, Doanh Chính gia nhập vào cái này thần bí tổ chức, mục đích thực sự là cái gì, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết ta. Lấy Doanh Chính tâm cơ thâm trầm, mấy năm nay tuyệt đối từ đó thu lợi không ít. Người đến. Sau một khắc, Hắc Băng đại thủ lĩnh đến lần nữa. Mật thiết quan tâm Cửu Châu động thái, có bất kỳ quỷ dị cánh tay huống hồ phát sinh, trước tiên bẩm báo với chấm. Là bệ hạ. Doanh Chính gật đầu. Nếu địa phủ tổ chức bị lộ ra, rất mau đem sẽ có mới hành động. Cửu Châu nhất cử nhất động gian, hắn có thể mau hơn thu được trực tiếp tin tức. Có lẽ, có thể biết địa phủ bên trong tổ chức thành viên thân phận. Nếu như tiến hành lợi dụng, đối với Đại Tần có lợi mà vô hại. Nếu như lợi dụng bọn họ đối phó Chư Tử Bách Gia, Lục Quốc Dương Nghiệt, thậm chí còn lại các nước, cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ cần kế hoạch rất hoàn mỹ. Đại Tần Âm Dương Gia. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng lấy ra một khối khí tức tương tự mặt nạ. Tâm bình tĩnh tự, nhất thời ba động ra. Địa phủ tổ chức sao? Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải bắt đầu lộ ra mặt nước. Phong Đô đại đế, ngươi thành lập địa phủ tổ chức, mục đích thực sự vậy là cái gì? Mà ngươi thân phận chân chính là ai? Đông Hoàng Thái Nhất nghi ngờ trong lòng thập phần nhiều, đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thiên nhân giai tu vi. Tạm thời còn tiếp xúc không đến địa phủ tổ chức chân chính cơ mật trọng yếu, cũng chỉ có thể ở nơi này không ngừng suy đoán, nghi ngờ. Nếu như cho hắn biết, Đại Tần Tần Hoàng Doanh Chính cũng là địa phủ tổ chức người, hắn nhất định sẽ kinh hãi gần chết ta. Mà giống nhau, nếu để cho Doanh Chính biết thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, phòng trường biết càng thêm để phòng kiêng kỵ. Địa phủ tổ chức đối với thành viên thân phận tin tức bảo hộ, có thể nói là cực kỳ hoàn thiện. Chỉ cần thành viên chính mình không dễ dàng bại lộ, những người khác căn bản rất khó nhận thấy được. Nếu như cẩn thận một chút, thậm chí tổ chức nội bộ cao tầng cũng vô pháp biết được bất kỳ tin tức gì. Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm tổ chức người khai sáng, Phong Đô Đại Đế. Bất luận cái gì một cái gia nhập vào thành viên của tổ chức, Phong Đô Đại Đế trước tiên sẽ biết được thân phận tin tức, thậm chí ngay cả hắn vị trí Lực Châu vị trí cũng ung dung biết được. Đây mới là đều đại đế ẩn giấu sâu nhất một điểm. Mà hết thảy này, địa phủ tổ chức bất kỳ người nào đều hoàn toàn không biết. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không yên tâm thoải mái đợi ở bên trong tổ chức, thậm chí thi triển riêng mình như hoa. Địa phủ tổ chức, nói là một cái võ lâm thế lực. Nói xác thực hơn, càng giống như một cái võ lâm liên minh. Nhưng toàn bộ liên minh, so với bất luận cái gì một cái võ lâm thế lực, đều đáng sợ hơn. Thậm chí siêu việt bất luận cái gì một cái hoàng triều. Đại đường Bất Lương Nhân nơi dừng chân. Bất Lương Soái Viên Thiên Cương ngồi trên cao tọa bên trên, nhãn thần sâu thẳm. Địa phủ, ngươi đến cùng cất giấu cái gì? Bổ tọa ở Cửu Châu dò xét lâu như vậy, dĩ nhiên không hề nửa điểm manh mối. Viên Thiên Cương đồng dạng lấy ra một ổ bánh cụ, đem chơi tiếp. A, bất khả tư nghị. Đại đường Bất Lương Soái cũng là địa phủ thành viên tổ chức. Lấy hắn tu vi bây giờ, tuyệt đối là địa phủ bên trong tổ chức một vị cao tầng. Cái này liền càng có ý tứ. Nếu để cho Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân biết đây hết thảy, có hay không còn có thể giống như bây giờ vậy tín nhiệm. Như địa phủ tổ chức là võ lâm thế lực bảng đệ nhị, như vậy đệ nhất danh, rõ ràng. Phòng trừng, cũng chỉ có cái kia thế lực mới có thể thắng quá địa phủ một bậc. Đại tùy, Thái sư phủ đệ. Vũ Văn Thác nhìn lấy bảng danh sách trung địa phủ tổ chức tên, khóe miệng hiện lên một vệt nồng nặc châm chọc ý. Địa phủ, bất quá là một đám người điên căn cứ mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ tìm được địa phủ chân chính bí mật, sau đó triệt để hủy diệt hắn. Lấy tử, đối với cái này cái địa phủ tổ chức, Vũ Văn Thác hết sức quen thuộc. Thậm chí, tương phản, hắn cũng không phải địa phủ tổ chức người. Ngược lại, đối với nó hết sức cửu thị. Hắn không thể muốn hủy diệt diệt rồi sau đó nhanh. Chỉ là, Vũ Văn Thác vì sao đối với cái này địa phủ tổ chức như vậy cửu thị đâu? Lấy tu vi của hắn, phải có tư cách gia nhập vào địa phủ tổ chức mới đúng. Bắc Tống, Hoàng Thành Tin nơi dừng chân. Hoàng Thương Nhãn Thần bình tĩnh nhìn bảng danh sách tên. Bất quá, đáy lòng phẫn nộ lại tột đỉnh. Nếu không phải là có ý khắc chế, hắn hiện tại phòng trừng muốn đại sát tứ phương. Giống như Vũ Văn Hắc, Hoàng Thường cũng là đối với địa phủ tổ chức tràn ngập cực độ cửu thị người rất rõ ràng, cũng không phải địa phủ người, mà là địa phủ người bị hại một trong thực sự không nghĩ tới. Bình thường không chút nào hiện ở nhân thế cường đại tổ chức, dĩ nhiên thành viên phân bố cửu châu các nơi. Cửu nhân cũng là khắp nơi đều là. Tại địa phủ tổ chức bị lộ ra đồng thời, 683 cửu châu các nơi, hoặc là võ lâm thế lực, hoặc là hoàng triều quan viên tướng lĩnh, hoặc là võ lâm hào hiệp. Ở không muốn người biết dưới tình huống, dồn dập lấy ra một khối thần bí mặt nạ. Sắc mặt nghiêm nghị ngưng mắt nhìn. Trong lòng khiếp sợ hơn, thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới, gia nhập vào địa phủ thành viên của tổ chức, so với tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Trên mặt nổi, bọn họ có riêng phần mình bất đồng địa vị và sự nghiệp, mà ở âm thầm, tuy nhiên cũng có một cái giống nhau thân phận, địa phủ thành viên. Nếu như những người này đều bị cho hấp thụ ánh sáng, như vậy toàn bộ Cửu Châu sẽ triệt để rơi vào bạo loạn chung. Đại Minh hoàng cung. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Lúc này, ám vệ thủ lĩnh đi tới trước bẩm báo. Nói đi. Bệ hạ, thần do sẽ đến. Hoàng hậu nương nương dường như gần đây tựa như có một cái hành động lớn. Còn âm thầm triệu tập không ít U Minh thành thân tín. Thậm chí, liền hai vị thần thoại giai thái thượng trưởng giả đều xuất động. Ám vệ thủ lĩnh lấy được tình báo, tuần tự, cặn kẽ tường thuật lại. Ồ! Chu hậu chiếu hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời cũng có một phần hiếu kỳ. Đối với hoàng hậu võ chiếu, vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ coi nàng là một cái sinh ra thông thường thiên tài thiếu nữ. Thậm chí, còn lao lực tâm tư bồi dưỡng nàng. Có thể theo kim bảng như thế, thân phận bị lộ ra phía sau. Tuy là nhận thấy được hoàng hậu không có ác ý gì, nhưng vẫn không khỏi đối với thân phận của nàng sinh ra càng nhiều hơn hiếu kỳ. U Minh thành chủ nhân, cái thân phận này tin tức, sau đó trước tiên liền triệt để trường khống. Bất quá, tùy theo, hắn liền phát hiện, thân phận của hoàng hậu không chỉ có U Minh thành chủ nhân đơn giản như vậy, nàng còn có nhiều hơn thân phận. Bất quá, hắn cũng không có ngu xuẩn trực tiếp đi vạch trần. Hoàng hậu nếu không có nói cho hắn, tự nhiên có lý do của hắn. Ở nàng không có đối với chính mình sinh ra ác ý trước, Chu hậu chiếu không ngại nhiều hơn cho nàng một phần tín nhiệm, cùng lý giải. Bất quá, trên mặt nội không làm, không có nghĩa là hắn ngầm sẽ không mật thiết dò xét. Hiện tại, rốt cuộc có tin tức sao? Tiếp tục dò xét, vừa có tin tức, lập tức thông báo chấm. Là, bệ hạ. Chương 93, ba con ngọc hạc, hoàng hậu giải thích. Đại Minh cảnh nội. Một chỗ dãy núi vô danh dưới chân. Mấy năm trước, nơi đây vốn là hoang vu một mảnh. Mà sau đó, rồi lại một phú hộ nhân gia đem chu vi địa vực ra mua, thành tựu gia tộc nơi dừng chân tác dụng. Trải qua mấy năm kiến thiết, ở lân cận chân núi, hiện tại đã thành lập được từng tòa phong xá. Giống như một thôn trang một dạng. Đúng lúc này, cách đó không xa, hoàng hậu Vũ Chiếu mang theo khoảng chừng mười mấy người chậm rãi đã đi tới. Lúc này hoàng hậu Võ Chiếu sớm đã thay đổi một thân trang phục, tư thế hiên ngang, khí chất cùng hoàng hậu lúc là khác hẳn nhau, mang theo một cỗ bất đồng phong vị, làm nhận thấy được hoàng hậu đoàn người phía sau, nhất thời gây nên thôn trang người trong ầm ĩ khắp trốn. cũng không lâu lắm. Hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ cấp tốc đón. Thành chủ, người rốt cuộc đã tới.
Tiểu thư,
chứng kiến hoàng hậu, một nam một nữ đều không có kích động vạn phần. Rất rõ ràng, những người này đều là nhiều năm trước, hoàng hậu cố ý an bài ở chỗ này. Chỉ là vì sao làm như vậy, chỉ có chính cô ta minh bạch. Huyền Nhi, Hoài Anh, mấy năm nay khổ cực các ngươi.
Vì tiểu thư, ta không có chút nào khổ cực.
Thượng quan Huyền Nhi liền vội vàng lắc đầu. Vì thành chủ đại nghiệp, chính là mấy năm lại tính là cái gì? Địch Nhân Kiệt cũng là vẻ mặt không thèm để ý dáng dấp.
Đúng rồi, thành chủ, ngài để cho chúng ta làm sự tình, bây giờ đại công cáo thành.
Quả nhiên cùng thành chủ nói giống nhau, bên trong có khác cả khôn.
Bất quá, vô luận chúng ta như thế nào tiếp tục thâm nhập sâu, đều không đúng cách.
Xem ra, chỉ có thành chủ tự mình mở ra, chúng ta, tài năng, mới có thể biết được bên trong bí mật.
Hoàng hậu Vũ Chiếu nghe xong, nhất thời kích động và phần.
Tốt, chuyện này làm thành, hai người các ngươi cũng không nhất định tiếp tục mang theo nơi đây, cùng buồn cung hồi cung.
Hoài Anh, buồn cung biết ngươi luôn luôn không thích võ lâm chém giết, ngược lại thích hợp hơn triều đình, vì bách tính xuất lực.
Đã như vậy, sau đó buồn cung liền để cử ngươi vào triều làm quan, thi triển ngươi một thân tài hoa.
Hy vọng ngươi về sau không nên để cho buồn cung thất vọng.
Bệ hạ mấy năm nay, nhưng là đào móc rất nhiều người mới, chỉ có luận tài hoa nhưng là không kém chút nào Hoài Anh ngươi.
Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị bọn họ làm hạ thấp đi.
Địch Nhân Kiệt vừa nghe, nhất thời mừng rỡ.
Tạ thành chủ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho thành chủ thất vọng.
Về sau, trước mặt người ở bên ngoài, gọi bản quan hoàng hậu nương nương liền có thể.
Hoàng hậu nương nương.
Một bên khác thượng quan Uyển Nhi cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Võ Chiếu, tiểu thư, còn ta đâu?
Ngươi liền giống như Thanh Nhi, về sau đi theo bổn cung bên người.
Thuận tiện, bổn cung bên người một ít văn sự, cứ giao cho ngươi đem để ý.
Tạ tiểu thư.
Tốt lắm, chính sự quan trọng hơn, chúng ta lập tức xuất phát, nhìn cái này cái gọi là càn khôn, rốt cuộc là cái gì?
Nhiều năm nghi hoặc, hôm nay rốt cuộc phải giải khai.
Hoàng hậu Võ Chiếu nhàn nhạt trong giọng nói, xen lẫn vẻ kích động.
Sau đó mang theo đám người, hướng phía mục đích xuất phát.
Ám Nhất, ngươi nói hoàng hậu đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ?
Dĩ nhiên bố trí đã nhiều năm,
dường như ở nàng tuyển tú phía trước cũng đã sai người an bài.
Nhưng nơi này quá mức nghèo đáp, cũng quá mức hoang vu, căn bản không thích hợp U Minh thành căn cứ kiến thiết.
Phía sau cách đó không xa, Chu Hậu Chiếu mang theo ám vệ thủ lĩnh theo sát.
Đối với hoàng hậu cử động, hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.
Bệ hạ, thần hoài nghi, trước đây hoàng hậu nương nương mang theo U Minh thành tàn dư đến đây Đại Minh, chân chính mục tiêu chính là chỗ này. Chỉ bất quá về sau, nương nương ngoại ý muốn thành Đại Minh hoàng hậu, hậu cung chi chủ, lúc này mới hơi chút làm rối loạn bọn họ kế hoạch.
Sở hữu tài nguyên, toàn bộ đều tập trung vào hoàng hậu nương nương trên người.
Mới, chỉ có, làm lỡ rồi nơi đây, bất quá nương nương dường như có bí mật gì, vẫn không có buông tha nơi đây.
Ám vệ thủ lĩnh suy đoán nói rằng,
thú vị, chấp đối với bọn họ bí mật này cảm thấy rất hứng thú.
Có thể để cho hoàng hậu như vậy bận tâm, tuyệt đối bất phàm.
Thành tựu Chu Hậu Chiếu chính cung hoàng hậu, giờ trong mắt sớm đã không tầm thường người có thể sánh bằng, nếu chỉ là phổ thông sự vật, căn bản không dẫn nổi hoàng hậu coi trọng.
Huống chi, cái này một lần nàng còn đích thân tham dự tiến đến.
Dù cho Chu Hậu Chiếu không có khải du chi tâm, nhưng không có nghĩa là hắn không có hứng thú cái gọi là bí mật.
Hắn nhớ hiểu nhiều hơn hoàng hậu Võ Chân.
Thật không nghĩ tới, chính là một tòa tham đáp sơn mạch phía dưới, dĩ nhiên có động thiên khác. Dĩ nhiên tại lâu đời trước, thành lập như thế một tòa hùng vĩ cung điện dưới đất.
Cũng không biết là ai, có thủ bút lớn như vậy.
Chu Hậu Chiếu không nhanh không chậm đi theo hoàng hậu một nhóm người phía sau.
Cũng không xa, cũng không gần.
Lấy Chu Hậu Chiếu cùng ám vệ thủ lĩnh thực lực, đương nhiên sẽ không khiến người ta đơn giản phát hiện.
Một đầu dài dáng dấp thông đạo dưới lòng đất phía sau, rộng mở trong sáng.
Dĩ nhiên là một tòa đã lâu xưa cũ cung điện dưới đất.
Dù cho Chu Hậu Chiếu liếc thấy phía dưới, trong lòng không khỏi chấn động.
Hoàng hậu Vũ Chiếu, cùng tòa cung điện này đến cùng có liên hệ gì?
Ở Chu Hậu Chiếu khủng bố cảm giác dưới, hai người dễ như trở bàn tay tránh né từng cái cơ quan.
Bệ hạ, cái tòa này cung điện dưới đất chỉ có thể hoàng hậu nương nương có thể mở ra.
Dường như cung điện dưới đất chủ nhân có ý định an bài hoàng hậu nương nương vì hắn mới truyền vào một dạng.
Tiểu thư, nơi này có một tòa cự môn,
không có bất kỳ mở ra cơ quan, đã tìm rất lâu.
Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía hoàng hậu Võ Chiếu, gấp nói rằng:
trước mặt cái tòa này cự môn, nói là cửa, dùng tương để hình dung, ngược lại là thích hợp hơn.
Chỉ là đang trung ương vị trí, nạm một viên đá quý màu đỏ rực,
phản phất cùng cự môn trưởng đến cùng một chỗ một dạng.
Nhìn thấy hỏa hồng bảo thạch, hoàng hậu Võ Mặc trong lòng hơi động.
Lúc này vận chuyển chính mình niết bàn quyết công lực, dưới vào trong đó.
Trong khoảnh khắc, cự môn run run một hồi.
Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dưới, trong nháy mắt mở rộng ra.
Tốt tinh xảo cơ quan cửa,
coi như là đại tần Mặc gia, cùng công thâu gia, cũng không làm được đến mức này a.
Hoàng hậu Vũ Chiếu trong mắt lóe lên tia sáng có vẻ siêu lòng.
Nếu là có thể trưởng khống loại này tinh xảo cơ quan thuật, chỗ tốt kia tuyệt đối nhiều hơn.
Làm người ta kinh ngạc chính là, cự môn phía sau chỉ là một gian khoảng chừng hơn 100 mét vuông nhỏ hẹp mật thất.
Trong mật thất, để từng cái dương sắt.
Còn như hoàng hậu Võ Chiếu, khi tiến vào mật thất trong nháy mắt, ánh mắt đều bị trung ương chỗ trên thạch đài ba cái ngọc hạp hấp dẫn.
Bệ hạ, chúng ta có muốn hay không hiện thân?
Nơi này là Đại Minh cảnh nội, nơi đây bảo vật theo lý thuộc về ta Đại Minh sở hữu.
Chỗ tối, mật thiết quan tâm đây hết thảy ám vệ thủ lĩnh, không khỏi nhìn về phía Chu Hậu Chiếu hỏi.
Không cần, xem trước một chút hoàng hậu kế tiếp làm như thế nào.
Đối với hoàng hậu bí mật, cảm thấy hứng thú hơn.
Chu Hậu Chiếu khoát khoát tay. Trong mật thất bảo vật tuyệt đối không ít, nhưng này toàn bộ cũng không nhìn trong mắt hắn. Huống chi, mấy thứ này cũng không phải là bị ngoại nhân thu được. Hoàng hậu Vũ Chiếu là người một nhà, cho hoàng hậu, hắn cũng sẽ không đau lòng. Hoàng hậu Võ Chiếu trước tiên thu hồi trên thạch đài ba cái ngọc hạt, đè xuống kích động trong lòng. Lần nữa khôi phục đạm nhiên một mảnh. Tốt lắm, mọi người đem trong mật thất cái dương toàn bộ kéo trở về. Lấy ra trong đó 5 phần 10, bổn cung muốn biếu tặng cho bệ hạ. Hoàng hậu Vũ Chiếu dứt khoát nói: "Thành chủ, vì sao? Những bảo vật này cũng đều là thành chủ ngươi, tại sao muốn đưa cho Đại Minh hoàng đế? Nếu như những tư nguyên này toàn bộ dùng ở U Minh thành đệ tử trên người, U Minh thành thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều." Một vị thái thượng trưởng lão có chút kích động nói: "Nơi này tài nguyên vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí đối với võ đạo đại tông sư đều có thần kỳ hiệu quả. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, U Minh thành tuyệt đối có thể bồi dưỡng được chí ít 1-2 tôn lục địa thần tiên cảnh." Hoàng hậu Võ Chiếu không có phản bác, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Địch Nhân Kiệt: "Hoài Anh, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Hoàng hậu nương nương, thái thượng trưởng giả, thuộc hạ cảm thấy việc này nương nương làm phi thường thích hợp. Địch Nhân Kiệt sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói: "Ba Nhân Kiệt, ngươi cái này xú tiểu tử, ăn cây táo, rào cây sung, lão phu muốn hung hăng đánh ngươi một chầu." Một vị khác thái thượng trưởng lão dựng râu trừng mắt, rất là bất mãn hét lên: "Thái thượng trưởng lão, bình tĩnh chớ nóng, lại nghe thuộc hạ giải thích. Lấy chư vị xem ra, hành động lần này của chúng ta, có khả năng hay không lừa gạt quá lớn rõ ràng hoàng đế, cùng Đại Minh ám vệ." Lời vừa nói ra, hiện trường sở hữu người trong lòng đều không từ một sợ. "Chư vị, thuộc hạ lời nói lời khó nghe, nếu không là hoàng hậu nương nương tồn tại, bây giờ chỗ này sớm bị Đại Minh ám vệ chiếm lĩnh. Bọn hắn bây giờ vẫn không có xuất hiện, cũng không phải ta U Minh thành mạnh bao nhiêu, ẩn giấu sâu đậm, mà là bởi vì hoàng hậu nương nương tồn tại." Nhất thời, mọi người im lặng. Nếu không phải từ hoàng hậu thân phận của nương nương, bọn họ nào có cơ hội lấy ra nơi này bảo vật. "Tốt lắm, nghe bản quan, lấy ra phân nửa, biếu tặng cho bệ hạ. Nếu không là hiện tại U Minh thành sát thực gấp thiếu tài nguyên, bổn cung thậm chí muốn đem các loại sở hữu bảo vật đều tặng cho bệ hạ." "Trở về a." "Có ý tứ, ám nhất, ngươi cảm thấy hoàng hậu có phải hay không biết chúng ta đang âm thầm quan sát các nàng? Đây hết thảy đều là cố ý nói cho chấm nghe, làm cho chấm vui vẻ." Chỗ tối, chứng kiến đây hết thảy, Chu Hậu Chiếu sở lỗ mũi một cái, cười khổ không thôi. Lấy hoàng hậu nương nương thông tuệ, khẳng định đã nhận thấy được, âm thầm tất có Đại Minh ám vệ tồn tại. Lời nói này, chính là muốn đi qua ám vệ miệng, truyền vào bệ hạ trong tai. Cái này dạng, hoàng hậu nương nương một mình hành động, bệ hạ cũng sẽ không trách cứ nàng. Ám vệ thủ lĩnh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra: "Tính rồi, chúng ta ly khai a." Cái này một lần là hoàng hậu trong lúc vô ý thu được một phần tàng bảo đồ, mới chỉ có tìm tới nơi này. Hay là bởi vì nguyên nhân khác? Không nhìn thấy hắn nhớ muốn, Chu Hậu Chiếu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, thầm nghĩ hoàng hậu mở ra cửa lớn phương pháp, tâm hắn dưới lại lưỡng lự ra. Hoàng hậu chứng kiến trên thạch đài ba cái ngọc hạp lúc kích động biểu tình, vậy tuyệt không phải là bộ. Đây tuyệt đối là đối nàng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đồ đạc. Bất quá không biết tại sao, Chu Hậu Chiếu luôn có một loại huyền huyễn trong thế giới nhân vật chính tầm bảo thu được cơ duyên cảm giác. Mà cái này cái nhân vật chính là hoàng hậu Võ Chiếu. Đại Minh hoàng cung. Chu Hậu Chiếu trước tiên liền đã trở về. Cũng không lâu lắm, hoàng hậu Vũ Chiếu cũng trở về hậu cung. Thậm chí, trước tiên ý tưởng cầu kiến cho hắn. Thân thiếp gặp qua bệ hạ, cũng xin bệ hạ giáng tội. Mới vừa vào tới, Chu Hậu Chiếu còn chưa lên tiếng, hoàng hậu liền tự động tỉnh tội. "Hoàng hậu, ngươi đến cùng là thân phận gì?" Cái này một lần, Chu Hậu Chiếu cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đặt câu hỏi. "Ngoại trừ U Minh thành truyền nhân thân phận, ngươi còn có còn lại thân phận?" Bệ hạ thực sự là hỏi đến thân thiếp, hiện tại thần thiếp cũng có chút không phải biết mình thân phận đến cùng là cái gì. Đối với hoàng đế bệ hạ nghi vấn, hoàng hậu tựa hồ sớm có chú ý. Lập tức, vẻ mặt cười khổ trả lời: "Thân thiếp trong đầu, trong những năm này luôn là đột nhiên xuất hiện một ít không rõ tin tức, mà cái này một lần bảo tàng, chính là những tin tức kia bên trong ẩn nút. Cái này một lần, thân thiếp tự mình hành động, chính là muốn xác nhận một chút trong đầu tin tức là thật hay không." Hoàng hậu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem những năm gần đây hoang mang nói ra. "Có phải hay không U Minh thành lão thành chủ đã từng thi hành ở trên thân thể ngươi bí ẩn thủ đoạn?" Chu Hậu Chiếu nhãn thần mãnh liệt. "Hẳn không phải là, hắn không có khả năng hại thần thiếp hiểu. Thần thiếp trên người hẳn còn lại liền thần thiếp đều không biết bí mật. Vậy hạ yên tâm, đây hết thể tạm thời đối với thần thiếp, hữu ích vô hại. Thậm chí, có thể giúp thần thiếp tu vi tinh tiến. Thần thiếp cảm giác có dũng khí, nếu như tiêu hóa cái này một lần lấy được bảo vật, tu vi tất nhiên lần nữa tấn cấp." Nghe được hoàng hậu nói, Chu Hậu Chiếu trong mắt hơi híp. Tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc thế đã xác định? Thân phận của hoàng hậu không đơn giản. Nếu không phải tra xét rõ ràng đến hoàng hậu toàn bộ bình thường, hắn kém chút cho rằng hoàng hậu là nào đó cái lão quái vật đoạt xá trọng sinh đâu. Chương 94, hoàng hậu quả nhiên là thiên mệnh chi nữ, không khỏi thán phục. Hoàng hậu tẩm cung. Vũ Chiếu đem mọi người an bài đến ngoài điện thủ hộ. Lập tức vẻ mặt kích động lấy ra từ cung điện dưới đất bên trong lấy được ba con ngọc hạt. Nhất là trong đó lớn nhất một chỉ. Dài chừng một thước, 30cm chiều rộng ngọc hạt. Hơi mở ra. Cổ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Hoàng hậu võ học không chỉ không có né tránh, ngược lại dường như cực kỳ hưởng thụ một dạng. Nay cổ hơi thở nóng bỏng phảng phất thuộc về lưu một dạng. Trước tiên không có vào hoàng hậu trong cơ thể. Hoàng hậu cả người nhất thời chấn động, trong mắt nở rộ tinh quang. Phượng Hoàng Linh. Đây mới thật là Phượng Hoàng Linh, chắc không được sẽ như vậy hấp dẫn bổn cung, thì ra là thế. Không kịp chờ đợi, Võ Học lấy ra Phượng Hoàng Linh, yêu thích không buông tay vuốt ve. Thước chiều dài, nắm ở trong tay, phản phất là thân thể mình một bộ phận vậy. Liên tiếp thu được thiên đạo thưởng cho, thần hoàng bất diệt thể, còn có dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết. Bây giờ, gặp lại Phượng Hoàng Linh. Phản phất trong chỗ ưu minh, nàng và Phượng Hoàng đặc biệt có duyên một dạng. Nhìn lấy trong tay Phượng Hoàng Linh, hoàng hậu có chút chần chờ. Là triệt để thôn phệ Phượng Hoàng Linh bên trong lực lượng, tăng thực lực lên đâu? Hay là đem Phượng Hoàng Linh trở thành chính mình tùy thân binh khí, dùng với ngăn địch? Suy tư khoảng khắc, vẫn là không có làm ra quyết định. Sáng hấp thu bên trong lực lượng, Phượng Hoàng Linh cũng liền triệt để phá hủy. Nàng thật là có chút liên tiếp. Đem Phượng Hoàng Linh một lần nữa thả lại trong hộp ngọc. Sau đó tại đánh mở mặt khác hai cái nhỏ hơn ngọc hạt. Trong đó một cái, bên trong là một chi màu vàng nóng phát vang. Mặt trên khắc lấy một chỉ trông rất sống động Phượng Hoàng, ngao du cửu thiên. Liếc thấy phía dưới, hoàng hậu liền phá lệ thích. Đưa nó cắm ở trên búi tóc của chính mình. Sau một khắc, một cỗ thư thích lực lượng tụ vào huyệt bách hội. Để cho nàng nhất thời tinh thần đại chấn. Chi này châm gài tóc, tuyệt đối là nhất kiện không thua thiên cấp tuyệt phẩm bảo vật. Thậm chí có khi còn hơn. Vì sao những thứ này đều phá lệ thích hợp bổn cung đâu? Chẳng lẽ là đặc biệt vì bổn cung chuẩn bị? Ở mừng rỡ hơn, hoàng hậu võ chiếu đáy lòng cũng không có sống ra một vệ thận trọng lòng cảnh giác. Không có vô duyên vô cố chỗ tốt. Nếu là có, tuyệt đối phải trả giá nhưng ngược lại ứng với đại giới. Tuy là năm 380 kỷ không lớn, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đã biết quá nhiều người ta gạt, âm mưu quỷ kế. Không phải bài trừ có thần bí gì tồn tại đang âm thầm tính kế cho nàng. Cuối cùng một chỉ ngọc hạt là một bản dùng hoàng kim chế luyện tinh mỹ sách. Hơi mở ra, chứng kiến chữ viết phía trên phía sau, hoàng hậu võ cử cả người chấn động. Cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Niết bàn quyết, là nàng từ nhỏ đã công pháp tu luyện. Hơn nữa, mặt trên còn có niết bàn quyết càng thêm toàn diện nội dung. Thậm chí, trong đó còn bao gồm thần thoại giai, thần ma giai, thậm chí là phía sau nội dung. Nếu như lúc này nàng còn chưa kịp phản ứng, vậy không nói được. Không hề nghi ngờ, suy đoán của nàng không sai. Những thứ này đều là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Phượng Hoàng Linh còn có thể nói là vận khí tốt, chân gài tóc cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Như vậy sau cùng niết bàn quyết chính là hoàn toàn tính kế. Đem sách, chân gài tóc lần nữa thả lại trong hộp ngọc. Hoàng hậu võ chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, trong đầu cấp tốc suy tư ra. Từng cái ý niệm trong đầu điên cuồng nhanh quay ngược trở lại. Rất nhiều đã từng nghi hoặc, còn có đối với tương lai khó hiểu, trong nháy mắt xông lên đầu. Ước chừng một giờ, hoàng hậu cứ như vậy ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, hoàng hậu khí thế trong nháy mắt thu lại, cả người phảng phất biến đến bình tĩnh dị thường. Vươn tay, đem châm gài tóc lần nữa cắm trở về trên búi tóc, lấy ra sách, yên lặng quan sát. Trong đầu, từng đạo tin tức cấp tốc phân tích, cảm ngộ. Sau một lát, sách ở trên nội dung, toàn bộ dung hợp trong tấm khảm, lần nữa thả lại trong hộp ngọc. Đem chi kia nàng dị thường yêu thích Phượng Hoàng Linh nắm trong tay. Bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ở tính kế bổn cung? Bổn cung cũng không phải cái gì miêu cầu có thể đơn giản tính toán. Hoàng hậu võ chiếu ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy trong tay Phượng Hoàng Linh, không có chút nào yêu thích gì đi tới bên cạnh giường bên trên, ngồi xếp bằng, vận chuyển trong cơ thể công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu Phượng Hoàng Linh bên trong bảng bạc lực lượng. Bên kia, Chu hậu chiếu cũng ở âm thầm chú ý Hoàng hậu võ chiếu, nhận thấy được Hoàng hậu không thích hợp, hắn thời khắc cẩn thận thủ hộ, nhất là chứng kiến vừa rồi, Hoàng hậu sắc mặt không ngừng biến hóa. Mặc dù Chu hậu chiếu cũng không khỏi một trận ngập bước, cái kia lông vũ, cùng châm gài tóc, cùng Hoàng hậu khí tức trên người, thập phần phù hợp. Hơn nữa quyển sách kia, nguyên lai hoàng hậu tu luyện công pháp bắt nguồn ở quyển sách này. Chu hậu chiếu sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Ở trong lòng hắn, cũng theo bản năng cho rằng là có người nào ở tính kế hoàng hậu. Hơn nữa, cái này nhân loại đối với hoàng hậu hiểu rõ, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, thực lực cũng mạnh khó có thể tưởng tượng. Có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Tiếp tục quan sát, tổng hội lộ ra chân tướng. Nếu như bằng hữu, hắn tự nhiên không sao cả, đối với hoàng hậu cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu là địch nhân, phía sau muốn làm âm mưu quỷ kế, hắn tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Hoàng hậu tẩm cung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoàng hậu võ chiếu khí tức càng ngày càng cường đại, thậm chí quanh thân thiêu đốt một câu ngọn lửa nóng bỏng. Kinh ngạc là, những ngọn lửa này dĩ nhiên không có đốt hủy bất luận cái gì. Liên Dương ở trên chăn, cũng bình an vô sự. Vâng. Thần thoại giai. Thời khắc chú ý Chu hậu chiếu, nhất thời khiếp sợ đứng lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngoa tạo. Này sao lại thế này? Kim bảng hiện thế trước, nàng vẫn chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh. Sau đó, tuy là nàng lần nữa tu luyện tới tiên nhân giai, nhưng khoảng cách thần thoại giai, nhưng là chênh lệch cách xa vạn dặm a. Nhưng bây giờ, mới qua bao lâu, liền tấn cấp thần thoại giai rồi hả? So với mở ổ tổ hắn, còn muốn mỹ tiên, còn muốn bất khả tư nghị a. Cái này, Chu hậu chiếu kém chút tự bế. Không chỉ có như vậy, ở tấn cấp thần thoại giai phía sau, khí thế của nàng vẫn còn ở điên cuồng tăng vọt. Thần thoại giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, khoảng cách thần ma giai cũng là càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, làm cho Chu hậu chiếu sắc mặt ngưng trọng chính là, ở hoàng hậu võ chiếu trên người, dĩ nhiên xuất hiện mặt khác một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức kinh khủng. Mà hoàng hậu sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, khí chất kịch liệt chuyển biến, băng lãnh vô tình, cao quý lạnh nhạt, ung dung hoa quý, điềm tĩnh ưu nhã. Không đúng, những thứ này tuyệt đối không phải hoàng hậu khí chất trên người. Chẳng lẽ là phía sau tính kế người của nàng, động tay chân? Chu hậu chiếu yên lặng quan tâm, thậm chí tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Liên tại hoàng hậu võ chiếu tu vi đạt được thần thoại giai cực hạn thời điểm, đột nhiên khí thế một trận, không tiếp tục đột phá xuống phía dưới, ngừng lại. Mà hoàng hậu trong tay cái kia phượng hoàng linh triệt để hóa thành bụi, tiêu tán không còn. Hai anh. Đúng lúc này, hoàng hậu võ chiếu một tiếng hừ lạnh. Trong sát na, rất nhiều phức tạp cụ kết khí chất trong nháy mắt tiêu tán, kịch biến sắc mặt cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng theo đó bằng phẳng ổn định lại. Hoàng hậu tẩm cung, Chu hậu chiếu đem hoàng hậu nhẹ nhàng đỡ lấy, vì nàng kiểm tra cẩn thận thân thể. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi thả lỏng hô một khẩu khí. Hoàng hậu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể giải thích một chút sao? Sau cùng, Chu hậu chiếu vẫn là xuất thủ. Hắn nhất định phải xác thực bảo hoàng phía sau võ chiếu an toàn. Những thứ khác toàn bộ, lại khác nói. Chẳng lẽ là gặp cái gì thần bí tồn tại đoạt xá? Chu hậu chiếu nghi hoặc hỏi. Đừng tưởng rằng đây là thế giới võ hiệp, liền sẽ không phát sinh đoạt xá sự tình. Là hắn biết, không ít ma môn công pháp, đối với phương diện này rất có nghiên cứu. Thậm chí, liền mật tàng trong Phật giáo, chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại Chu hậu chiếu là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp không có việc gì. Bệ hạ vấn đề, đến bây giờ, thần thiếp cũng không phải quá rõ. Vừa rồi tại đột phá cảnh giới lúc, liền cảm thấy một cỗ khủng bố ý chí ở ma luyện thần thiếp. May mà thần thiếp tu luyện bệ hạ dạy công pháp, mặc dù cùng bản này Niết Bàn Quyết có chút tương tự, nhưng ở trên căn bản hoàn toàn khác biệt. Cái này cổ ý chí không thể làm khó dễ được ta. Hoàng hậu võ chiếu có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như nàng không có tu luyện Chu hậu chiếu truyền công pháp của nàng, chỉ là đơn thuần tu luyện Niết Bàn Quyết, cuối cùng nàng thật có khả năng chịu không nổi đạo kia khủng bố ý chí nghiền ép. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không nghĩ tới, Niết Bàn Quyết bên trong còn có sâu như vậy xa tính kế. Tuy là nàng không biết tính kế người tới của nàng tận đấy là ai, nhưng tuyệt đối đối nàng không có hảo ý thầm nghĩ nơi đây, hoàng hậu không khỏi cảm kích nhìn về phía Chu hậu chiếu. Lại một lần bị bệ hạ cứu. Thú vị, thật là có người ở chấm dưới mí mắt mưu tính hoàng hậu. Rốt cuộc là ai? Hơn nữa, thoạt nhìn lên tính kế hoàng hậu thời gian không ngắn. Thậm chí, ở nàng còn không có trở thành hoàng hậu phía trước. Chu hậu chiếu đáy lòng âm thầm suy tư. Có thể khẳng định, ở hoàng hậu trên người, còn có không muốn người biết một mặt. Liền chính cô ta cũng không rõ ràng. Xem ra đối với hoàng hậu điều tra, cũng tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Chu hậu chiếu cầm lấy cái kia bản Niết Bàn Quyết là xem. Bản này võ học không sai, mấu chốt nhất là, cùng ngươi cực kỳ phù hợp, thậm chí không thua gì với chấm tiến võ học của ngươi. Ngươi có thể thử đem Niết Bàn Quyết dung nhập chính ngươi tự nghĩ ra công pháp chung. Trên đầu ngươi chi này châm gài tóc, tạm thời do chấm bảo quản. Chờ, các loại, điều tra không sau đó, chấm sẽ trả lại cho ngươi. Chu hậu chiếu một kiểm tra, sau đó thận trọng nói rằng. Là, bệ hạ. Tốt lắm, ngươi tốt nhất vững chắc một cái cảnh giới. Chờ một hồi chấm trở lại thăm ngươi. Một lần nữa trở lại chính mình đại điện. Ám nhất. Bệ hạ, ở. Cha. Hoàng hậu thân phận không đơn giản, tiếp tục thâm nhập sâu, một điểm quên đều không nên buông tha. Nhất là Niết Bàn Quyết lai lịch, càng là trọng yếu nhất. Ám vệ thủ lĩnh điểm đầu linh mệnh. Bất quá, vẫn là chần chờ một chút. Ám nhất, còn có chuyện gì? Bệ hạ, đây là một kiện việc nhỏ, thần cũng không biết có nên hay không nói. Cứ nói đừng ngại. Thần mới nhận được tin tức, Đại Hán Hoàng Triều trong triều đình phát sinh đại sự. Chu hậu chiếu nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, vội vã chính xác hỏi sao sự tình. Đại Hán Ngọc Phi Giang Ngọc Yến quật khởi, toàn bộ Lạc Dương đô thành đều đã rơi xuống trong tay của nàng. Giang Ngọc Yến không biết dùng biện pháp gì, đem Đại Hán Hoàng đế Lưu Hoành Triệt để trường khống. Càng đối nàng nói gì nghe nấy. Đại Hán triều đường cơ hồ là nàng không bán hai giá, những thế gia kia quan viên, căn bản là không có cách phản kháng. Không bao lâu, đại cảnh bên trong sắp sửa triệt để đại loạn. Nói đến đây, ám vệ thủ lĩnh thần sắc cổ quái. Hắn luôn cảm giác, cái này Giang Ngọc Yến dường như chính là trước mắt vị này bệ hạ quân cờ. Tuy là hắn không biết, bệ hạ là làm sao làm được. Nhưng loại này hoài nghi, 8 phần 10 tỷ lệ là thật. Thậm chí, liền Giang Ngọc Yến bản thân cũng chưa chắc biết mình là quân cờ. Có một cái thần bí tồn tại tùy ý thao túng cuộc đời của nàng. Thú vị. Mặc dù biết nàng không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên không đơn giản đến loại trình độ này. Chính là thời gian mấy tháng, dĩ nhiên trưởng thành như vậy. Đại Hán cảnh nội, Thái Bình Đạo phỏng trừng muốn bạo phát ra. Chu hậu chiếu nhưng là biết, Thái Bình Đạo trương giác thực lực, ở lục địa thần tiên cảnh trung, cũng không tính người yếu. Bây giờ, có Giang Ngọc Yến cái này yêu phi tồn tại, Đại Hán xem như là triệt để xong. Nói thật, chính là một cái liền lục địa thần tiên cảnh cũng chưa tới Giang Ngọc Yến, làm được điểm này, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Những đại hán kia thế gia môn phiệt đem Giang Ngọc Yến trở thành hoắc loạn đại hán quân cờ, thậm chí còn đang đọc phía sau trợ rút. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ ra, một ngày Giang Ngọc Yến lớn lên, sẽ là tất cả mọi người bọn họ đòi mạng sứ giả. Lấy Giang Ngọc Yến tâm kế, hẳn là đã phát hiện lão giả lưng còng chính là đại hán thế gia người đi. Lấy nàng có thủ tất báo cá tính, phòng trừng trong xương sớm đã đem đại hán thế gia hận đấu. Kế tiếp thì nhìn Giang Ngọc Yến như thế nào thao tác. Chu hậu chiếu có chút chờ mong. Đối với cái này cái trong nguyên tắc, có thể giết chỉ còn kịch tên nhân vật khủng bố, Chu hậu chiếu cũng không dám khinh thường chút nào chi tâm. Thời khắc phái người âm thầm quan tâm nàng hướng đi. Tự nhiên, đối với đại hán bên trong vừa bộn âm mưu tinh kế, cũng lạ nhưng trong tâm khảm. Giang Ngọc Yến như vậy nhân tài giết có chút đáng tiếc, nhưng lại không thể dùng. bằng không rất dễ dàng lọt vào phản vệ. Sở dĩ ở trước đây lão giả lưng còn bắt nàng thời điểm, Chu Hậu Chiếu liền ở trong bóng tối trợ giúp, đem điều này ôn thần đưa đến Đại Hán Đại Minh nhịn không được nàng giàn vật hay là đi thai họa Đại Hán tương đối khá. Quả nhiên, không ra mấy tháng, liền ra thành quả. Chương 95, đệ nhất danh, hai thế lực lớn giữa chém giết. Dù võ lâm thế lực bảng đệ nhất danh, Thiên Quan, thế lực chi chủ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cảnh giới lục địa thần tiên cảnh thần ma giai, thế lực cường giả số lượng lục địa thần tiên cảnh thần ma giai 4 người, lục địa thần tiên cảnh thần thoại giai 9 người, lục địa thần tiên thiên nhân giai 10 người ở trên, võ đạo đại tông sư 100 người ở trên, võ đạo tông sư không đưa vào bên trong. Thế lực nhân số nhiều hơn ngàn người, thường cho thánh cấp bảo vật Hà Đồ Lạc Thư ẩn chứa sâu du vũ trụ tinh tượng thời không lý lẽ. Võ lâm thế lực bảng đổi mới hoàn tất, một tháng sau mới bảng danh sách tiếp tục mở ra. Trên bầu trời, võ lâm thế lực bảng đệ nhất danh rốt cuộc đổi mới. Thiên Quan, một cái không gì sánh được rất cao thượng tên, giống như địa phủ đều là lấy trong truyền thuyết thần thoại tổ chức mệnh danh. Vị này thế lực chi chủ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thực sự là thật là lớn quyết đoán. Chỉ tiếc kim bảng dĩ nhiên không có cho hấp thụ ánh sáng hắn thân phận chân thật. Có lẽ vị này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng địa phủ Phong Đô Đại Đế đã sớm đem tên thật vứt bỏ rơi, lấy cái này hai đại tôn xưng là tên a. Vốn tưởng rằng địa phủ cường đại đã phi thường khoa trương, nhưng tên thứ nhất này Thiên Cung còn muốn càng thêm lịch thiên. Cựu Châu không nên nhiều như vậy lục địa thần tiên, bình thường một cái lục địa thần tiên cảnh thiên nhân giai cũng đã có thể trở thành là đỉnh cấp đại thế lực tổ tông cấp đại bội, nhưng bây giờ thần thoại giai, thần ma giai càng là liên tiếp xuất hiện, quá khoa trương. Nhất là những thứ kia sơ xuất võ lâm đám tân thủ bọn họ từng cái bị đả kích, dù cho trong đó không thiếu thiên tài, nhưng làm thấy nhiều như vậy bọn họ cả đời cũng không đạt tới lục địa thần tiên, ai cũng chịu không nổi a. Thậm chí thiên đạo thưởng cho bên trong còn có Hà Đồ Lạc Thư, đây chính là ở trong truyền thuyết thần thoại đều là giá trị nghịch thiên chí bảo, a đem trong truyền thuyết thần thoại bảo vật thưởng cho trong thế giới võ hiệp người. Thiên đạo kim bảng, ngươi ở đây náo cái gì sao thiếu thân? Cựu Châu người nhìn lấy đệ nhất danh, từng cái chấn động không hiểu. Không chỉ có đối với nên thế lực khủng bố kinh hãi không thôi, càng đối với sau cùng thưởng cho tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Nếu như thứ chí bảo này cho bọn hắn thật tốt ta. Đại Minh Hoàng Cung, làm ám nhất chứng kiến Thiên Cung liệt vào võ lâm thế lực bảng đệ nhất danh lúc, sắc mặt hơi đổi. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Chu Hậu Chiếu liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệ tự tiếu phi tiêu ý tứ hàm xúc. Bất quá cũng không có hỏi tới. Giang Ngọc Kiến việc tiếp tục quan tâm. Không bao lâu, lấy Giang Ngọc Kiến gây sự năng lực, Đại Hán chắc chắn có càng lớn xảy ra chuyện. Ám vệ chỉ cần sưu tập tình báo liền có thể, không cần nhúng tay trong đó. Liền Giang Ngọc Kiến việc, Chu Hậu Chiếu làm ra quyết định sau cùng. Ám nhất, ngươi cảm thấy Thiên Cung cùng địa phủ cái này hai thế lực lớn nên ứng đối ra sao? Cho tới bây giờ, còn lại võ lâm thế lực chúng ta đều có chỗ nắm giữ, nhưng này hai thế lực lớn tin tức, chấp cũng không thế nào tra được. Bọn họ hình như là đột nhiên ra hiện tại thế gian một dạng. Hơn nữa, bọn họ thần ma giai số lượng không ít, nếu như cùng ta Đại Minh là địch, phỏng chừng sẽ là một hồi tai nạn. Chúng ta không thể không đề phòng. Rất nhanh, Chu Hậu Chiếu đem lời để chuyển rời đến Thiên Cung địa phủ bên trên. Tích. Bệ hạ yên tâm, bây giờ Thiên Cung địa phủ bị kim bảng cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù ẩn giấu sâu hơn, sớm muộn gì cũng sẽ lưu lại tờ nhện mã. Tốt, việc này vẫn có các ngươi ám vệ tới tra. Tốt lắm, lui ra đi. Là, bệ hạ. Chu Hậu Chiếu nhìn lấy ám nhất lui, nhãn thần biến đến sâu thẳm không gì sánh được. Hà Đồ Lạc Thư, luân hồi bàn. Cái này một lần, thiên đạo tưởng thưởng phong phú trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn, luôn cảm giác thu được nhiều như vậy chỗ tốt, tương lai Cửu Châu tất có xảy ra chuyện lớn. Rất có thể, hắn muốn dây dưa trong đó. Thậm chí, Cửu Châu thế giới bản thân không có hắn nhớ thuyền kia đơn giản. Bắc Tống cảnh nội, đi ra a, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, Mộ Dung Long Thành. Ngươi thật sự cho rằng gia nhập cái gọi là địa phủ tổ chức, ta liền không làm gì được ngươi sao? Giết ta Hoàng Thành ti người, cấu kết phỉ loại, âm mưu tạo phản, ngươi phải làm tử tội. Hoàng Thương ánh mắt nghiêng nhìn về phía sau cây ngọn bên trong một cái phương hướng, thình lình cưỡng bước quát lên. Ha ha ha, Hoàng Thương, ngươi quả nhiên a, dĩ nhiên có thể nhận thấy được bổn tọa tồn tại. Trong những năm này, người ta tranh đấu gay gắt vô số lần, ta mặc dù thắng ngươi nhiều lần, có thể ngươi cũng phá hư ta rất nhiều lần mưu hoa. Cũng tốt, thừa dịp hôm nay, ngươi ta giữa sổ sách cũng nên hoàn toàn kết. Sự tồn tại của ngươi nghiêm trọng uy hiếp đến ta bá nghiệp, ngươi phải chết, chỉ cần ngươi chết, ở nơi này Bắc Tống, không người lại có thể cản ta. Tương lai, Cửu Châu tranh bá, ta Đại Yến nhất định có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí chưa chắc không thể cùng rất nhiều hoàng triều giành giật một hồi. Hoàng Thường vừa dứt lời, cả người trường bào màu đỏ như máu, mặt mang quỷ dị mặt nạ nhân đại đạp bước ra ngoài. Đại Yến bị diệt lâu như vậy, khí vận đã mất, các ngươi Mộ Dung gia còn đang đại tống cảnh nội làm mưa làm gió. Hàng năm bởi vì các ngươi chết đi bách tính vô số kể, các ngươi Mộ Dung gia tội ác khó chuộc. Chỉ cần ngươi chết, Mộ Dung gia Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục không đáng giá nhắc tới. Ra chiêu đi, cái này một lần ta đã bày thiên la địa võng, ngươi không chỗ có thể trốn. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là giết ta. Mầm sắc mặt đạm nhiên, khí tức quanh người phiêu miểu, hai tay cong ở phía sau, lãnh đạm nhìn lấy trường bào màu đỏ như máu nam tử. Đúng rồi, ngươi tại địa phủ tổ chức tôn hào vì sao? Hành, Hoàng Thường, ngươi dĩ nhiên biết địa phủ. Ta có thể khẳng định địa phủ trong tổ chức không có sự tồn tại của ngươi. Như vậy, ngươi chính là thiên cung người rồi hả?
Ha ha, thú vị, Bắc Tống Hoàng Thành ti cùng là chủ dĩ nhiên là thiên quan người, ha ha ha.
Hoàng thương ngắn gọn một câu, Mộ Dung Long Thành nhất thời đoán được tin tức trọng yếu. Nếu để cho Bắc Tống Cầu Hoàng đế biết, ngươi ti chủ vị đưa nhất định khó giữ được.
Vậy phải xem, ngươi có hay không mạng sống đi ra cơ hội.
Hoàng thương vừa dứt lời, thân hình khẽ động.
Từng đạo tàn ảnh hiện lên, người trong nháy mắt áp sát tới Mộ Dung Long Thành trước người.
Oeng,
mềm nhũn một trường, trong nháy mắt đánh vào Mộ Dung Long Thành trên ngực. Nguyên bản đang miệt thị Hoàng thương Mộ Dung Long Thành, mạnh mẽ bị tấn công đánh, hai mắt nhất thời xông ra ngoài. Khuôn mặt không thể tin nhìn lấy hắn.
Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy?
Đều là thần thoại giai, vì sao ta sẽ thua?
Nên tiếp hắn, là Hoàng thương lần nữa liên tục mấy trường.
Bành bành,
trường ảnh không ngừng phủi ở ngực chỗ.
Một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra,
thậm chí mang ra khỏi không ít tạng phủ thịt nát.
Trường bào màu đỏ như máu cùng mặt nạ nhất thời bị đánh tan,
lộ ra một cái tướng mạo rõ ràng tập trung niên nam tử, tướng mạo rất là đẹp trai.
Lúc còn trẻ tuyệt đối là một cái siêu cấp đại soái ca.
Dù cho hiện tại sắc mặt trắng bệnh, cũng không có thể che đậy khí chất của hắn.
Đáng tiếc, cùng Hoàng thường so sánh với, thực lực của hắn vẫn là kém rất nhiều.
Ngươi nếu là địa phủ người, lại làm sao lại không biết, thần thoại giai cùng thần thoại giai trong lúc đó cũng có chênh lệch thật lớn.
Mộ Dung Long Thành, ngươi khiến ta thất vọng.
Ngắn ngủi mấy năm, thực lực của ngươi dĩ nhiên không có chút nào tiến bộ.
Phải biết rằng, tại dạng này một cái thế giới nguy hiểm bên trong, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản.
Hoàng quyền bá nghiệp, vinh hoa phú quý, bất quá treo lướt qua mây khói mà thôi.
Ngươi ngay cả điểm này đều nộ không ra, quả thực lãng phí ngươi một thân thiên phú và tài hoa.
Đáng tiếc,
không có cho Mộ Dung Long Thành trốn chạy cơ hội.
Hoàng thương thân hình khẽ động, lần nữa công qua đây.
Một cổ kinh khủng liên miên ý cảnh bao phủ ở Mộ Dung Long Thành trên người.
Oeng,
cái này một lần, kinh khủng kinh khí trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể hắn.
Bất quá trong nháy mắt, liền phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ.
Chân nguyên trong cơ thể cũng theo đó đều bị đánh tan.
Này cổ trưởng kính,
ngươi là Thiên Cung Thủy Quân.
Ha ha ha, thật không nghĩ tới, trong Thiên Cung đại danh đỉnh đỉnh Thủy Quân, dĩ nhiên là Bắc Tống Hoàng Thành ti chủ.
Ngươi ẩn nút thật đúng là dễ sâu.
Phòng trưng về sau toàn bộ Bắc Tống Hoàng Triều đều sẽ bị ngươi chôn vùi cho cái kia vị thần bí Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chứ.
Ngươi Hoàng thường, cùng ta Mộ Dung Long Thành có cái gì khác nhau chớ?
Lại vẫn dám như thế nói lớn không ngượng được ta.
Ngươi xứng sao?
Mộ Dung Long Thành tràn đầy nụ cười chế nhạo.
Ta Hoàng thường như thế nào hành sự, như thế nào người như ngươi có thể hiểu?
Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, như thế nào như ngươi vậy kiến hôi có thể đánh giá?
Ánh mắt của ngươi quá nông cạn.
Đợi tại địa phủ bên trong tổ chức, liền chân chính cơ mật trọng yếu cũng không hiểu rõ, lãng phí lớn như vậy cơ duyên.
Trước mắt dưa hấu không kín bắt lại, hết lần này tới lần khác quan tâm một ít không đáng nhắc tới hạt vừng.
Phế vật một cái.
Không.
Bị Hoàng thường nói như vậy, Mộ Dung Long Thành sắc mặt biến đổi lột lột.
Muốn phản bác, nhưng lại không biết từ chỗ nào phản bác.
Đang nói chuyện, Hoàng thường đã hiển lộ không kiên nhẫn.
Lần nữa một trường, triệt để đem Mộ Dung Long Thành triệt để bị mất mạng.
Nhìn trước mắt thi thể, Hoàng thường vô hỉ vô bi.
Mộ Dung Long Thành, ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn chôn vùi Đại Tống.
Đại Tống tiên hoàng đối với ta có ơn chi ngộ, ta há lại sẽ buông tha Đại Tống cơ nghiệp.
Thiên Cung chẳng qua là ta trở nên mạnh mẽ một cái con đường mà thôi.
Ta cùng với Thiên Cung tổ chức trong lúc đó, chỉ là lẫn nhau quan hệ hợp tác.
Từ đầu đến cuối, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chưa từng có để cho chúng ta làm bất kỳ nguy hại gì thiên hạ chuyện.
Như thế nào ngươi tà ác địa phủ tổ chức có thể so?
Hoàng thương tự lẩm bẩm.
Sau một khắc, một trưởng vô ra.
Mộ Dung Long Thành thi thể hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung.
Đưa tay tìm đòi.
Cách đó không xa địa phủ mặt nạ hút tới trong lòng bàn tay.
Thân hình khẽ động, người đã biến mất.
Đại Tần cảnh nội.
Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại nuốt ở cái chỗ này.
Huyền Tiễn, ta sớm đã rời khỏi Thiên Võng, vì sao ngươi còn muốn người gây sự?
Kinh Nghê, một ngày là Thiên Võng người, cả đời đều là xa lưới người, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi.
Lập tức cùng ta trở về thấy Triệu Cao đại nhân, có lẽ ngươi còn có việc mạng cơ hội.
Hành, mơ tưởng, ta sẽ không trở về.
Không không,
vậy liền không phải do ngươi.
Trong nháy mắt, chỗ này bí ẩn thôn xóm phụ cận bộc phát ra một hồi kinh khủng đại chiến.
Ưu Việt công kích dư ba, khuyết tán ra,
đem chu vi phá hủy một mảnh hỗn độn. Đang lấy mạng nịch nhận chấn hồn,
song kiếm bạo phát, từng đạo khủng bố kiếm khí, tựa hồ muốn Kinh Nghê triệt để bào khỏa một dạng,
để cho nàng không đường có thể trốn.
Ừm,
cô kiếm ý này, không đúng, đây là địa phủ tổ chức cố ý khí tức.
Huyền Tiễn, ngươi dĩ nhiên là địa phủ người.
Kinh Nghê rất nhanh phản ứng kịp, nhận thấy được dị dạng, biến sắc,
vừa sợ vừa giận quát hỏi,
gì, ngươi có thể nhận thấy được địa phủ đặc hữu khí tức,
vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa.
Không đúng, ngoại trừ thiên quan người bên ngoài, không người nào có thể rõ ràng phân biệt địa phủ khí tức.
Kinh Nghê, ngươi là Thiên Cung người.
Huyền Tiễn cũng là khó có thể tin.
Trong mắt hắn con mồi, vẫn còn có thân phận khác.
Ha ha ha, tốt, nếu như giết ngươi, như vậy ta nhất định có thể thu được càng nhiều hơn địa phủ tích phân.
Ta liền có thể hối đoái cái kia môn ngưỡng mộ đã lâu kiếm pháp.
Lục địa thần tiên cảnh sắp tới.
Phát hiện Kinh Nghê dĩ nhiên là Thiên Cung người, Kinh Nghê nhất thời đại hỉ.
Dường như chỉ cần giết Sợ Lãng, hắn tuyệt đối có thể thu được thiên đại chỗ tốt.
Giết ta.
Ngươi đã phát hiện thân phận của ta, liền không thể để ngươi sống nữa.
Chết đi.
Sau một khắc, Kinh Nghê quanh thân điện quang thiểm thước.
Mạnh rút ra một cái Kinh Nghê kiếm. Từng đạo điện quang ở huyền quanh thân phân tán bốn phía, tàn ảnh liên tiếp thiêm thước. Huyền bẩm trong nháy mắt cảm thấy vô biên đau nhức đánh tới. Từng đạo khủng bố kiếm khí không ngừng cắt rời thân thể hắn. Ở những kiếm khí này dưới sự công kích, Huyền Ai thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Thậm chí, động liên tục đạn năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích ở trên thân thể của mình. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh Nghê, ngươi là lục địa thần tiên cảnh. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng tốc độ tiến bộ nhanh như vậy? Cảm thụ được trong cơ thể sinh mệnh lực cấp tốc tiêu tán, Huyền Lam tràn đầy tuyệt vọng. Nay cổ lôi điện áo nghĩa, ngươi là thiên cung điện mẫu. Đúng lúc này, Huyền Tiễn mạnh quá to. Tùy thời nghi vấn, cũng là khẳng định ngữ khí. Phải thì như thế nào, không phải phải thì như thế nào? Kinh Nghê lạnh lùng nói. Lần nữa một kiếm, kiếm khí từ huyền bầu nơi cổ họng rạch ra. Thiên Vong Thiên Tự nhất đẳng sát thủ, Huyền Khoai, ngã xuống đất mệnh. Vốn cho là một cái con mồi, cuối cùng lại phát hiện ngược lại thì chính mình biến thành con mồi. Thu hồi đối phương địa phủ mặt nạ. Sợ quan sát chung quanh đống hỗn độn, thở dài một tiếng. Nơi đây không thể lại để lại. Không bao lâu, Thiên Vong sẽ tìm tới nơi này, mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết tiếp tục dây dưa với bọn họ. Ly khai Đại Tần, đi trước Đại Minh. Kinh Nghê thì thào nói nhỏ, bất quá trong mắt hiện lên vẻ kích động, cùng chờ mong màu sắc quảng. 1. Chương 96, bất lương xoáy ẩn dấu, kích sát vẫn là hợp tác. Đại đường cảnh nội. Đi ra à, Tiễn Cung Đồ, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực cùng sau lưng bản soái, có 10 lần cơ hội có thể đánh lén bản soái, nhưng vì cái gì bỏ qua? Bất lương soái Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thâm nhưng. Hành, bất lương soái quả nhiên bất lương soái. Ra mà không chết là vì tặc, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tính kế? Cũng không phải ta muốn đánh lén ngươi, mà là ngươi một mực đang dẫn dụ ta đánh lén ngươi. Hà tất làm bộ làm tịch, làm người ta buồn nôn. Thân tài khôi ngô, cực kỳ to con đại hán đi ra. Khuôn mặt khinh thường nhìn lấy bất lương soái nói rằng, từ mặt mũi nhìn lên, cũng biết là hành sự bất thường, hạng người tầm cao khí ngạo. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Yến Cung Đồ. Chẳng biết tại sao, lại đột nhiên xuất hiện ở đại đường cảnh nội. Ngươi vì ẩn thái tử Lý Kiến Thành mà đến? Viên Thiên Cương có ý riêng hỏi. Ta là vì giết Lý Thế Dân mà đến. Bất quá ta biết, thành tựu Lý Thế Dân bên người đệ nhất tay sai ngươi, bất lương soái Viên Thiên là, chỉ cần ngươi một ngày còn sống, ta liền vĩnh viễn cũng không giết được hắn. Yến Cung Đồ tràn đầy căm hận màu sắc nói. Sở dĩ, ngươi liền tới giết bản soái. Đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi, có thể giết bản soái sao? Hoặc có lẽ là, ngươi cho rằng gia nhập Thiên Cung, liền cho rằng có thể thắng bản soái. Ngây thơ. Bất lương soái miệt thị nhìn lấy hắn. Ừm. Làm sao ngươi biết ta gia nhập Thiên Cung? Yến Cung Đồ tự tin trên mặt, nhất thời cứng đờ. Sau đó không thể tin nhìn lấy bất lương soái. Lập tức, giống như là thầm nghĩ cái gì. Cười lên ha ha, ha ha ha, Viên Thiên Cương, ngươi sớm đã là địa phủ người. Lý Thế Dân như biết đây hết thảy, ngươi con chó này có thể hay không bị hắn bỏ qua. Nguyên lai ngươi cũng là bụng dạ khó lường đồ. Con biểu hiện ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng dấp, thực sự là thiên đại chê cười. Vừa lúc, Thiên Cung cùng địa phủ vốn là không chết không thôi cựu địch. Chịu chết đi. Cự Linh Huyền Thiên Kim Mỗ trưởng. Không chút do dự nào, Tiễn Cung Đồ bạo phát toàn thân sở hữu công lực, hung hãn sử xuất tối cường trường pháp, đánh về phía Viên Thiên Cương. Trong sát na, quanh mình không khí cũng bị cái này cường hãn một trường chấn sôi trào. Thiên Cung Cự Linh Thần, nguyên lai là ngươi. Bất quá đáng tiếc, tuy có tiến bộ, nhưng cùng bản soái so sánh với, vẫn là không chịu nổi một kích. Thiên Cương quyết. Viên Thiên Cương chẳng đáng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Trong sát na, ở Yến Cung Đồ bốn phía, dầm dạp trải rộng vô số tàn ảnh. Phảng phất đạo tàn ảnh đều là thực thể, lại phảng phất mỗi một đạo đều là hư huyễn. Đâu? Trưởng. Trong đó một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lấn người tiến lên, mạnh một trưởng vô ở tại Yến Cung Đồ trên ngực. Phốc trong nháy mắt, Yến Cung Đồ phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Sắc mặt tái nhợt, khí thế trong nháy mắt yếu đi 7 phần. Cả người vội vã rút lui mà đi. Mặt đất bị thân thể hắn trực tiếp vẽ xuống một đường danh thật sâu thú. Hoàn toàn dựa vào lực ý chí, Yến Cung Đồ mới vừa rồi không có ngã xuống, vẫn là chiến đứng ở đó. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Yến Cung Đồ coi như là trong thiên hạ ít có thiên tài, thậm chí đã từng cho võ lâm mang đến một hồi tai nạn. Thật không nghĩ đến, hắn sẽ có không chịu nổi một kích thời điểm. Trong tay Viên Thiên Cương, hắn dĩ nhiên yếu cùng Chu Kiến một dạng. Không phải bản soái trở nên mạnh mẽ, mà là ngươi, Tiễn Cung Đồ biến phế vật. Ngươi xem một chút Cửu Châu Kim Bảng, lên bảng người cái kia một cái không phải yêu nghiệt chi tư. Trong đó đại bộ phận, liền bản soái cũng không cùng. Mà ngươi Tiễn Cung Đồ, còn như vậy tự đại, bực nào được cười. Ngươi là thiên tài. Lớn như vậy rõ ràng hoàng đế Chu Hậu Chiếu, đây tính toán là cái gì? Ngươi nếu như cường giả, vì sao ở bản soái trước mặt, như vậy yếu đuối? Tiễn Cung Đồ, ngươi phi thường yếu. Bị Viên Thiên Cương như vậy châm chọc miệt thị, Tiễn Cung Đồ trong lòng lửa hận càng là bừng bừng phân chấn. Viên Thiên Cương, hôm nay coi như thân ta chết, ta cũng muốn mang ngươi này Lý Thế Dân tay sai cùng nhau. E Linh Ngọc Thạch câu phần. Tiễn Cung Đồ bạo phát chính mình một kích mạnh nhất, lấy tự thân hoa kiếm như thiên ngoại phi long, ý đồ một kích. Một chiêu này là hắn ẩn giấu chí mạng công kích, vô luận địch nhân như thế nào thiểm, như thế nào tránh, như thế nào phản kích, một chiêu này cũng như cùng là liều mạng, có thể trước một bước kích sát đối thủ. Dù cho bây giờ đối mặt là Viên Thiên Cương, cũng dập khuôn không nói chơi. Một chiêu này không sai, cuối cùng cũng có điểm dáng vẻ. Nếu như đồng cảnh giới, có lẽ thật đúng là khả năng để cho người thực hiện được. Đáng tiếc, ngươi cùng bản soái chênh lệch, thực sự quá lớn. Ánh sáng đom đóm, lại làm có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Đối mặt tiến cuồng đồ một kích chí mạng, Bất Lương xoáy khẽ lắc đầu một cái. Thân hình khẽ động, đơn giản mau tránh ra công kích. Sau đó, ở Yến Cuồng Đồ khó tin trong ánh mắt, một chỉ điểm tại trái tim của hắn vị trí. Cái lô đen trực tiếp xuyên thủng Yến Cuồng Đồ trái tim. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Làm sao lại như vậy? Ta không cam lòng, ta còn không có giết người Lý Thế Dân, ta còn không có báo thủ. Lúc sắp chết, Yến Cuồng Đồ không dám ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận. Ở Bất Lương xoáy tuyệt sát dưới, bất quá mấy hơi thở gian, liền đã triệt để bị mất mạng. Trước khi chết, nhưng không cam lòng thân xác. Thân thể đứng ở, chưa từng đổ xuống. Nhìn lấy Yến Cuồng Đồ thi thể, Viên Thiên Cương liễm khởi nụ cười khinh thường, mang theo một tia đáng tiếc. Yến Cuồng Đồ, thẳng đến trước khi chết, ngươi lại vẫn không có phát giác chính mình bị tính kế sao? Tán ngươi coi như là một đời kiêu hùng, bản soái để ngươi đi an tâm một điểm, không có nói cho ngươi biết bí mật này. Bí mật này, có lẽ ngươi không biết sẽ tốt hơn chịu một ít. Từ đầu đến cuối, ngươi và bệ hạ đều không có bất kỳ cừu hận. Hết thảy đều bất quá là thái thượng hoàng năm đó âm mưu tính kế mà thôi. Mà ngươi lại vẫn bị chẳng hay biết gì, bị lấn mua sắm cho tới bây giờ. Đáng tiếc. Viên Thiên là một trưởng vô gia, trong nháy mắt trên mặt đất đánh ra một cái hố to, đem Yến Cuồng Đồ thi thể vùi sâu vào trong đó. Thu hồi hắn vẫn chưa từng đeo thiên cung mặt nạ, chậm rãi ly khai. Ẩn thái tử Lý Kiến Thành sao? Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Không nghĩ tới, năm đó Huyền Vũ môn chỉ biến, ngươi dĩ nhiên chạy trốn tính mệnh. Hơn nữa hiện tại, còn học xong ác độc như vậy âm như quỷ kế. Bản soái nhất định sẽ tìm được ngươi. Yến Cuồng Đồ cùng Bất Lương soái Viên Thiên Cương, thiên cung cùng địa phủ chi chiến, cuối cùng lấy Bất Lương soái thắng lợi mà kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới, lại dẫn phát ra khỏi một chuyện khác. Ẩn thái tử Lý Kiến Thành còn sống. Trước đây, hắn là sống thế nào mạng? Điều này làm cho Viên Tiên Cương đã nghi hoặc, lại khiếp sợ, lập tức lại có chút hiểu rõ. Lấy bây giờ Lý Kiến Thành tâm tính, sợ rằng về sau đại đường phải nhiều chuyện. Còn có, Tiến Cuồng Đồ cùng Lý Kiến Thành, đến cùng là quan hệ như thế nào?